Chương 382, mục tiêu tiếp theo. Nữ hoa đến chương 382, mục tiêu tiếp theo. Nữ hoa đến Linh Sơn đột nhiên nổ tung, mạn thiên phi vũ, mảnh vỡ phát sáng, như là khắp thiên hoa mưa, như cái trước nay chưa có pháo hoa, nổ tung ở trong thiên địa. Sán lạn vô cùng, dị thường mỹ lệ. Như Lai Phật Tổ nhìn xem giống tuyết hai tay, cùng bay múa mảnh vỡ, trong lúc nhất thời đều ngây dại. Hắn choáng váng, nhưng cũng hiểu. Giờ khắc này hắn thành thiên địa nhân vật chính, chưa từng có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Bất quá, người ở bên ngoài xem ra, Linh Sơn tựa như là bị Như Lai một tay bóp nát. Thẹn quá thành giận thuộc về là. Dù sao vô năng cùng nội chỉ có thể dùng Linh Sơn để phát tiết. Như Lai, ngươi làm sao đem Linh Sơn đánh nổ? Đánh không lại bản hoàng, cũng không cần đến lấy chính mình hang ổ phát tiết ta. Lục Áp thừa cơ bỏ đá xuống giếng, cười lớn nói, Hồng Trung đại lữ, chấn thiên động địa. Tây Phương Nhị Thánh trợn mắt nhìn, cố nén động thủ xúc động, bọn hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Tại Như Lai rời núi trước đó, Linh Sơn liền đã bị móc giống, chỉ còn lại một lớp da mà thôi. Đến cùng là ai như vậy thất đức? Đây là người có thể làm được sự tình. Thị phi thành bại công giá tràng. Tiếp dẫn, đây chính là các ngươi Phật môn không một trong nói. Thông Thiên vừa cười vừa nói, đạp không mà đi, trùng thiên kiếm ý vạch phá bầu trời. Các đệ tử lịch luyện không sai biệt lắm, nên trở về đi kiểm nghiệm thành quả. Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt thiết thanh, so An Vân còn khó chịu hơn, đều đã thua, kết quả cuối cùng còn cho hắn tới này một tay. Đơn thuần là người buồn nôn. Vung lên ống tay áo, hai thánh quay người rời đi, đều không có đi để ý tới còn sót lại Phật môn đệ tử. Đến nơi đây, hai tộc cùng Phật môn tranh chấp, lấy hai tộc đại thắng là kết thúc. Phật môn còn sót lại đệ tử rời đi, Tây Như Hạ Châu thành hai tộc chiến lợi phẩm, hết thể như cũ, trừ thiếu đi Linh Sơn bên ngoài, cũng không có quá lớn biến động. Trong lúc nhất thời, tam giới bát hoang thần tiên đều thổn thức. Một thời đại kết thúc, một thời đại quật khởi. Trước đó, ai cũng không nghĩ tới, hai tộc có thể đem Phật môn đánh ra Tây Như Hạ Châu. Dù sao một phe là tân sinh cây nhỏ, một phe là cuộn rễ cây già, Phật môn nội tình sao mà thâm hậu, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn như cũ bại. Bất quá, hai tộc có thể đánh thắng tràng chiến dịch này, cuối cùng hay là dựa vào lưng sau vị kia. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trừ Nguyên Vượng bên ngoài, Thông Thiên cùng Nữ Hoa đều là vì này mà đến. Bất quá, nói trở lại, chỗ rửa cũng là thực lực một bộ phận. Hai tộc cường đại rõ như ban ngày. Thiên đỉnh, Ngọc Hoàng Đại Đế tiết hận cùng thoải mái, phi thường mâu thuẫn, cực kỳ phức tạp. Kết quả không có như ước nguyện của hắn, hai tộc cùng Phật môn bị đánh không có, thiên địa trùng kiến. Nhưng Phật môn bị làm không có, nguyên khí đại thường, thoát đi Tây Như Hạ Châu, chuyện này với hắn tới nói, cũng là cực kỳ dễ chịu. Như vậy so sánh một chút, Ngọc Đế thậm chí cảm thấy đến, hắn Thiên đỉnh cũng không có thảm như vậy. Mặc dù bị đánh đến không còn hình dáng, nhưng ít ra đại bản doanh còn tại, không giống Phật môn, bị đánh nhà cũng bị mất. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn xem Hạo Thiên kính bên trong hình ảnh, trong tay nên bưng dược hoàn, bóp chết một viên để vào trong miệng, tâm tình có chút mỹ lệ. Sau một khắc, hắn ngơ ngác một chút, sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Hạo Thiên kính bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc đại quân thu thập xong chiến trường, lái tuần vân, oanh oanh liệt liệt, khí thế hung hăng bay mất. Bay đi không sao, nhưng bọn hắn phương hướng sắp đi, cũng có chút không được bình thường, chính là tứ đại bộ châu, còn sót lại một cái châu, Đông Thắng Thần Châu. Đây là muốn tiến đánh Đông Thắng Thần Châu. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt khó coi, kế đoạn tuyệt Phật môn chi căn sau, hai tộc lại phải đoạn hắn Thiên đỉnh chi căn. Thiên đỉnh phía trên tiên quan, có bao nhiêu số đều là từ Đông Thắng Thần Châu bay lên. Đáng chết doanh chính, Lục Áp. Ngọc Đế vô bảo tọa, trong lòng thầm mắng. Hai cái này đáng chết chính là có bao nhiêu gấp, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, liền phái binh tiến đánh Đông Thắng Thần Châu. Ỷ có chỗ dựa, đơn giản không cách nào vô thiên. Ngọc Đế cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong gương hình ảnh, toát ra mãnh liệt sát ý. Hai tộc động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới chư thần chú ý, cái này cũng tương tự vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hai tộc chân trước mới đánh bại Phật môn, chân sau liền chạy về Đông Thắng Thần Châu. Đại chiến lại lên. Hai tộc đại quân khí thế bàng bạc giáng lâm, đi vào Đông Thắng Thần Châu phía trên, để tất cả thần tiên ngoại ý muốn chính là. Hai tộc đại quân cũng không có vận động, ngay tại chỗ đóng quân, tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh. Một bên khác, Nữ Hoa mang theo Tôn Ngộ Không, đi tới sư Đà Lĩnh. Ngộ Không, đây chính là ngươi sư Tôn đạo tràng. Nhìn qua hơi ngoáy ngó dãy núi, Nữ Hoa có chút hoài nghi hỏi. Tại nàng trong ấn tượng, như vậy tồn tại, đạo tràng không nên như thế bình thường. Chư thánh đạo tràng, cái nào không phải động thiên phúc địa, giữa thiên địa ít có địa phương. Bên trong đấy, Tôn Ngộ Không phía trước dẫn đường, thúc giục nói ra, đi ra lâu như thế, hắn thật sự có chút tưởng niệm sư phụ. Nữ Hoa gật đầu, đi theo mà đi, rất nhanh liền tới đến tiệm sách bên ngoài. Lần này liền hoàn toàn khác biệt. Các loại linh căn tiên dược, nhiều vô số kể, trong đó một chút, nàng cũng đã gặp, từng trong sách xuất hiện qua. Không nghĩ tới, đều bị tùy ý trồng ở nơi này. Tôn Ngộ Không một đường chạy chậm, đi vào tiệm sách bên ngoài, trực tiếp quỳ xuống bái ba bái. Sư phụ, ta trở về. Đầy cõi lòng kích động, một mảnh chân thành. Từ khi hôm đó rời đi nơi này đằng sau, hắn quá lâu chưa có trở về. Trong đó kinh lịch quá nhiều, nhìn lại quá khứ, hắn tiếc nuối nhất hay là nơi này, không tranh quyền thế, hết thảy đều rất sạch sẽ. Trở về liền tốt. Phanh trong tiệm truyền đến một đạo vui âm thanh, tiếp lấy bay ra một bình khoái hoạt nước. Tôn Ngộ Không tay mắt lanh lẹ, một thanh tiếp nhận, cắn rơi nắp bình, tấn 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 uống đứng lên. Chậm một chút uống, lại không người cùng ngươi đoạn. Tô Huyền đi ra, vừa cười vừa nói. Dứt lời, đột nhiên gặp cách đó không xa còn đứng lấy. Ngộ Không, đạo này tiểu quang nhân là ngươi mang tới, hắn chỉ vào Nữ Hoa, thuận miệng hỏi. Nữ Hoa, sư phụ, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Nữ Hoa nương nương, cố ý đưa ta trở về. Tôn Ngộ Không kịp phản ứng, lúc này lòng nhiệt tình giới thiệu. Tô Huyền ánh mắt khẽ động, mới chợt hiểu ra, mang đi con khỉ trừ nữ hoa còn có thể là ai. Không nghĩ tới, sẽ có một ngày, có thể tận mắt nhìn thấy vị này trong thần thoại tồn tại. Gặp qua đạo hữu. Nữ hoa bị Tô Huyền nhìn có chút không được tự nhiên, kết quả là có chút hành lễ, thanh âm trong sáng nói. Gặp qua, bên trong ngồi đi. Tô Huyền cố nặn ra vẻ tươi cười, nghiêng người sang, ra hiệu nàng mời vào bên trong. Nữ hoa gật đầu, không có cự tuyệt, bao phủ tại thần huy bên trong mắt vượng, có chút hiếu kỳ đánh giá trước mặt nam tử trẻ tuổi. Nhìn không ra, đây chính là vị người thần bí kia. Loay hoay tiên địa đại thế hát thủ. Phản phát quy chân, bình dị gần gũi, thanh tĩnh tự nhiên, trên thân nhưng không có loại kia cổ lão khí tức mục nát, ngược lại có loại tinh thần phân chấn, cùng những tồn tại cổ lão kia hoàn toàn khác biệt. Nữ hoa trong lòng có chút hướng nghi hoặc. Đối với Tô Huyền nội tình dần dần sinh ra hiếu kỳ. Đi vào trong tiệm, Tô Huyền mời nữ hoa tọa hạ, xuất ra một bình khoái hoạt nước, chiêu đãi khách nhân. Nữ hoa tiếp nhận khoái hoạt nước, suy nghĩ một chút, tán đi quanh thân hào quang, lộ ra chân dung. Chương 383, thế kỷ gặp vỡ. Nữ ma đầu tái hiện chương 383, thế kỷ gặp vỡ. Nữ ma đầu tái hiện nữ hoa đột nhiên tán đi thần huy, lộ ra chân dung, cái này khiến Tô Huyền giật mình, tiếp lấy ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây là một tấm như thế nào khuôn mặt? Mỹ lệ kinh người, giữa trần thế không thể thấy một lần, bất luận cái gì thần nữ đứng ở trước mặt nàng, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Mà tại Tô Huyền trong mắt, đây càng giống như là một tấm vượt qua 5000 năm thời không gương mặt, như là từ trong tranh đi ra, giống như là từ cổ sử truyền thuyết, dân gian trong thần thoại giáng lâm đến trần thế, sôi nổi sinh động ở trước mắt, chu thân mãn là hào quang thần thánh, rung động lòng người. Nhìn thấy gương mặt này một sát na, Tô Huyền lập tức cũng cảm giác, nữ hoa liền nên dài hình dáng này, vốn là dài hình dáng này, cùng hắn trong đầu đã từng huyễn tưởng qua không khác nhau chút nào. Có chút thất thần, Tô Huyền lấy lại tinh thần, toát ra một vòng khác ý cười, dường như đã có mấy lời, giống như là gặp được một vị xa cách từ lâu chủ vùng, coi là sẽ không bao giờ lại nhìn thấy hảo hữu. Đạo hữu, vì sao đối với ta bật cười? Nữ hoa cổ quái nhìn Tô Huyền một chút, nhẹ giọng hỏi. Người này nhìn xem nàng đột nhiên nở nụ cười, để nàng có chút không nghĩ ra, cũng may ánh mắt của hắn rất sạch sẽ, không có những cái kia loạn thất bát tao đổ vỡ. Ngươi rất giống ta nhận biết một người, nhớ tới nàng đến, lúc này mới bật cười. Tô Huyền thuận miệng giải thích nói. Nữ hoa cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hỏi, còn không biết đạo hữu danh hảo, có thể nói cho ta biết không? Nàng mở miệng hỏi, muốn từ Tô Huyền danh hảo bên trong biết chút ít cái gì? Tô Huyền nhẹ gật đầu, nói đương nhiên có thể. Ta tên Tô Huyền, Hào Đạo Huyền, Thiên Huyền, Thái Huyền. Hắn vừa cười vừa nói, đem cái này ba cái chính mình cảm thấy không sai đạo hiệu, miệng xin mời độc quyền. Dù sao Huyền liền xong việc, trong tên hắn liền mang Huyền, chỉ cần cùng Huyền có quan hệ, đồng thời nghe có bức cách, đều là đạo hiệu của hắn. Nữ hoa nghe xong trong lòng hơi kinh, chỉ dựa vào người này đạo hiệu, liền có thể dòm biết một hai, lai lịch của hắn hết sức kinh người. Huyền diệu khó giải thích, không có khả năng càng Huyền. Đạo hữu, xin mời. Tô Huyền mở ra một bình khoái hoạt nước, nâng chén mời. Nữ hoa cười một tiếng, hai người chạm cốc, có thể nói là thế kỷ gặp vỡ. Nàng lướt qua một ngụm, đôi mắt đẹp cong cong, cảm thấy cái này đen xì đồ vật, mặc dù cổ quái, lại có chút dễ uống. Tấn 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 một bên con khỉ cũng bồi một ngụm, hồng hộc uống một hơi cạn sạch, vui nhe răng trợn mắt, vẫn chưa thỏa mãn. Tô Huyền thấy thế, cười cười, lại ném cho hắn một bình 2.5 thăng cực lớn trang. Nước qua 30 tuổi, nữ hoa đánh giá một phen trong tiệm bày biện, một bên trên giá sách, bày đầy sách, có chút hay là nàng chưa từng gặp qua. Trong lòng lại là giật mình, nàng trước đó không có nghĩ qua, những này thần thư thế mà còn là sản xuất hàng loạt, tùy ý bày ra tại trên giá sách, cùng phổ thông thư tịch không khác nhau chút nào. Đây là cỡ nào pháp lực, cỡ nào ý chí? Đều nói đạo không thể khinh truyền, nhưng là ở đây mặt người trước, hắn thậm chí rất thân mật, biên soạn thành thư tịch, thuận tiện người ta cảm ngộ. Đây quả thực là đi theo phía sau cái mông, hướng trong miệng ngươi cho ăn cơm, còn sợ ngươi sấy lấy, giúp ngươi thổi mát. Cảnh giới cỡ này, nữ hoa khó có thể lý giải được, nhưng lại mười phần thâm phục, dù sao nàng là không làm được đến mức này, trong thiên hạ cũng không có ai có thể làm đến điểm này. Đạo hữu, đến đều tới, mang mấy quyển trở về. Tô Huyền vừa cười vừa nói, vô cùng tùy ý cùng qua loa, cùng bán rau cải trắng giống như. Nữ hoa gật đầu, đang có ý này, luôn luôn cùng con khỉ muốn sách nhìn cũng không tốt. Kết quả là, nữ hoa trực tiếp tới một cái nguyên bộ. Phía trước mấy quyển hắn đều nhìn qua, nhưng phía sau mấy quyển nhưng không có nhìn qua. Cầu mua xong đằng sau, nàng không có vội vã trở về, Tô Huyền thấy thế, mời nàng đi vào ngoài tiệm. Tôn Ngộ Không rất có ánh mắt rời hai tấm ghế nằm, cho sư phụ cùng nương nương ngồi. Tô Huyền cùng nữ hoa ngồi trên ghế, đàm thiên luận địa, con khỉ thì tại một bên ngồi xổm. Mặt trời chiều ngã về tây, chim thú hót vang. Trên thân hai người tắm rửa hào quang, cười cười nói nói. Con khỉ cũng đi theo cười ngây ngô, không hiểu cảm thấy một màn này rất tốt đẹp. Không biết qua bao lâu, bộ này mỹ hảo hình ảnh bị đánh gãy. Thiên Nhu Vương sốt ruột bận bịu hoàng chạy đến, bịch một chút quỷ gối Tô Huyền trước mặt, cao hô đạo: "Lao ra, nữ ma đầu kia lại tới." "Nữ ma đầu?" Tô Huyền ánh mắt khẽ động, rất nhanh liền kịp phản ứng. Nữ ma đầu này nói tới ai? Đứng lên mà nói, nàng lại cho ngươi thay nàng mua sách. Lao ra thánh minh, nữ ma đầu ma tâm không thay đổi, tìm tới ta để ta thay nàng mua sách, nếu như không theo, liền muốn đưa ta xuống địa ngục, còn nói không chính xác cáo chi là nàng chỉ điểm. Cầu lao ra làm chủ a. Thiên Nhu Vương bi vẫn không thôi, lại thảm hề hề nói ra. Thật sự là gặp vận đen tám đời, trên người hắn cùng giả bộ định vị giống như, vốn tại động phủ tu luyện đều có thể bị nữ ma đầu bắt lấy. Không lưu tình chút nào. Ha ha, có ý tứ. Tô Huyền nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Một bên nữ hoa toát ra ánh mắt tò mò, nhìn không được hỏi: "Tô Huyền, các ngươi nói nữ ma đầu là?" "Hậu thổ." Tô Huyền không có dấu diếm, nói thẳng ra: Thiên Nưu Vương sau khi nghe, tròn trịa nưu nhãn lộ ra nghi hoặc, sau một khắc, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hầu thổ tên, tam giới bát hoang ai không biết, ai không hiểu. Đây chính là địa đạo chúa tể, trên lý luận cùng đạo tổ một cấp bậc tồn tại. Trưởng quản cửu u địa ngục, lục đạo luân hồi, bất luận sinh linh gì sau khi chết, đều muốn thụ nàng an bài. Nói cách khác, nàng chính là mặt tối vô thượng chúa tể, chí cao nữ hoàng. Hắn vậy mà trong lúc vô tình đắc tội tồn tại bậc này. Thiên Nưu Vương tê cả da đầu, lưng phát lạnh, nếu không phải có lao ra chỗ dựa, hắn sợ là muốn bị hù hồn bất phụ thể. Hầu thổ. Nữ hoa kinh ngạc lên tiếng, thậm chí có chút buồn cười, hầu thổ thế mà thành Tô Huyền trong miệng nữ ma đầu. Giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì? Tô Huyền không để ý đến nữ hoa nghi hoặc, mà là đưa tay vẫy một cái, từng quyển sách bay tới. Cầm đi cho nàng chính là. Hắn vừa cười vừa nói, ánh mắt thâm thúy, thấy không rõ đang suy nghĩ gì. Thiên Nưu Vương như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi sách, còn rất biết giải quyết đem tiền đặt ở trên bàn. Tô Huyền âm thầm gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra, đầu này Nưu yêu không phải bình thường, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiên Nưu Vương mang theo sách rời đi, Châu không ngừng vó chạy trở về giao nộp. Tô Huyền, ngươi vì sao gọi hậu thổ nữ ma đầu? Các loại Thiên Nưu Vương sau khi đi, nữ hoa rốt cục nhịn không được trong lòng nghi hoặc, hỏi lên. Trải qua trong khoảng thời gian này giao lưu, giữa bọn hắn đã không giống ban sơ như vậy lạ lẫm, giống bằng hữu bình thường. Tô Huyền yên lặng cười một tiếng, đem sự tình đại khái nói ra. Hắn cùng hậu thổ thù hận là hắn tại đi địa ngục cứu doanh chính thời điểm kết xuống. Căn cứ Tô Huyền suy đoán, thời điểm đó hậu thổ sắp thức tỉnh, đã có chút ý thức, cũng đem hắn nhất cử nhất động thu hết vào mắt, cảm thấy là hắn phá hủy địa ngục. Điểm này Tô Huyền là không nhận, Phật môn tại địa ngục làm mưa làm gió, tùy ý làm bậy, mà hắn chỉ là đổ địa phủ mà thôi. Chỉ bằng điểm này ghi hận lên hắn, thực sự có chút không nên. Nữ hoa sau khi nghe xong, toát ra mỉm cười, nói hậu thổ nữ nhân này từ xưa đến nay chính là toàn cơ bắp, nhận định sự tình rất khó cải biến. Chương 384, nữ hoa hậu thổ. Chửi đối. Chương 384, nữ hoa hậu thổ. Chửi đối. Nữ hoa bất đắc dĩ nói, đối với hậu thổ làm ra đánh giá, Tô Huyền kinh ngạc nhìn nàng một chút. Từ lần này đánh giá bên trong, không có nghe ra, nữ hoa đối với hậu thổ tựa hồ cực kỳ thấu hiểu. Theo ta thấy, ngươi liền không nên bán sách cho nàng. Nữ hoa nói tiếp, nàng không nghĩ tới, đều như vậy, Tô Huyền còn nguyện ý đem sách cho hậu thổ. Cái này cần lớn bao nhiêu ý chí? Tô Huyền cười nhạt một tiếng, nói chỉ là một trận hiểu lầm thôi, nàng chỉ là tạm thời hiểu lầm ta, tin tưởng về sau nàng sẽ rõ. Nữ hoa nhẹ gật đầu, Tô Huyền trong lòng nàng độ cao lần nữa cất cao mấy phần. Nếu đổi lại là nàng, tuyệt đối sẽ không thản nhiên như vậy. Ngay tại nữ hoa cùng Tô Huyền nói chuyện phiếm thời điểm, một bên khác, Thượng Tiên, đây là thứ ngươi muốn, một bản không ít. Thiên Nưu Vương cẩn thận từng ly từng tí đem sách hiện ra cho hậu thổ, lịnh ngọt nói: "Ân, vì cái gì đi lâu như vậy, có thể từng bị hắn phát giác." Hậu thổ thu hồi sách, thản nhiên nói, trong lòng thật là có mấy phần hưng phấn. Tinh Hà biến nàng tìm hiểu thật lâu, nhưng một mực không có gì lớn tiến triển, Hồng Nông trưởng khống giả vẫn không có manh mối. Kết quả là nàng liền đem ánh mắt phóng tới sách khác bên trên, lúc này mới đi vào sư Đà Lĩnh, để Thiên Nưu Vương giúp nàng mua sách. "Thượng Tiên yên tâm, ta lão Nưu diễn kỹ tốt đây, không có lộ ra một chút cái hở. Ta đi thời gian lâu dài, đó là bởi vì trong tiệm có khách không thể chậm trễ." Thiên Nưu Vương thật thà cười nói, thật không có lộ ra một chút cái hở, chí ít hậu thổ không có đi hoài nghi hắn. Dưới cái nhìn của nàng, một cái nhỏ Nưu yêu mà thôi, cho hắn mười. Không 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 cái lá gan cũng không dám lừa nàng. Hậu thổ khẽ bước cằm, nói ngươi lập công lớn, nên được đến khen thưởng, ta nơi đó có một cái chức vị thích hợp ngươi, có thể nguyện tiền đến. Hậu thổ đánh giá Thiên Nưu Vương, cảm thấy hắn rất thích hợp địa phủ đầu châu trước. Hiện tại địa phủ mới xây, thiếu chính là nhân thủ, đầu này Nưu yêu, tu vi không sai, đảm nhiệm chức vị này dư xài. Chức vị? Thiên Nưu Vương trong lòng giật mình, mặt ngoài bất động thần sắc, thật thà lắc đầu, nói thượng tiên, ta từ nhỏ sinh ở nơi này, chưa từng có đi qua bên ngoài, không muốn rời đi nơi này. Hắn nhưng là biết hậu thổ thân phận, nàng nơi đó có thể có cái gì tốt chức vị? Đơn giản chính là suốt ngày cùng vị liên hệ. Hắn trừ phi đầu tú đâu, mới có thể rời đi thiên đường, rơi vào địa ngục. Hậu thổ nhẹ gật đầu, không có cơ cầu, đột nhiên, sắc mặt nàng khẽ động, nghĩ tới điều gì? Ngươi vừa mới nói trong tiệm có khách, có biết là khách nhân nào? Từ nơi sâu xa, nàng cảm giác được cái gì? Thiên Nưu Vương gãi đầu một cái, có chút không hiểu, hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám đi không được? Nếu quả thật dám đi, lão gia còn không đem ngươi đầu đánh nổ. Chợt, hắn không có dấu giếm, một năm một mười hình dung một chút. Nữ hoa thân phận hắn không biết được, nhưng bề ngoài ngược lại là có thể hình dung. Hậu thổ sau khi nghe xong, chỉ là một cái chớp mắt liền biết Nưu yêu nói tới ai. Nữ hoa. Nàng thanh âm băng lãnh nói, ánh mắt sắc bén, trước đây không lâu, nữ hoa liên thủ Nguyên Vương, tại lục đạo luân hồi bên trong cùng với nàng đại chiến. Bây giờ thế mà đến nơi này, còn quang minh chính đại thành tiệm sách khách nhân. Trái lại nàng, còn lén lút, cảnh giới này chênh lệch cũng quá lớn, hoàn toàn không có một chút địa đạo hóa thân, luân hồi chúa tể dáng vẻ. Niệm này, hậu thổ một bước phóng ra, hướng tiệm sách đi đến, không tại điệu thấp. Thiên Nưu Vương nhìn xem nàng rời đi phương hướng, có chút ngốc trệ, đang hồi tưởng hậu thổ vừa rồi lời nói. Thiên sư bên người nữ tử kia, lại là nữ hoa thánh nhân. Quá nhu bức, khủng bố như vậy. Thiên Nưu Vương kinh hô, một mặt vẻ chấn động. Hậu thổ xe nhẹ đường quen, đi vào tiệm sách bên ngoài, cách rất xa, liếc mắt liền thấy nữ hoa cùng Tô Huyền, hai người cười cười nói nói, nâng bình uống. Dừng một chút đằng sau, hậu thổ lớn mật đi tới. Nữ hoa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng đi đến, một thân quần áo màu đen phất phới, đưa nàng trắng sáng như tuyết mỹ lệ thân thể phụ trợ cùng đóa tuyết liên hoa giống như. Nàng có một loại vẻ đẹp xuất thế, không dính khói lửa trần gian, nhưng là dáng người cũng linh lung chập trùng, có một loại cực hạn dụ hoặc, giống như tinh linh cùng ma nữ kết hợp. Loại khí chất này rất đặc biệt, cười yếu ớt lúc thánh khiết linh động, gót sen luyện chuyển lúc lại cực kỳ dụ hoặc, làm cho người cảm giác được một loại dị dạng, đẹp như là trong thần thoại đi ra nữ tử. Đây là hậu thổ đặc hữu khí chất, thời gian dài ở cửu u địa ngục, cùng tử vong làm bạn, tự nhiên mà nhưng có loại khác tà mị. Đồng thời, lại là địa ngục chúa tể, cực kỳ uy nghiêm, nữ đế bình thường, không thể xâm phạm bà khí. Các loại khí chất xen lẫn trong cùng một chỗ, có loại kinh tâm động phách mị lực. Đồng dạng tuyệt mỹ, nhưng nàng cùng nữ hoa có hoàn toàn khác biệt khí chất. Hừ, ta đi đâu còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị. Nữ hoa đứng dậy, thản nhiên nói, đối với hậu thổ đột nhiên đến thăm, ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình lý. Là hậu thổ có thể làm được sự tình, trước một khắc lén lút, sau một khắc lại quang minh chính đại. Hậu thổ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lộc lẫy, ánh mắt tại Tô Huyền cùng nữ hoa trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Sau đó nói lời kinh người, "Nữ hoa, ngươi cũng không nên bị hắn lừa, hắn cũng không giống như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, không tính là một người tốt." Hậu thổ đột nhiên nói ra, chuyện trực chỉ Tô Huyền, ánh mắt toát ra bất thiện chi ý, nàng không có quên, bị Tô Huyền vô tình ảnh sát thời điểm. "Hậu thổ, đủ. Ngươi ba lần bốn lượt gây chuyện, Tô Huyền bất kể hiểm khích lúc trước, bán cho ngươi sách, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, vì sao lại mở miệng chửi đối?" Nữ hoa mặt nạ sương lạnh, mở miệng quát, quanh thân quần quật lấy khí tức kinh khủng, tùy thời đều có dấu hiệu độc thủ. Hậu thổ trên mặt cười lạnh cứng đờ, nhìn về phía nữ hoa, tức giận nói ra, "Ta chửi bới hắn." Cho cười, "Ta hậu thổ là ai, cần phải chửi bới người khác?" Nàng có lồi có lõm thân thể khẽ run, chập trùng không chừng, hiển nhiên tức giận không nhẹ. "Ngươi là ai, ta rất rõ ràng. Một bên chửi bới người khác, một bên lại lén lút muốn đánh cắp người ta chỗ tốt." Nữ hoa cười nhạo nói đạo, trong mắt không tì vết, quanh thân bao phủ mênh mông linh tính hào quang. Hậu thổ chán nản, ánh mắt hung hăng nhìn về phía kẻ cầm đầu. Tô Huyền đứng lên, thanh bằng nói ra, "Hậu thổ đạo hữu đối với ta có chút hiểu lầm, nữ hoa, ngươi đừng nói là nàng, ta tin tưởng nàng về sau sẽ rõ. Các ngươi vì ta cãi lộn, thực sự không đáng." Hắn cái bộ dáng này, tại hậu thổ trong mắt, là như thế thiếu đánh. Nàng không chịu nổi, nhìn không được. "Hỗn đản!" Hậu thổ một tiếng gầm hét, đưa tay hướng Tô Huyền đánh tới. Không biết tốt xấu, nữ hoa cũng nổi giận, cảm thấy hậu thổ có chút quá mức, đang muốn xuất thủ, biến cố phát sinh. "Ông!" Trong hư không, có trật tự thần liên hiện hiện, trong nháy mắt đem hậu thổ trói lại, sau đó hất lên, bèo một tiếng, hóa thành thần hồng biến mất ở chân trời. Trước sau cũng bất quá trong nháy mắt, trước một khắc còn muốn động thủ hậu thổ, sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất xưa nay chưa từng tới bao giờ. Nữ hoa kinh ngạc nhìn hậu thổ biến mất phương hướng, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Khó có thể tin, cường đại như thế hậu thổ, đối mặt Tô Huyền, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Chương 385, đường tắt chi đạo. Văn Minh chi điệp chương 385, đường tắt chi đạo. Văn Minh chi điệp nữ hoa rung động không được, vượt quá tưởng tượng của nàng, lấy hậu thổ thực lực, thế mà cứ như vậy bị ném ra ngoài, không có một chút phản kháng chỗ trống. Coi như hậu thổ không có tại chính mình sân nhà, cũng không trở thành yếu đến mức độ này. Chỉ có thể nói Tô Huyền quá mạnh, so với nàng tưởng tượng cường đại nhiều lắm. Trận tròn mắt đi. Tiệm sách bên ngoài, ta vẫn như cũ vô địch. Nhìn xem hậu thổ biến mất không thấy gì nữa, Tô Huyền thầm nghĩ trong lòng, hắn không chỉ tại trong tiệm vô địch, tại tiệm sách xung quanh trong khoảng cách nhất định, đồng dạng vô địch. Nữ hoa thần sắc rơi vào trong mắt, hắn biết, chiêu này đồng dạng đem nàng cũng cho trấn trụ. Đừng nói là nàng, liền xem như ngồi xổm ở nơi đó Tôn Ngộ Không, dọa đến Coca-Cola bình đều rơi trên mặt đất. Sư phụ cường đại vượt qua hắn lý giải, ngay cả hậu thổ đều không phải là hắn hợp lại chi địch. Đánh thánh nhân cùng bữa giỡn giống như, phi thường không hợp thói thường. Hy vọng hậu thổ đạo hữu có thể đủ tốt tốt tỉnh lại. Tô Huyền chắp hai tay sau lưng, khí chất xuất trần, nhàn nhạt lời nói đem nữ hoa kéo về hiện thực. Nữ hoa linh mâu mênh ngông, nhìn xem Tô Huyền, nói kỳ thật, ngươi có thể giáo huấn nàng một chút, hậu thổ sát thực làm có hơi quá. Tô Huyền khoát khoát tay, nói không cần, hết thể giao cho thời gian. Hậu thổ đều bị hắn đánh nổ hai lần, còn muốn thế nào giáo huấn? Nữ hoa gật gật đầu, không nói gì, ánh mắt toát ra tán thưởng chi ý. Cùng lúc đó, kém chút bị quăng ra tam giới bắt hoang hậu thổ, rốt cục tại một chỗ ngừng lại. Tức thiếu chút nữa bạo tạc, cắn nát răng ngà. Lần trước bị Tô Huyền đánh nổ, nàng cảm thấy là tiệm sách kia vấn đề, không nghĩ tới, tại tiệm sách bên ngoài, vẫn như cũ như vậy. Đáng giận nàng tràn đầy tức giận nói nhỏ, thân hình biến mất, trốn vào trong địa ngục. Trở lại địa ngục đằng sau, hậu thổ lại rất chân thực nhìn lên sách mới. Tinh hà biến không có lĩnh ngộ ra vật hữu dụng, cái này khiến hậu thổ cảm giác, nhất định là Tô Huyền ở sau lưng đùa nghịch nàng. Tưởng tượng một chút, nếu như ngay cả Hồng Nông trưởng khống giả đều có thể cảm ngộ, cái kia sáng tạo quyển sách này Tô Huyền, nên có cỡ nào cường đại, vượt ra khỏi nàng lý giải. Chẳng lẽ là đại đạo hóa thân? Đây tuyệt không khả năng. Cho nên, tại hậu thổ xem ra, trong sách có nhiều thứ, là căn bản không có khả năng lĩnh ngộ ra tới, hoàn toàn chính là mạnh lưới. Thực sự có người sẽ đem vô thượng thần vật tặng không cho người khác? Rất không thực tế. Niệm này, hậu thổ ôm đả giả tâm thái, bắt đầu lật xem từng quyển sách. Tất cả sách cùng một chỗ, nhất tâm đa dụng, đều là cơ bản thao tác. Trong lúc này, nàng xác thực lĩnh ngộ một ít gì đó, công pháp hoặc là pháp bảo, nhưng là đối với nàng cảnh giới này tới nói, thùng rông kêu to. Quả nhiên, đều là một chút đồ vô dụng, đối với tu sĩ bình thường tới nói, xác thực có tác dụng lớn, nhưng là với ta mà nói, không có chút tác dụng chỗ. Hậu thổ thầm nghĩ trong lòng, đánh giá như thế, cũng khó trách nàng có thể như vậy muốn, trong sách biểu hiện thứ lợi hại, nàng đến nay không có cảm ngộ qua. Thật sâu hoài nghi tính chân thực. Niệm này, hậu thổ nhẹ nhàng lắc đầu, chuẩn bị khép lại sách vở, không còn đi quản. Đường tắt chi đạo, cuối cùng không thể làm. Ta vẫn là ân. Đột nhiên, hậu thổ sắc mặt khẽ động, hiện hiện một tia kinh sợ. Đây là nàng nâng lên tay ngọc một chỉ, bạch quang hiện hiện, bắn rọi mà đi, nổi giữa không trung hóa thành một vật. Đây là một cái giống đĩa giống như đồ vật, trắng loáng nhu hòa, phía trên rèn đúc màu bạc phù văn, nó chậm rãi chuyển động, càng lúc càng lớn, tựa như thiên đạo thần khí. Từng luồng văn minh viết cổ, bên ngông trường hà khí tức phát ra, ở mà văn minh trường hà, bao trùm toàn bộ cửu lũ địa ngục, không xa không giới. Văn minh chi điệp. Hậu thổ thì thào nói nhỏ, trong đôi mắt đẹp tách ra kinh người quan mang. Đối với món thần khí này lai lịch, nàng cực kỳ rõ ràng, bởi vì đây là Thánh Vương Chi Vương một sách bên trong, định cấp hàng ngũ thần khí. Là trong sách một vị trí cao vô thượng thần trí cao thần khí. Nếu như trước kia lĩnh ngộ đồ vật đều là tiểu đả tiểu nháo, như vậy món pháp bảo này là cùng, đối với nàng mà nói đều không phải tầm thường, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Văn minh chi điệp, ghi chép vô số loại văn minh hóa thành công năng, thiết trí công năng phong phú, phân chia 7 đại hệ thống, mỗi một hệ thống đều là ẩn chứa vô thượng huyền bí, hiện đã đều là thu hoạch được. 7 đại hệ thống: gen sinh mệnh, năng lượng dò xét, mẫu thể chế tạo, thần cách chế tạo, tinh thần khắc độ hệ thống, trong đó ghi chép vô thượng tinh thần nô dịch đại pháp, chỉ cần năng lượng sung túc, mặc kệ ra sao sinh vật đều là muốn thần phục. Thượng đế động cơ, chính là văn minh chi điệp hạch tâm trang bị, văn minh chi chủ đế tạo mạnh nhất động lực thần lô, văn minh chi điệp hết thể hệ thống công năng khởi nguyên. Đại lực thần thông hệ thống, cung cấp vô cùng đại lực, những lực lượng này so sánh tại chư thần, chính là chư thần mới có thể có thần lực. Hoàng thiên vô cực hệ thống, chính là một môn kỳ môn thần thông, văn minh lấy cô đọng năng lượng, khởi động hoàng thiên vô cực hệ thống, lấy vô tận thần lực đánh nát hết thảy, lấy chí cao vô thượng ý chí trấn áp đông đảo chúng sinh. Tu luyện hoặc vận chuyển đến cảnh giới nhất định, liền có thể khống chế hết thảy văn minh, bởi vì hoàng thiên vô cực bản thân chính là hết thảy văn minh chi nguyên. Thiên cơ vận chuyển hệ thống, chính là văn minh chi điệp bên trong thần bí nhất, huyền diệu nhất hệ thống, lại hệ thống này cần dựa vào thượng đế động cơ mới có thể khởi động. Có thể dựa vào hệ thống này, tính toán thiên cơ, từ đó chuẩn bị ở sau. Còn thừa công năng, không gian chế tạo kỹ thuật. Hàng trụ lô chính là một tòa lò động lực, một khi thôi động, liền có thể vượt qua thời không. Văn minh chi pháo, tiềm ảnh năng lượng thần lô, chính là một tòa lò năng lượng, kết nối một phương tiểu vũ trụ, trong vũ trụ có dấu đúng cánh chim. Một khi thôi động, nhưng tại khác biệt vĩ độ, thậm chí bằng phẳng trong vũ trụ xuyên thẳng qua. Tu thần lô chính là văn minh chi chủ là cầm tù chư thần tạo thành. Toàn bộ văn minh chi điểm, tựa như là một phương vô thượng quốc gia, dụng cụ tinh vi. Đối với hậu thổ tới nói, cái này quá mức huyền diệu. Trước đó chưa từng có, chưa từng nhìn thấy. Hậu thổ thần niệm lập tức thâm nhập vào văn minh chi điểm, cả người một chút biến mất, thần niệm ba động thâm nhập vào văn minh chi điểm trung tâm. Đây là một cái quang não một dạng đồ vật, khống chế toàn bộ văn minh chi điểm. Nó giống như là một cái vũ trụ chi tâm, chủ tính chung lấy tất cả quy tắc, tinh vi không gì sánh được, tuyệt đối sẽ không xuất hiện một tia sai lầm. Hậu thổ thần niệm ý thức đắm chìm tại quang não bên trong, triệt để nắm trong tay văn minh chi điểm. Nàng quen thuộc lấy tất cả công năng, thậm chí thử tại sáng tạo văn minh. Cùng lúc đó, nữ hoa hài lòng rời đi sư đà lĩnh, trước khi đi Tô Huyền cho nàng rất đa bảo vật, trừ sách bên ngoài, còn có các loại mới lạ đồ vật, xem như báo đáp nàng đối với tôn ngộ không chiếu cố. Trở lại hoa hoàng cung, nữ hoa không kịp chờ đợi bắt đầu đọc sách. Nàng chỉ nhìn qua hết hạn hoàn mỹ vũ trụ sách, phía sau còn không có nhìn qua. Còn lại vài cuốn sách đồng thời mở ra, nữ hoa nhiều hứng thú nhìn lại. Trừ cảm ngộ thần thông bên ngoài, bản thân nội dung cũng cực kỳ có ý tứ, có thể lãnh hội một cái không giống với thế giới. Vài cuốn sách đồng thời lật qua lại, phát ra bá 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 thanh âm, chỉ chốc lát công phu liền toàn bộ xem hết. Nữ hoa vẫn chưa thỏa mãn, từ đầu lại nhìn một lần, cũng không lâu lắm, đột nhiên ngừng lại. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt vượng toát ra một tia kinh dị. Chương 386, nữ hoa ngộ đạo. Thông thiên dự định chương 386, nữ hoa ngộ đạo. Thông thiên dự định nữ hoa ngọc nhan phía trên, dần dần toát ra kinh sợ, đột nhiên tới cảm ngộ, bị nàng đều hấp thu. Nàng vậy mà cảm ngộ tinh hà biến công pháp. Đến từ tinh hà biến một sách, nhân vật chính tu luyện mạnh nhất công pháp. Công pháp này không phải thường quy công pháp tu luyện, mà là căn cứ thiên đạo vũ trụ diễn biến mà đến, tại thể nội sáng tạo vũ trụ. Đây là cùng hiện tại thế giới này hoàn toàn khác biệt phương pháp tu luyện. Công pháp này hết thể tầng 11. Theo thứ tự là: Tinh Vân Lưu Tinh, Tinh Hạch Hành Tinh, Độ Kiếp Hàng Tinh, Ám Tinh, Lô Đen Nguyên Điểm, Cản Khôn Vũ Trụ. Liền lấy cảnh giới thứ nhất Tinh Vân tới nói, liền đem linh khí tản ra, biến thành trạng thái khí, trải rộng đan điền. Tại lấy đan điền làm trung tâm, lấy thân thể làm cầu nối, câu thông vũ trụ bản tâm, cộng đồng diễn biến thiên địa chi đạo. Tu luyện tới cực hạn, liền có thể tại thể nội ngưng tụ vô thượng đại vũ trụ, thậm chí có thể giống trong sách nhân vật chính, trở thành hồng mông trưởng khống giả. Bất quá, thế giới này có khác với trong sách thế giới, có hay không hồng mông trưởng khống giả cảnh giới này còn có nói, bất quá, tại nữ hoa xem ra, môn công pháp này nếu là tu luyện tới cực hạn, có khả năng sẽ siêu việt thánh nhân cái này phạm đúc. Mà lại môn công pháp này tiềm lực khá lớn, ban sơ chỉ có 6 tầng, nhân vật chính từng bước một mới chậm rãi sáng tạo đến tầng 11. Lấy nàng cảnh giới nói không chừng còn có thể tiếp tục hướng phía sau kéo dài, đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Nữ hoa nghĩ như vậy đến, còn chưa có bắt đầu tu luyện, liền đã đem đường lui nghĩ kỹ. Bất quá khi bên dưới vấn đề lớn nhất vẫn là, tinh hà biến chính là một loại hoàn toàn mới con đường tu luyện. Mạng muội tu luyện, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề. Mặc dù bây giờ đạo tổ tình huống không đúng, nhưng cũng không thể như vậy không kiêng nể gì cả. Nghĩ đến đây, nữ hoa ánh mắt khẽ động, tiếp lấy hóa ra một đạo phân thân, dùng phân thân tới tu luyện công pháp. Tinh hà biến môn công pháp này, nhập môn phi thường hà khắc, nhưng là đối với nàng mà nói, thùng rông kêu to. Tu luyện tinh hà biến, cần hấp thu đại lượng tinh thần chi lực, nữ hoa chộp tới vô số ngôi sao, chỉ là chỉ chốc lát công phu, liền tu luyện đến hàng tinh tình trạng. vài phút liền vượt qua ngũ cảnh. Ngay tại nữ hoa lúc tu luyện, ngoại giới thiên đạo chấn động, có mãnh liệt lôi kiếp lúc gần lúc hiện, khí tức kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa. Cái này khiến tất cả sinh linh đều cảm giác được sợ hãi, nhưng lại có chút tập mãi thành thói quen, dù sao, gần nhất thiên đạo xuất hiện quá thường xuyên, đều nhanh để cho người ta tập mãi thành thói quen. Cũng không lâu lắm, thiên đạo uy áp biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa quay về tại bình tĩnh. Người bình thường không rõ vì sao lại sẽ thành dạng này, nhưng là chư thánh lại lòng có cảm giác, lòng có sở ngộ. Lão sư tình huống sợ là nghiêm trọng hơn. Bệnh nguy kịch đã. Trong lúc nhất thời, chư thánh mỗi người có tâm tư riêng. Kim Ngao đạo, thông thiên tử trong tu luyện tỉnh lại, trước đây không lâu đại chiến, để tâm hắn có sở hạch. Sau đó, thân niệm của hắn tiến vào vạn giới bước đồ, rộng lớn vô ngần vạn giới chi địa, bị hắn thu hết vào mắt, chúng đệ tử tình huống cũng rõ như lòng bàn tay. Ba ngày sau, thí luyện kết thúc, các ngươi làm tốt đi ra chuẩn bị. Thông thiên tựa như thiên đạo chỗ thể, ý chí trải rộng toàn bộ chư thiên vạn giới, phát ra chấn thế thanh âm. Các đệ tử lúc này hành lễ, cao giọng đáp. Thông thiên nhìn xuống vạn giới, nhìn một cái không sót gì, chúng đệ tử tinh khí thần cũng làm cho hắn hài lòng. Rất có tinh thần. Có thể thấy được, rất nhiều người đều thu được chỗ tốt không nhỏ. Các loại sau khi ra ngoài, hắn đem dẫn đầu bọn hắn, đi tiến đánh thiên đỉnh, đánh nát phong thần bảng, cứu ra bị nhốt đệ tử. Đến lúc đó, hắn thiệt giáo sẽ nên đón đại hưng chi thế, khôi phục đã từng vinh quang. Sau đó, thông thiên rời khỏi vạn giới vương đồ, đưa tay vung lên, hào quang lóe lên. Một ngụm u ám cổ quan rơi xuống trước mặt. Thi cốt đạo hữu, ra đi. Thông thiên vừa cười vừa nói, đáy mắt toát ra thật sâu vẻ tò mò. Một tiếng quẹt, u ám cổ quan mở ra, thân thể tàn phế chi thân thi cốt tiên đế trôi nổi đi ra. Đạo hữu, tìm ta chuyện gì? Rách nát không trọn vẹn trên khuôn mặt gạt ra dáng tươi cười, thi cốt tiên đế vẫn như cũ đắm chìm tại với cái thế giới này rung động. Hắn rất hoài nghi, có phải là hắn hay không quấy dòng sông lịch sử, lọt vào đại nhân quả phản vệ, sau đó không hiểu thấu đi vào thế giới này. Dù sao, hắn tại lúc đầu một thế giới, ám toán vị đại địch kia, vận dụng thủ đoạn lý tiên. Nghĩ như vậy cũng xác thực có khả năng. Không nhiều lắm sự tình, muốn cùng đạo hữu cùng ngồi đàm đạo. Thông thiên đưa tay một chỉ, đối diện xuất hiện một cái bồ đoàn, ra hiệu thi cốt tiên đế tọa hạ. Thi cốt tiên đế bán tín bán nghi, nửa người trèo chống tại trên bồ đoàn, hắn không biết người này muốn làm cái gì, đều lúc này còn cùng hắn đùa giỡn. Thi cốt đạo hữu, vân đạo lời đầu tiên ta giới thiệu, danh hào của ta Thông Thiên giáo chủ, Tiệt giáo giáo chủ, bản cổ chính tông Thông Thiên rất nghiêm túc tự giới thiệu, liên tiếp thân phận, đem thi cốt tiên đế hủ sửng sốt một chút. Sau khi nghe xong, hắn chần chờ mở miệng, liền gọi ta thi cốt tiên đế đi. Không có. Hắn căn bản cũng không biết cái gì, bản cổ chính tông, tam thanh cái gì, nếu bị người gọi thi cốt tiên đế, vậy liền cứ gọi như vậy đi. Thông Thiên gật đầu, sau đó hai người bắt đầu giao lưu. Người tới ta đi, cùng ngồi đàm đạo. Thông Thiên quan tâm là thi cốt tiên đế tu luyện pháp, cùng hiện tại thế giới có cái gì khác biệt. Mà thi cốt quan tâm là, đây rốt cuộc là cái gì thế giới, vì sao trước mặt sinh linh, hắn nhìn không thấu. Bất chi bất giác. Một ngày trôi qua. Bích Du cung bên trong, đạo âm dần dần dừng, hai vị người luận đạo, đều toát ra vẻ mặt hài lòng, biết riêng phần mình muốn biết. Đạo hữu lời nói, làm ta hiểu ra, đa tạ giải hoặc. Thi cốt tiên đế cảm kích đối với Thông Thiên nói ra, trong độc nhãn vẫn như cũ có tan không ra rung động. Hắn cùng Đại La kiếm thai, lại là từ trong một quyển sách đi ra, bị cái kia gọi Liệt Tiên tiểu tử đã nhìn ra. Quá rung động. Đến cùng là sách gì, vậy mà có thể đem hắn từ thế giới kia cho câu tới. Điều kỳ quái nhất chính là, như vậy thần dị sách, lại còn là người sáng tạo ra, mà lại không chỉ một bản, đại lượng bán buôn. Người kia đến cường đại đến cỡ nào, hắn cũng không dám suy nghĩ. Không cần phải khách khí, vân đạo cũng là được ích lợi không nhỏ. Thông Thiên giáo chủ vừa cười vừa nói, đối với thi cốt tiên đế càng hiểu hơn, phản phất giải phẫu một lần. Bản đầy đủ thi cốt tiên đế, mới thật sự là trên ý nghĩa tiên đế, trước mắt hắn chỉ là một nửa thân thể. Đã từng hắn vừa bước vào tiên đế lĩnh vực, liền bị hắc ám xâm nhập, tự chém một nửa thân thể. Thông Thiên suy tính, nếu là không thiếu sót tiên đế, sợ là tương đương với hỗn nguyên chi cảnh. Về phần thi cốt tiên đế, bản thân chỉ có một nửa thân thể, lại thêm bị hồng hoàng tiên địa ảnh hưởng. Tu vi đại khái chỉ có chuẩn thánh viên mãn, đến gần vô hạn tại hỗn nguyên chi cảnh đạo hữu về sau có tính toán gì không? Song Vương hiểu rõ song sau, Thông Thiên cười hỏi. Thi cốt tiên đế tàn phá trên mặt, lại có một tầng hào quang. Nếu lại tới đây, chính là cơ duyên của ta, ta muốn trước khôi phục thân thể tàn phế, lại tính toán sau. Thông Thiên nhẹ gật đầu, đánh giá một phen thi cốt tiên đế, đột nhiên hỏi. Đạo hữu, nếu như không chê, liền tới giáo ta, khi một cái phó giáo chủ như thế nào? Chương 387, Tiệt giáo phó giáo chủ. Tứ Thánh cáo trạng chương 387, Tiệt giáo phó giáo chủ. Tứ Thánh cáo trạng Thông Thiên nói lời kinh người, đột nhiên mời thi cốt tiên đế gia nhập tiệt giáo, hay là phó giáo chủ vị trí. Liền ngay cả thi cốt tiên đế cũng không nghĩ tới, Thông Thiên sẽ đưa ra như vậy mời. Từng có lúc, ta tiệt giáo chính là thiên địa đệ nhất đại giáo, vạn tiên triều bái, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Thông Thiên thanh bằng nói ra, trên mặt toát ra vẻ ngạo nhiên, như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ, không thể nhìn thẳng. Thi cốt tiên đế không có vội vã trả lời, ở trong lòng cân nhắc khẽ đảo sau, trọng trọng gật đầu. Nhận được đạo hữu nhìn chúng, vậy ta liền từ chối thì bất kính ha ha, tốt, có thi cốt đạo hữu gia nhập, ta tiệt giáo đem đi càng thêm thản nhiên. Thông Thiên cao giọng nói ra, tâm tình có chút không sai, tiệt giáo lại thêm một đại chiến lực, mặc dù bây giờ thi cốt tiên đế còn không tính cái gì, nhưng đợi một thời gian, nếu là có thể đều khôi phục, sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giáo chủ quá khen. Thi cốt tiên đế khiêm tốn khoát khoát tay, không dám kinh thường. Thi cốt, sau đó ta đem trợ giúp ngươi tận khả năng khôi phục thương thế, đúc lại nhục thân, không lâu tương lai sẽ có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Thông Thiên nói tiếp, lời nói mặc dù bình thản, nhưng toát ra sát ý làm cho người sợ hãi. Hắn cái gọi là trận đánh ác liệt tự nhiên chính là tiến đánh thiên đình, đánh nát phong thần bảng, đến lúc đó, hắn cái kia hai cái sư minh tốt, thậm chí Tây Phương Nhị Thánh đều sẽ xuất thủ. Dù sao đánh nát phong thần bảng, ý nghĩa phi phàm, trận chiến này sẽ siêu việt dĩ vãng, là chân chính trên ý nghĩa đại chiến, hắn một khi xuất thủ, sẽ không thể có thể sẽ bỏ qua, thậm chí còn có thể đem đạo tổ kinh động. Nguy hiểm trung điệp, không thua gì lúc trước phong thần thời kỳ đại chiến. Một cái thành lập phong thần bảng, một cái sẽ bỏ phong thần bảng, đại biểu ý tứ đều tại một cái phương diện bên trên, ảnh hưởng tự nhiên cũng giống vậy. Giáo chủ yên tâm, trận chiến này ta làm tiên phong, chắc chắn đánh ra ta tiệt giáo uy danh. Nghe được Thông Thiên muốn giúp chính mình đúc lại nhục thần, Thi Cốt Tiên Đế cao hứng lúc này liền lập xuống quân lệnh trạng. Biểu thị cuộc chiến đấu này, hắn sắp loạn giết, hắn đem rung động toàn trường. Chỉ cần đối thủ không phải giống như giáo chủ dạng này, vậy hắn cơ hồ không có đối thủ. Thân là tiên đế, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Tốt, ta rất chờ mong. Thông Thiên giáo chủ khen, rất hài lòng Thi Cốt Tiên Đế bốc đồng. Sau đó, hắn vận dụng thủ đoạn, nếm thử tu bổ Thi Cốt Tiên Đế bản nguyên, đúc lại nhục thân nó. Vô tận hỗn độn, Lao tử Nguyên Thủy cùng Tây Phương Nhị Thánh, giờ phút này đứng trước tại Tử Tiêu Cung bên ngoài, muốn tìm Lao sư làm chủ. Chủ yếu vẫn là Tây Phương Nhị Thánh muốn cầu, Lao tử cùng Nguyên Thủy chỉ là tiền thể. Phật môn bị đuổi ra khỏi Tây Như Hạ Châu, Linh Sơn cũng nổ, căn cứ địa cũng mất, còn sót lại Phật môn đệ tử cũng không biết hướng cái nào an trí. Tây Phương Nhị Thánh rất gấp, gấp vô cùng, con khỉ thật vất vả để lại, nhưng căn cứ địa bị người nổ. Cái này về sau còn thế nào thỉnh kinh? Lấy không được chân kinh, kết thúc không thành hoành nguyện, vậy bọn hắn thánh vị cũng rất khó bảo trụ, đây đều là phản ứng dây chuyền. Tử Tiêu Cung bên ngoài, pháp tác cuồn cuộn, cương phong gào thét, hơi có chút âm trầm cảm giác. Tứ thánh chạm tại cửa cung hai bên, chờ đợi lão sư gọi đến. Đã qua rất lâu, nếu là bình thường, lão sư đã sớm để bọn hắn tiến vào, nhưng bây giờ, vẫn như cũ không thấy động tĩnh. Tứ thánh yên lặng liếc nhau, trong lòng trầm xuống mấy phần. Chẳng lẽ lão sư trạng thái thật đến tình trạng như thế? Khủng bố. Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt một cái so một cái khổ, nếu như lão sư mọc lan tràn biến cố, vậy còn làm sao cho bọn hắn làm chủ? Phật môn chẳng phải là lệnh sao? Hai vị sư minh, nếu không các ngươi kêu gọi một chút lão sư, cáo chi chúng ta tới trước. Tiếp dẫn đem ánh mắt nhìn về phía lão tử cùng Nguyên Thủy, như vậy đề nghị, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thuộc về là. Lão tử cùng Nguyên Thủy căn bản không có để ý tới, nói ra loại này ngu xuẩn nói, lấy lão sư năng lực, bọn hắn đều đứng tại cửa ra vào, sao lại không biết? Nói không chừng hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, nếu như bị bọn hắn đánh gãy, hậu quả khó mà lường được. Đều lúc này, lão lửa chọc còn muốn lấy để bọn hắn thả ra đầu chim, thật sự là có đủ hỏng. Tiếp dẫn gặp Nhị Thanh không để ý tới hắn, ánh mắt chớp động suy nghĩ muốn hay không chính mình mở miệng gọi bên dưới thử một chút. Đúng lúc này, một đạo quang mang từ Tử Tiêu Cung xông ra, tụ tại trên đỉnh, trùng trùng điệp điệp, đẩy ra vô tận hỗn độn, như là khai thiên chi quang, sáng chói hoàn mỹ. Đây là tứ thánh ánh mắt biến đổi, nổi lòng tôn kính, tự nhiên biết vật này lai lịch. Hào quang màu trắng bên trong, một cái ngọc điệp xoay quanh không chỉ, chuyển động không ngừng, Tam Thiên Đại Đạo tùy hành, vĩ lực vô cùng vô tận. Tạo hóa ngọc điệp. Tứ thánh chắp tay hành lễ, tạo hóa ngọc điệp là đạo tổ chứng đạo pháp khí, đối mặt nó, như là đối mặt lão sư bình thường. Các ngươi không để ý đạo tổ pháp chỉ, tùy ý xuất thủ, tranh dung đấu ngoan tạo hóa ngọc điệp bên trong truyền ra một thanh âm, phi thường bình thản, không có một tia tình cảm. Bốn thánh tâm bên trong run lên, vội vàng nhận lầm. Đạo tổ bây giờ đang lúc bế quan khẩn yếu con đầu, các ngươi có chuyện gì, cùng ta nói tới. Tạo hóa ngọc điệp phát ra ba động, tiếp tục truyền ra đạo âm. Tiền bối, lão sư hắn không có sao chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua Tử Tiêu Cung, nhịn không được hỏi. Không ngại, đạo tổ không bao lâu liền sẽ trở về, các ngươi không cần lo lắng. Tạo hóa ngọc điệp nói ra. Nghe nói lời ấy, Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt vui mừng, cảm giác nhìn thấy ánh dạng đông, trong lòng sắp dập tắt hỏa diễm lần nữa cháy lừng lực. Tiền bối, ta có đại sự bẩm báo. Nếu làm chủ tới, tiếp dẫn vượt lên trước mở miệng, không chút nào mờ, gần đến phát sinh chuyện bất bình, đều nói ra. Than thở khóc lóc, lã chã chứ khóc. Bình thường tới nói, liền xem như hắn đối lý, đều có thể nói thành thế cân bằng có thể nói thành ưu thế thì càng không cần nói. Liên gần nhất chuyện phát sinh tới nói, bọn hắn Phật môn có thể nói là chiếm hết ưu thế, không có chủ động gây sự, còn bị người đánh đạo thống cũng bị mất. Trước đó chưa từng có. Tiếp dẫn lên án xong sau, tạo hóa ngọc điệp thật lâu không nói. Qua nửa ngày đằng sau, mới chậm rãi phát ra đạo âm. Nhân tộc cùng yêu tộc đã kích Phật môn, khiến đạo thống phá diệt, đã là nghịch thiên mà đi thông thiên giáo chủ, trợ trụ vi ngược, không biết số trời Tây Phương Nhị Thánh mặt lộ vẻ vui mừng, nghe ý tứ này, nhân tộc cùng yêu tộc còn có thông thiên sợ làm mớn. Đây hết thảy, các loại đạo tổ xuất quan, làm tiếp luận xử. Tạo hóa ngọc điệp đột nhiên tới một cái thở mạnh, để Tây Phương Nhị Thánh tâm chìm đáy cốc, làm nửa ngày còn là muốn chờ lão sư trở về. Vậy ngươi nói nhiều như vậy đùa chúng ta đây. Duy nhất đáng giá an ủi là, lão sư không có trở ngại, chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến lúc đó, hết thảy dị đoan đều sẽ được quét sạch. Về phần Phật môn thuộc về chỗ, hai người các ngươi có thể tự tìm một mảnh hỗn độn, khai thiên tích địa, lưu làm sử dụng. Tạo hóa ngọc điệp nói tiếp, lần này hắn đưa đến tác dụng, xác xác thật thật cấp ra phương pháp giải quyết. Đa tạ tiền bối. Tây Phương Nhị Thánh đối mặt cười một tiếng, vui vô cùng. Lão tử, Nguyên Thủy, các ngươi hai thánh là bản cổ chính tông, có thể hiệp trợ khai thiên tích địa, khi ký đại công đức. Tạo hóa ngọc điệp đạo âm không chỉ, cần tuân tiền bối pháp chỉ. Lão tử, Nguyên Thủy hai thánh nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, chúng ta thân phụ vẫn thánh đan, sợ là không có khả năng toàn lực hành động. Chương 388, khai thiên tích địa. Phật Đà cổ giới chương 388, khai thiên tích địa. Phật Đà cổ giới Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, sắc mặt có chút khó khăn, một bộ chuyện này rất khó làm bộ dáng. Người sáng suốt đều biết, hắn đây là đang thừa cơ yêu cầu chỗ tốt. Tạo hóa ngọc điệp xoay quanh không chỉ, Tam Thiên Đại Đạo của mình, tựa hồ ngay tại suy tư. Lão tử cùng Nguyên Thủy lập tức khẩn trương lên, cảm giác lời nói này có chút quá loa. Nhưng rất nhanh, tạo hóa ngọc điệp đạo âm vang lên, nói cũng được, ta liền thay sư phụ của các ngươi, giúp các ngươi đem Vẫn Thánh Đan giải trừ. Hai thánh đại hỉ, tiếp theo chính là hai đạo ánh sáng nhu hòa bắn ra xuống, bao phủ toàn thân. Lão tử, Nguyên Thủy lập tức cảm giác được có một nguồn lực lượng tại dẫn dắt, không tự chủ được hé miệng, tiếp lấy, Vẫn Thánh Đan diệu thế mà ra, thoát ly thể nội. Một cố khó tả sảng khoái cảm giác lan tràn toàn thân, phản phất thuế một lớp ra, để bọn hắn tâm tâm niệm niệm, khó chịu vô tận thuế nguyệt Vẫn Thánh Đan rốt cục giải trừ. Đa tạ tiền bối biệt thủ. Hai thánh làm một tập, cảm kích nói ra. Nhưng còn có sự tình. Nếu là vô sự, liền thối lui đi. Tạo hóa ngọc điệp thanh âm bình thản vang lên. Tứ thánh lần nữa làm tập, rời đi Tử Tiêu Cung. Lần này, bọn hắn đều chiếm được mình muốn. Nguyên Thủy Thiên Tôn phun một cái trọc khí, lòng tin bạo tăng, thần mục bên trong, thủy diệt nở rộ, kinh người sáng chói. Lần tiếp theo gặp lại thông thiên, hoặc là thế cục sẽ cải biến. Tây Phương Nhị Thánh trên mặt ý cười, chưa bao giờ có khoái hoạt, có loại bát khai vân vụ gặp trời nắng cảm giác. Lần này đến Tử Tiêu Cung, không hề nghi ngờ, tương đương ăn một viên thuốc căn thần. Bọn hắn biết, không bao lâu, lão sư liền sẽ trở về. Tứ thánh rời đi Tử Tiêu Cung, bước vào một bên khác hỗn độn bên trong. Xin mời hai vị sư huynh xuất thủ, mở hỗn độn. Tiếp dẫn chuẩn đề chắp tay trước ngực, cung kính nói, mặc dù bọn hắn cũng có thể làm đến, nhưng là cùng bản cổ chính tông Tam Thanh so ra, còn chưa đủ tơ lụa. Huynh trưởng, hay là ngươi tới đi. Nguyên Thủy tay nắm phát ấn, vừa cười vừa nói. Lão tử gật đầu, cũng không có từ chối, tùy ý đưa tay trả một cái, một đoàn đen trắng lôi quang bay ra, sau đó phịch một tiếng vang lớn, vô lượng hỗn độn thế giới lập tức hoàn toàn mơ hồ. Hỗn độn chi khí phồng lên không ngớt, hình thành vô số cái lớn nhỏ đen trắng vòng xoáy, phản phất thái cực, nhỏ tựa như bàn tay, lớn lại là vô tận vô lượng, phản phất biết nguyệt tinh thần. Hết thảy đều lưu chuyển không thôi, vòng xoáy ở giữa lẫn nhau ma sát của đãng, va chạm thanh âm đại tác, kỳ thế chính là khai thiên tích địa. Giờ khắc này, tam giới bát hoang phong vân biến động, thiên địa biến sắc, chư thần căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác được một cỗ không gì so sánh nổi khí tức đang nổi lên. Tứ thánh đứng yên đứng ở hỗn độn bên trong, chỉ gặp mảnh này vô tận vô lượng hỗn độn càng ngày càng nghiêm trọng, sôi trào va chạm, ngôn ngữ không cách nào hình dung, to lớn không gì sánh được. Lão tử thấy hỗn độn bị chính mình dùng lôi quang nổ phá, xoắn đến dần dần tán loạn, chính các loại lúc này, đồng nhiên lấy tay chỉ một cái. Ông anh tựa như một chút hỏa diễm tiến vào nóng hổi trong dầu, đại hỏa hừng hực mà lên, ban đầu chỉ vì một chút, một cái sát na liền trải rộng vô tận vô lượng hỗn độn không gian. Sau đó phồng lên thanh âm đại tố, trong liệt hỏa hồng thao chọc chạy trào lên, bụi màu vàng quay cuồng, càng có lốc xoay ô ô đảo qua, hỗn độn không gian bị lao tử một lôi nổ phá, đã mất đi cân bằng, rốt cục diễn xuất vô cực sinh quá dụng cụ, thái cực phân hai dụng cụ, lưỡng nghi hóa tứ tướng, là địa thủy hỏa phong. Bọn hắn vị trí phương vị, ngay tại nhanh chóng diễn hóa thiên địa. Ngoại giới, chúng đại năng lòng có cảm giác, rung động không hiểu, rốt cuộc biết cái này kinh khủng động tĩnh, y muốn như thế nào? Có thánh nhân ngay tại luyện địa thủy hỏa gió, khai thiên tích địa. Cũng chỉ có thánh nhân có loại này vượt quá tưởng tượng đại thủ đoạn. Tiên nhân tầm thường tại hỗn độn bên trong nhiều khó khăn lấy sinh tồn, bọn hắn lại có thể tại hỗn độn bên trong khai thiên tích địa. Cỡ nào vĩ lực, cỡ nào đại pháp lực. Cùng lúc đó, nữ hoa từ ba hoàng cung đi ra, thông thiên cũng từ kim ngao đảo đi ra, nguyên vượng mang theo chí bảo đi ra sư đà lĩnh. Tam thánh không hẹn mà cùng xuất thủ che lại toàn bộ nhân gian giới, không khiến nhân gian nhận khai thiên tích địa ảnh hưởng. Vang một tiếng vang thật lớn, ồn ào không gì sánh được, rất nhiều quái âm lượn lờ, vô cùng vô tận chi địa thủy hỏa gió lao nhanh phun trào, khí thế to lớn không gì sánh được, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Tiếng vang kinh thái hư, chấn động hoàn vũ, địa thủy hỏa phong, vĩnh viễn lao nhanh gào thét, muốn xông vào nhân gian giới, lại bị thánh nhân pháp lực tối lui. Thiên đình phương hướng, khí tức kinh khủng lao nhanh tàn phá bừa bãi, bao phủ toàn bộ thiên đình, tất cả thần tiên chỉ cảm thấy thoáng như tận thế, tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Ngọc Hoàng Đại Đế gửi ra Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Kính nhưng cũng không có đại dụng, chỉ có thể thủ hộ một phương. Hắn hôm nay đã không còn là trước kia cái kia mấy nam. Tại thời khắc nguy cấp này, Nguyên Thủy xuất thủ, bàn cổ phiên bắt ngang giữa thiên địa, chỉ là một cái chớp mắt liền cuốn đi tất cả địa thủy hỏa phong. Lao tử nổ phá hỗn độn, lấy vô thượng pháp lực quấy địa thủy hỏa phong, còn lại thánh nhân ở một bên quan sát. Chỉ gặp cái kia địa thủy hỏa phong càng diễn càng liệt, cuối cùng chống ra từng cái to như biết tháng lá phổi, trên không trung liên tiếp nổ tung, xông ra hai cố khí lưu, một rõ ràng một trọng. Lao tử lần nữa đưa tay vung lên, một đầu ánh sáng cầu vồng ngang qua hư không, thông đến vô tận nơi xa, cái kia thanh khí dần dần lên cao, cho khí cũng dần dần chìm xuống. Theo cho khí chìm xuống, càng ngày càng dày, lắng đọng cô đọng, do khí chuyển thành thực chất, dần dần thành đất bằng, lại diễn hóa xuất núi non sông ngòi. Thanh khí bên trên sinh, diễn hóa thành điểm điểm tinh thần biết nguyệt chiếu bắn xuống đến, một cái thế giới hoàn toàn mới, nghiêm nhiên đã thành hình. Lão tử thấy thiên địa thành hình, trên đầu hiện ra thái cực đồ, có chút chuyển động, kim thiết du dương, cao cao treo lên, đem biến thành chi lộn xộn tinh thần từng cái định trụ, sau đó theo thiên lý xoay tròn không thôi, địa mạch kia cũng bị định trụ, theo địa lý mà chạy. Lão tử lấy tay chỉ một cái, lập tức cây cối ung dung sinh trưởng, chim muông bay nào, sinh linh bắt đầu, nơi xa càng có biển cả bao la. Đến tận đây, thiên địa khai ích mà thành. Đa tạ sư minh biệt thủ. Tây Phương Nhị Thánh làm tập, cảm kích nói ra, trong lòng càng thêm sợ hãi thán phục lão tử đại pháp lực. Nếu là bọn họ khai thiên tích địa, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Bản cổ chính tông chính là không giống mới, khai thiên tích địa đơn giản chính là tự mang thiên phú thần thông. chúng ta tuy là bản cổ chính tông, có thể khai thiên tích địa, nhưng có hai vật không thể vì, một chính là lục đạo luân hồi, hai chính là tạo ra con người. Cũng là số trời như vậy. Lão tử đuốt đuốt sợi râu hoa râm, phong khinh vân đạm đạo. Phản phất khai thiên tích địa với hắn mà nói, cùng uống nước bình thường đơn giản. Tây Phương Nhị Thánh liền vội vàng gật đầu, nói tự nhiên, tự nhiên. Phật môn có địa bàn của mình, đã là không tệ, đâu còn có thể yêu cầu nhiều như vậy. Trước tiên đem nhà tạo tốt, mặt khác từ từ lại nói. Chợt, tiếp dẫn đưa tay một chỉ, một chút kim quang bay ra, chính rơi vào rộng lớn đại địa, hùng vĩ phía trên ngọn núi cổ, phịch một tiếng vang lớn, từng tòa bảo sát từ từ bay lên quan sát đại địa. Nơi này chính là bọn hắn Phật môn mới căn cứ địa, bắt đầu từ nơi này, đem Phật pháp truyền khắp tam giới bát hoang, tất cả địa giới. Vùng thiên địa này, khi mệnh danh là Phật Đà cổ giới. Tiếp dẫn lúc này đánh nhịp, mệnh danh xuống dưới, Phật âm vang vọng đất trời. Phong ba quét sạch thiên địa bát hoang, nhìn qua tân sinh một phương đại thế giới, toàn bộ sinh linh đều rung động không thôi. Chương 389, Không Hư Công Tử. Thứ 10 quyển sách chương 389, Không Hư Công Tử. Thứ 10 quyển sách Phật môn sáng lập thế giới mới, phong ba quét sạch thiên địa bát hoang, vô số sinh linh nhìn qua đỉnh đầu thế giới. Biết tên của nó, Phật Đà cổ giới. Mặc dù là mới xây lập, nhưng Phật môn chính là muốn gọi nó cổ giới. Lộ ra rất cổ lão, rất như bức dáng vẻ. Mặc dù bây giờ sinh linh không cho rằng như vậy, nhưng là theo thời gian trôi qua, những này đều sẽ bị quên. Khai thiên tích địa đằng sau, Tam Thánh cũng triệt hồi phù hộ nhân gian giới pháp bảo. Thiên địa thanh minh, càn khôn sáng sủa. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Một bộ đồ đen thông thiên giáo chủ, bên cạnh đứng đấy một vị gầy yếu nam tử tuổi trẻ, hắn không chỉ nhìn đứng lên gầy yếu, làn da cũng tái nhợt dị thường, phảng phất mất máu quá nhiều, lại như là một cái bệnh lâu quấn thân ma bệnh. Chỉnh thể này nhìn cực kỳ thận hư công tử, chính là tái tạo lục thân thi cốt tiên đế. Bởi vì hắn bản thân quá mức cường đại, tái tạo huyết nục không xứng với hắn, chống đỡ không nổi hắn tiêu hao, liền biến thành bây giờ bộ này thận hư dáng vẻ. Thi cốt, bộ lục thân này ngươi trước đem liền dùng đến, muốn hoàn toàn khôi phục, vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình. Thông Thiên giáo chủ dặn dò. Giáo chủ phí tâm, dạng này đã rất khá. Thi cốt tiên đế cảm thụ một chút tân sinh đến nhục thể, có chút hài lòng, dù sao cũng so lúc trước hắn, người không giống người, quỷ không giống quỷ muốn tốt. Thông Thiên gật đầu, nói tiếp, ngươi cũng không cần gấp, mấy quyển sách này cầm lấy đi nhìn, nói không chừng có thể trợ giúp đến ngươi. Hắn xuất ra vài cuốn sách, đưa cho Thi Cốt Tiên Đế. Đối với Thi Cốt tới nói, Thông Thiên tự nhiên không thể dùng giảng đạo phương thức lừa dối. Thi Cốt nhãn tình sáng lên, vội vàng tiếp nhận thần thư, hắn đã sớm lòng ngứa ngáy muốn nhìn một chút, có thể đem hắn nhìn ra được thần thư, có thể nghĩ đến cỡ nào như bức. Bản tọa sẽ không quấy rầy ngươi, từ từ xem đi. Thông Thiên vừa cười vừa nói, lời còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thi Cốt Tiên Đế cũng không khách khí, lúc này an vị xuống dưới, nhìn lại vài cuốn sách chỉnh tề sắp xếp phía trước, không gió mà bay. Rất nhanh, Thi Cốt Tiên Đế biết hắn đến từ trong quyển sách nào, liền không hợp thói thường. Không hợp thói thường đồng thời, Thi Cốt Tiên Đế dần dần chạy xuống mồ hôi lạnh, trong sách nội dung, hắn mưu đồ, cùng cuối cùng hắn trực tiếp vượt qua dòng sông lịch sử, đem vị đại địch kia chém ở tuổi nhỏ. Đây hết thảy đều là chân thật như vậy. Người viết quyển sách này, đơn giản tựa như là hắn trong bụng rung đũa, tựa như là thiên địa chúa tể bình thường, nhìn xuống đông đảo chúng sinh, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Cái này khiến chính hắn viết đều không có như vậy kỹ càng. Quá mức khủng bố. Viết cuốn sách này tồn tại, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Thi Cốt Tiên Đế sắc mặt rung động, trong con mắt đã toát ra kinh hãi chi ý, loại thủ đoạn này không thể tưởng tượng. Phải biết, giống hắn cường đại như vậy tồn tại, có thể vòng qua hắn, thần không biết vì không hay ghi chép lại những sự tình này, đến có cỡ nào thủ đoạn khủng bố như vậy. Hắn kinh ngạc ngay cả vừa học được từ đều đã vận dụng, có thể thấy được có bao nhiêu kinh ngạc. Nghĩ tới đây, Thi Cốt Tiên Đế đứng người lên, một mặt kích động. Hắn muốn tìm Thông Thiên giáo chủ, để hắn hỗ trợ dẫn hắn đi gặp người thần bí này. Nói không chừng người thần bí có biện pháp để hắn trở lại quá khứ thế giới, cầm lại một nửa khác nhục thân. Thông Thiên giáo chủ nghe Thi Cốt Tiên Đế thỉnh cầu, trầm tư một chút, liền đáp ứng xuống. Hắn đã thật lâu không có đi tiên sư nơi đó, vừa vặn đi tiếp một chút, liên lạc tình cảm, thuận tiện giúp Thi Cốt Tiên Đế dẫn tiến. Chợt, Thông Thiên mang theo Thi Cốt Tiên Đế, lặng yên không tiếng động đi vào sư đà lĩnh. Vị đại nhân kia liền ở lại đây sao? Thi Cốt Tiên Đế đánh giá một phen bốn bề hoàn cảnh, hồ nghi hỏi. Nơi này cùng Kim Ngao đảo so ra kém xa, ngay cả Thông Thiên giáo chủ đạo tràng cũng không sánh bằng. Quả thực có chút không nên. Thông Thiên giáo chủ căn bản không biết hắn phó giáo chủ đang suy nghĩ gì, đã không kịp chờ đợi muốn đi tiệm sách. Khẽ rửa gần nơi này, hắn liền nhớ lại lần trước uống rượu vị. Mông đảo tiên quá ra sức, lần này nhất định phải mặt dạng mày dày, hỏi tiên sư yêu cầu một ít mang về từ từ uống. Tiên sư, bần đạo tới thăm ngươi. Vừa mới tới gần tiệm sách, Thông Thiên liền không nhịn được la lớn. Thi Cốt Tiên Đế hết nhìn đông tới nhìn tây, bị bốn phía thần dược tiên thảo cho thật sâu hấp dẫn. Lúc này tiệm sách không gian, chúc mừng ký chủ quất chúng thần hư. Nhìn xem hư ảo hệ thống giới diện, Tô Huyền trong lòng hơi động. Không nghĩ tới thế mà đem quyển sách này cho rút ra. Ngay tại vừa rồi, thứ 10 bản tiểu thuyết quyền hạn mở ra. Tuân theo ông cũng sẽ không để chứng nguyên tắc, hắn tự nhiên không có chút nào do dự, liền mở hút. Không nghĩ tới thế mà quất đến thận hư. Thật là đủ hư. Khá lắm, Hồng Mao Quái ba bộ khúc toàn bộ đi ra. Chung vào một chỗ ba bộ khúc, mới xem như một cái hoàn chỉnh thế giới. Thận hư quyển sách này, mặc dù rất hư, nhưng là chiến lược cấp độ siêu việt trước hai quyển. Dứt bỏ nội dung không nói, hay là rất ngu bức. Hệ thống, điều ra bảng cá nhân giới diện. Ký chủ, Tô Huyền. Tu vi, chuẩn thánh sơ kỳ. Công pháp, Thái Sơ Bản Nguyên Kinh Chú, dung nạp hết thể công pháp thần thông, tưởng tình có thể cờ lật xem xét. Thần thông, giống như trên, thể chất thái sơ đạo thể, chú dung nạp hết thể chất đặc thù, không có hạn mức cao nhất. Cái khác: văn minh chi điệp, vạn giới vương đồ, long chi thường, thiên mịch châu, hỗn loạn đại kỳ, đại la kiếm thai, lấy thân là chủng, an lam chi thường, thôn tiên ma quán, hư không kính. Cơ lực triển khai điểm thuộc tính 20.856. đã giải tỏa tiểu thuyết Dương Tiên Đại Thánh truyện thuyết nhất diệp già thiên đấu toái thương khung thánh vương chi vương hoàn mỹ vũ trụ phạm nhân tu thần chuyện tiên chi nghịch tinh hà biến thận hư. Tô Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, trước đây không lâu hắn rốt cục bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Cảnh giới mang một cái thánh chữ, vậy thì có chút không giống với lúc trước. Hắn hiện tại phi thường cường đại, cụ thể mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết, sợ là ngay cả thánh nhân đều có thể so tay một chút. Đương nhiên đây chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi, thánh nhân cũng không phải đùa giỡn. Đúng lúc này Tô Huyền cảm giác được ngoại giới có người gọi hắn, lúc này đứng dậy đi ra không gian, đi vào tiệm sách. Ra ngoài xem xét chính là Thông Thiên giáo chủ, sau lưng còn đi theo một vị hết nhìn đông tới nhìn tây, vô cùng suy yếu, phảng phất vừa đạo 1000 lần người trẻ tuổi. Nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên, Tô Huyền liền nghĩ đến kiếp trước nhìn qua một cái phim, do thời gian người quản lý La lão sư khuynh tình biểu diễn một vai. Không hư công tử, tiên sư, bần đạo tới thăm ngươi. Thông Thiên lúc này làm một tập, tùy tiện nói ra, ta nhìn ngươi làm muốn rượu của ta đi. Tô Huyền vừa cười vừa nói, mời Thông Thiên vào cửa hàng nhập tọa. Ha ha, người hiểu ta tiên sư cũng. Nương theo lấy cười to, hai người đi vào trong tiệm. Thi Cốt Tiên Đế chần chờ một chút, cũng đi vào theo. Hắn lúc này một bụng nghi vấn, vị này nhìn tài trí bất phàm người trẻ tuổi, chính là sáng tạo thần thư tồn tại vĩ đại sao? Mang theo cái nghi vấn này, Thi Cốt Tiên Đế đi vào trong tiệm. T. Lúc này liền ngã hít sâu một hơi. Đây là đang làm gì? Chẳng lẽ lại những này thần thư đều là dạng này bán sao? Chương 390, lại gặp kiếm thai. Vật quy nguyên chủ chương 390, lại gặp kiếm thai. Vật quy nguyên chủ Thi Cốt Tiên Đế rung động. Hắn nghĩ tới vô số loại hình ảnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, những này thần thư thế mà cùng rau cải trắng một dạng, tùy ý bày ra tại trên giá sách. Thật sự sản xuất hàng loạt không cần tiền thôi. Cách cách trên nguyên phổ. Trong lúc nhất thời, Tô Huyền trong lòng của hắn lại lần nữa cất cao, cao đến căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn lên, nhìn bóng lưng nó. Thi Cốt Tiên Đế rung động không thôi, trong lúc bất chợt liền câu nệ không ít, thành thành thật thật đứng ở một bên, trơ mắt nhìn giáo chủ và Tô Huyền uống rượu. Thông Thiên uống một hớp làm mông đảo tiên, hô to một tiếng thoải mái. Tô Huyền bưng ly đế cao, uống vào 800 triệu năm lạp phi, liền rất ưu nhã. Dư con thấy, một bên Không Hư công tử tặc mì thử nhãn, có chút hiếu kỳ. Giáo chủ, vị này là ngươi môn nhân. Không hổ là tiệt giáo a, hưu giáo vô loại, chủ loại gì đều thu. Bất quá, có thể bị Thông Thiên mang theo trên người, nghĩ đến nhất định bất phàm, Tô Huyền có thể cảm giác được sự cường đại của hắn. Có thể thấy được, người này không giống nhìn từ bề ngoài như vậy hư. Ai? Quên giới thiệu cho ngươi, vị này là Thi Cốt Tiên Đế, sửa lại hình dạng, tiên sư không có nhận ra đi. Thông Thiên đập đi lấy miệng, vừa cười vừa nói. Thi Cốt Tiên Đế Tô Huyền ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Không sai, bây giờ là ta tiệt giáo phó giáo chủ. Thông Thiên căn bản không có đi quản Tô Huyền phản ứng, lại là tấn 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 một bầu rượu vào trong bụng. Tựa hồ uống có chút cấp trên, nói cũng biến thành nhiều hơn, giới thiệu Thi Cốt Tiên Đế là thế nào đi ra. Sau khi nghe xong, Tô Huyền đã nước ra, nhưng cũng không có toàn nước. Đối với loại sự tình này, hắn đã có kinh nghiệm. Dược sư phụ là thế nào đi ra, hắn nhưng không có quên. Một cái khác chiếc nhẫn còn bị hắn trong lúc vô tình bồi thường thu. Thi Cốt xin ra mắt tiền bối. Thi Cốt Tiên Đế tận dụng mọi thứ, tự giới thiệu mình. Ngồi đi. Tô Huyền nhìn thật sâu hắn một chút, ra hiệu cùng một chỗ tọa hạ uống chút. Ai Thi Cốt liên tục không ngừng chuyển đến một cái băng ghế, xuống tới, đại lao ở giữa tử cục, hắn có thể tham dự, rất cảm thấy vinh hạnh. A Tô Huyền xuất ra một bình hồng hoang nhị hoa đầu đưa cho Thi Cốt Tiên Đế, bị tay mắt lanh lẹ Thông Thiên tiện hồ, rót cho mình một nửa. Hắn chưa từng gặp qua rượu này, không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Qua ba lần rượu đằng sau, Thi Cốt rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện. Tiên sư, tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo, có thể hay không xin ngươi giải hoặc? Hắn sắc mặt thật trọng, thậm chí có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nghe nói lời ấy, Tô Huyền lơ đễnh đáp lại nói, cứ nói đừng ngại. Thi Cốt Tiên Đế lại hỉ, không kịp chờ đợi nói ra, ta muốn thỉnh giáo, có biện pháp nào có thể trở lại ban đầu thế giới? Trở lại ban đầu thế giới? Tô Huyền ánh mắt khẽ động, bị cái này vấn đề kỳ quái cho đang hỏi. Thi Cốt Tiên Đế muốn về đến ban đầu thế giới, cái này không phải liền là muốn về đến trong sách sao? Hỏi như thế để quá thơ bảo, trời mới biết hệ thống là thế nào đem hắn làm ra. Qua loa, vừa mới đáp ứng quá nhanh. Tô Huyền trong lòng suy nghĩ, mặt ngoài bình thường, thậm chí còn yên lặng cười một tiếng, ra vẻ thần bí. Ngươi muốn về đến ban đầu thế giới làm cái gì? Giải đáp không được không quan hệ, trước hỏi rõ lại nói. Thi Cốt Tiên Đế không có dấu giếm, nói thẳng ra nguyên do. Ta muốn trở về cầm lại một nửa khác thân thể, thuận tiện kết một đoạn nhân quả. Tô Huyền sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, lung lay ly rượu đỏ. Thi Cốt Tiên Đế lập tức liền thần trương, không sẽ hỏi đến lĩnh vực cấm kỵ, gây vị đại nhân này tức giận đi. Ngay tại Thi Cốt Tiên Đế sắp không kiềm được, nhận lầm thời điểm, Tô Huyền rốt cục mở miệng nói chuyện. Thời cơ chưa tới, liền bốn chữ này, rốt cuộc không có. Có được vô hạn mơ màng không gian, đây là tốt nhất trả lời. Dù sao hắn cũng không giải quyết được, vậy liền kéo lấy thôi. Có lẽ qua một đoạn thời gian, Thi Cốt Tiên Đế liền không lại nhớ trở về. Chính như Tô Huyền suy nghĩ, nghe xong hắn đằng sau, Thi Cốt Tiên Đế lâm vào trầm tư, biểu lộ biến ảo khó lường, đang tự hỏi phân tích Tô Huyền lời nói. Nghe lời này ý tứ, về sau có cơ hội trở về, có khả năng ngày mai, ngày kia, cũng có khả năng cực kỳ lâu. cái này không xác định, không có thời gian cụ thể. Tô Huyền nhìn xem thi cốt tiên đế phản ứng, đột nhiên tâm niệm vừa động, một cái ly kỳ ý nghĩ sôi nổi tại não hải, đồng thời có phóng đại xu thế, căn bản ngăn không được. Chợt hắn mở miệng, cũng được, xem ở thông thiên đạo hữu trên mặt mũi, ta liền giúp ngươi một thanh. Vừa dứt lời, Tô Huyền đưa tay vẫy một cái, trong tay xuất hiện một vật. Nhìn thấy vật này, thi cốt tiên đế đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy trên mặt hiện hiện kinh sợ, gặp quỷ giống như. Cái này, đây là Đại La kiếm thai. Thi cốt tiên đế lên tiếng kinh hô, đều nhảy dựng lên, chỉ vào Đại La kiếm thai, triệt để thất thố. Bởi vì thanh này Đại La kiếm thai là một thanh chưa mở ra, không có rơi ra ưu ám quan tài nhỏ. Cùng hắn đi ra thanh kia Đại La kiếm thai hoàn toàn không phải một thanh. Không sai, có lẽ đối với ngươi hữu dụng, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Tô Huyền một mặt ý cười, cao thâm mặt chắc nói. Thi cốt tiên đế ánh mắt khẽ động, tự nhiên lĩnh hội Tô Huyền dụng ý phi thường không hợp tói thường nói, thanh này Đại La kiếm thai có thể hay không cũng rơi ra một cái quan tài, bên trong có một cái đồng dạng nửa cái thân thể. Tiên sư đại khái ý là, để hắn đem cái này nửa cái thân thể dung hợp. Hẳn là dạng này. Nếu thật là có lời nói, chỉ bất quá cái này nửa cái thân thể có khả năng cùng hiện tại bộ vị một dạng, dung hợp được có thể sẽ trùng điệp, nhưng không quan hệ, hắn có thể nghĩ biện pháp vượt qua. Thi cốt tiên đế cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Đại La kiếm thai, kiếm vừa đến tay liền cảm giác được một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. Đa tạ tiên sư thành toàn. Hắn cảm kích nói ra, chuyến này tới quá đúng, mặc dù không có trở lại nguyên bản thế giới, nhưng thu được không gì so sánh nổi chỗ tốt. Tóm lại kiếm lợi lớn. Tiên sư, ngươi lại bước phát triển mới sách. Uống rượu đến một nửa, thông thiên giáo chủ dư quan thấy, trên giá sách nhiều hắn chưa từng gặp qua sách, rất có ngạc nhiên hỏi. Không sai. Tô Huyền gật đầu, bị thông thiên một nhắc nhở này, hắn lại nghĩ tới một cái có ý tứ sự tình. Thi cốt tiên đế tại thận hư bên trong, cái kia biểu hiện thế nhưng là rất sáng chói. So hai vị kia nằm long vượng chim non tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Huyền đem vừa rút đến thận hư móc ra, liền để thi cốt tiên đế lãnh hội một chút phong thái của mình đi. Các ngươi tới rất khéo, đây là ta mới nhất sách. Thông thiên cùng thi cốt đại hỉ, chuyến này tới đơn giản quá đáng giá. Có rượu uống, còn có sách mới nhìn. Thận hư quyển sách này cùng thi cốt có liên hệ nhất định, có thể nhất định phải nhìn xem a. Tô Huyền nhắc nhở một câu, trên mặt mang không hiểu ý cười. Thi cốt tiên đế một mặt giới cười, rất muốn giải thích một chút. Hắn là trống rông không phải thận hư. Lấy hắn tiên đế tu vi, làm sao có thể sẽ còn thận hư? Nghĩ là nghĩ như vậy, Tô Huyền lời nói hắn hay là ghi tạc trong lòng. Cùng chính mình có liên quan sách, có thể nào không nhìn? Sau đó, thông thiên mặt dạng mày dày, hỏi Tô Huyền muốn một đống rượu, cùng thi cốt tiên đế hài lòng rời đi. Trở lại Bích Du Cung, thi cốt tiên đế lúc này liền không kịp chờ đợi nhìn lại. Chương 391, Thập Bảo Diệu Thuật. Lịch luyện trở về chương 391, Thập Bảo Diệu Thuật. Lịch luyện trở về Kim Ngao Đảo. Thi cốt tiên đế thân là tiệt giáo phó giáo chủ, bây giờ cũng có động phủ của mình. Trong động phủ, thi cốt tiên đế tay nâng thận hư một mặt thận hư nhìn xem, tái nhợt vô lực trên mặt toát ra mong đợi sát thái. Hồi lâu sau, thi cốt hai con ngươi nở rộ hào quang, hắn rốt cục nhìn thấy chính mình ra sân, chỉ là không có trong tưởng tượng như vậy ngưỡng bức, cái này khiến trong lòng của hắn có chút chênh lệch, nhất là cùng hắn đối thủ cũ vị yêu thiên đế so ra, bước cách mãnh liệt hàng ở trên trong một quyển sách, bọn hắn còn ở vào trên một cấp độ đâu. Tại trong quyển sách này trực tiếp liền thành tiểu đệ, không có chút nào phong cách. Thi cốt tiên đế thầm than, xem ra vị tiên sư kia đối với hắn có ý kiến a, thế mà đem hắn viết không chịu được như thế. Bất chi bất giác, một quyển sách xem hết. Thi cốt tiên đế trong lòng càng thêm sợ hãi thán phục, đã từng đem hắn mục nát hắc ám đầu vườn, thế mà bị mình. Sao mà ngưỡng bức? Chính suy tư, thi cốt tiên đế đột nhiên sắc mặt hơi biến, ánh mắt bắn ra kinh người sát thái. Tại trong đầu của hắn, có một cỗ khổng lồ cảm ngộ liên tục không ngừng, mặc dù là lần thứ nhất kinh lịch, nhưng là hắn không chút nào hoảng. Thông thiên giáo chủ đã cùng hắn thông qua khí, đây đều là hiện tượng bình thường. Thi cốt tiên đế cẩn thận tiếp thu cảm ngộ, xong đằng sau, nhếch miệng lên mỉm cười, có thể thấy được đối với hắn cảm ngộ độ vận, có chút hài lòng. Thất bảo diệu thuật. Không đối. Thập bảo diệu thuật. Tiểu sở chiêu bài thần thông. Thi cốt tiên đế nhanh chóng trở mặt, dáng tươi cười càng thêm đắc ý, vốn cho rằng là thất bảo diệu thụ, không nghĩ tới là gia cường phiên bản thập bảo diệu thuật. Thuật này là tiểu sở tại thất bảo diệu thuật trên cơ sở thôi diễn mà ra, cực kỳ cường đại. Thất bảo diệu thuật bản thân liền là một môn siêu cường bí thuật, hỗn độn chu thất bảo cổ thụ trời sinh pháp, có thể quét vật vật. Bao hàm kim, mộc, nước, lửa, đất, âm, dương, cái này bảy loại thuộc tính. Về sau tiểu sở tìm mặt khác ba loại thuộc tính, diễn hóa xuất thập bảo diệu thuật. Nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng, nếu như tăng thêm tự thân, có thể diễn hóa xuất thập nhất bảo diệu thuật. Tóm lại, cái này không riêng gì cửa cường đại diệu thuật, hay là cửa tiềm lực phi phàm diệu thuật. Một mực diễn hóa xuống dưới, làm không tốt có thể diễn hóa 100 phẩm diệu thuật. Khủng bố như vậy, thì cốt tiên đế nhịn không được thán phục một tiếng, hư nhược trên mặt, thần thái sáng láng, như là hồi quang phản chiếu bình thường. Càng giống là ăn sĩ lực đỡ. Hăng hái, hắn từng quyển sách, lặp đi lặp lại nhìn xem, khi dực có thể cảm lộ ra như bức đồ vật. Không biết qua bao lâu, thì cốt tiên đế trên khuôn mặt tái nhợt, toát ra vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại có chút thỏa mãn thần sắc, vô cùng cổ quái. Có thể thấy được hắn thỏa mãn, nhưng cũng không có hoàn toàn thỏa mãn. Thu hồi sách, thi cốt tiên đế sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Chuyện kế tiếp mới là tiết mục cắp trảo. Ánh mắt kiên nghị, bản thân độc viên tiếp lấy chậm rãi móc ra Đại La kiếm thai. Hắn muốn bắt đầu. Kim Ngao Đảo. Thông Thiên giáo chủ độc thân mà đứng, tựa như một tòa pho tượng, một tia bất động. Một chút đằng sau, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, đáy mắt hiện lên tinh mang, sắc bén không gì sánh được. Không sai biệt lắm, Thông Thiên nói nhỏ một tiếng, đưa tay bạch ra, ánh sáng cầu vồng kích xạ, nở rộ vô lượng quang mang. Vạn giới vương đồ xuất hiện, che khuất bầu trời, xoay quanh không chỉ, tựa như đại đạo đồ lục, trên đó vô số cái thế giới hòa lẫn, hùng vĩ khí tức trấn áp hoàn vũ. Ba ngày ước hẹn đã đến, là thời điểm thả ra thí luyện đệ tử. Thông Thiên lại lần nữa phất tay, vạn giới vương đồ một tiếng ầm vang, bắn ra ra một đạo quang hoa, phảng phất chăn trời thọc một cái lỗ thủng. Vạn giới vương đồ đã nứt ra. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người đi ra, ngay ngắn trật tự. Sư tôn, Tiệt giáo đệ tử đi ra vạn giới vương đồ, một chút liền nhìn thấy sư phụ chờ đợi ở đây, lập tức cung kính chào đạo. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy ý cười, có thể thấy được, chuyến này thí luyện đều thu hoạch không nhỏ, có chút thỏa mãn. Càng có đệ tử vừa ra tới liền bắt đầu đột phá, vạn giới vương đồ bên trong không đột phá nổi, áp chế tu vi của bọn hắn, điều này sẽ đưa đến, vừa đến ngoại giới, liền giống bị nhóm lửa pháo trúc. Lốt buốt, ngươi tới ta đi. Thiên phú tốt đệ tử, càng là liên tục đột phá, một cái đại cảnh giới. Ở trong đó, liền có Bạch Hởi. Hắn tại vạn giới vương đồ bên trong, chu diệt một giới ác linh, sát lục kiếm thuật, sát sinh vương kiếm đạt được thỏa mãn cực lớn, lại vô ý ở giữa nuốt an thượng cổ thần đan, cầm tới 72 tổ vương bảo tàng. Tu vi từ thái ớt kim tiên sơ kỳ, một đường đi vào viên mãn, mắt thấy là phải bước vào đại la, ngưng tụ thiên hoa. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Bạch Hởi nhịn được, hắn cảm thấy nội tình còn kém chút, ngưng tụ không được hắn muốn thiên hoa. Trừ cái đó ra, Vân Tiêu cũng khôi phục trước kia cảnh giới, chuẩn thánh chi cảnh, bất quá, nàng cái này chuẩn thánh so ngày xưa cường đại quá nhiều. Thông Thiên nhìn xem rực rỡ hẳn lên, hoàn toàn khác biệt, thoát thai hoán cốt đệ tử, trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Lại cho các ngươi 3 ngày thời gian củng cố tu vi, điều chỉnh trạng thái, 3 ngày sau đó, vi sư có đại sự muốn tuyên bố. Thông Thiên đạo âm vang rồi nói, trong lúc vô hình toát ra lấy thần bí, Tiệt giáo đệ tử lập tức liền hiếu kỳ cùng mong đợi. Đến cùng là việc đại sự gì đâu? Chẳng lẽ sư tôn lại phải giảng đạo? Bọn hắn hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi. Sư phụ, ta muốn rời khỏi một chuyến, 3 ngày sau liền sẽ trở về. Bạch Khởi đột nhiên nói ra, hình như có dự định. Thông Thiên gật đầu, không có hỏi nhiều, khoát tay áo nói, đi thôi, sớm ngày trở về. Bạch Khởi nặng nề gật đầu, quay người rời đi. Hắn cũng không trở về Đại Tần, mà là lén lút đi tới sư Đà Lĩnh. Hắn hôm nay liền muốn đột phá Đại La Kim Tiên, ở thời khắc mấu chốt này, liên quan đến tương lai thành tựu thời điểm. Bạch Khởi nghĩ đến sư tổ, hắn không có năm chắc hoa khai thập phẩm, nhưng là hắn thấy, sư tổ thần thông quảng đại, không gì làm không được, giúp hắn mở ra thập phẩm thiên hoa, còn không phải chút lòng thành. Hắn là cái thứ nhất, ở thời điểm này nhớ tới Tô Huyền, Bạch Khởi không có ý tứ, hắn thấy, tìm sư tổ của mình hỗ trợ, chiếu cố hậu bối, là một loại lớn lao hạnh phúc. Dù sao, không phải mỗi người đều có sâu như vậy sư tổ. Bạch Khởi xe nhẹ đường quen đi vào tiệm sách, không nói hai lời, trước dập đầu một cái. Tô Huyền thật bất ngờ Bạch Khởi đến, khi biết được hắn tới ý đồ thời điểm, càng là dở khóc dở cười. Ai có thể nghĩ tới, kiếp trước được tôn sùng là sát thần, lãnh khốc vô tình Bạch Khởi, bây giờ lại như cái nhí nha nhí nhảnh thiếu niên. Có ý tứ. Bạch Khởi, đứng lên trước đi. Tô Huyền vừa cười vừa nói, ánh mắt toát ra vẻ suy tư. Bạch Khởi muốn hoa khai thập phẩm, lấy trước mắt hắn nội tình tới nói, sát thực kém không ít. Giải quyết cái này biện pháp tốt nhất chính là cắn thuốc, tăng cường nội tình, cải biến thể chất đan dược hoặc là linh căn là tốt nhất. Đơn giản mà trực tiếp. Niệm này, Tô Huyền nhất tâm đa dụng, mở ra hệ thống không gian, lục tung tìm kiếm. Trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn không có thu về vật phẩm, góp nhặt quá nhiều đồ vật, lộn xộn cái gì đều có. Tìm hơn nửa ngày, rốt cục có một viên thích hợp đan dược, tiến vào mục tiêu. Nhất khí hồng mông tạo hóa đan. Từ vận bốc lên, hồng mông chi khí. Chương 392, nhất khí hồng mông tạo hóa đan. Đắc ý Bạch Khởi chương 392, nhất khí hồng mông tạo hóa đan. Đắc ý Bạch Khởi nhất khí hồng mông tạo hóa đan. Viên đan dược kia ẩn chứa hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí chân quý bực nào, không cần nhiều lời, mặc dù chỉ có một kia, nhưng là cũng có đoạn thiên tạo hóa giống như công hiệu, có thể cải biến thể chất của con người, khiến cho có thể thân hòa hồng mông chi khí. Liền xem như ngày kia phàm thể, phàm không có khả năng càng phàm, an đan này đằng sau đều có thể thành tựu đạo thể. Chân chính tạo hóa chi đan, có thể làm cho bất luận sinh linh gì thèm nhỏ dãi, nổi điên thần đan. Bất quá, ngay cả như vậy thần đan, đối với hiện tại Tô Huyền tới nói, cũng liền cùng đường đậu bình thường, thậm chí liên cẩm bên trên thêm hoa đô làm không được. Bởi vì hắn bản thân liền có được thể chất mạnh nhất, hết thảy bản nguyên, hết thảy nguyên điểm, hết thảy từ đầu đến cuối mạnh nhất chi thể. Loại đan dược này với hắn mà nói, căn bản không được tác dụng tăng cường. Bạch Khởi tới vẫn rất là thời điểm, để đó cũng là để đó, lãng phí cũng là lãng phí. Từ nhỏ giáo dục nói cho hắn biết, lãng phí đáng xấu hổ. Tại Tô Huyền suy tư trong lúc đó, Bạch Khởi trơ mắt nhìn, xoa xoa hai tay, nội tâm có chút tâm thần bất định, bất ổn. Cũng may, cái này dày vò không có tiếp tục bao lâu, Tô Huyền liền mở miệng nói chuyện. Hoa khai thập phẩm rất đơn giản, đây là nhất khí hồng mông tạo hóa đan, ăn đằng sau thập phẩm thiên hoa, hạ bút thành văn. Dứt lời, Tô Huyền tiện tay đem đan dược ném ra ngoài. Bạch Khởi luống cuống tay chân tiếp nhận, có chút trên gương mặt non nớt tràn đầy kinh hỉ, không để nén được hưng phấn. Quá đúng, quá đúng. Sư tổ quả nhiên thần thông quảng đại. Không do dự, Bạch Khởi một ngụm liền đem đan dược nuốt vào, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Không có so tại sư tổ nơi này đột phá càng khiến người ta an tâm. Đan dược vào bụng, Bạch Khởi sắc mặt khẽ giật mình, đột cảm giác một cỗ lực lượng mênh mông tại thể nội nổ tung. Thân thể như là thái dương bộc phát ra thần mang, tử khí mờ mịt, trùng trùng điệp điệp, như là thánh nhân giáng thế, tử khí đi về đông. Bạch Khởi huyết nhục bên trong tràn ngập mênh mông tử khí, mỗi một sợi đều có ước vạn quân lực, lốt buốt, xương cốt tại bên mình, ngũ tạng lục phủ đang phun ra nuốt vào, cộng hưởng. Tử quang đại thịnh, Bạch Khởi nhục thân bị chết xuất, bị tinh luyện, toàn phương vị cải tạo, cường hóa, thủy biến. Cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, Bạch Khởi vận chuyển pháp lực, xuyên phá sau cùng chướng ngại, bắt đầu ngưng tụ thiên hoa. Đạo âm lôi minh, thần hà đầy trời. Trên đỉnh đầu của hắn, thiên hoa diệu thế mà ra, tựa như tịnh thế thần sen. Bạch Khởi khí tức tăng vọt, phóng lên tận trời, cương phong cuốn ngược, đi ngược dòng nước, hình thành màu tím dòng lũ. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Thiên hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng ngưng tụ. Không lâu sau đó, Bạch Khởi đỉnh đầu thình lình đã ngưng tụ bát phẩm thiên hoa, hướng về cựu phẩm thiên hoa dạo bước tiến lên. Cực kỳ thông thuận, phi thường tơ lụa. Có thể thấy được nó nội tình của bố. Cựu phẩm một thành, dị tượng đột nhiên phát sinh. Tô Huyền đưa tay che lấp khí tức, đuốt lên dị tượng. Căn cứ kinh nghiệm của hắn đến xem, thập phẩm thiên hoa đã bán đã đóng thuyền. Chính như hắn sở liệu, cũng không lâu lắm, cựu phẩm thiên hoa liền trở thành thập phẩm. Thập phẩm thiên hoa triệt để hoàn thiện, Bạch Khởi thu liễm ngũ khí tam hoa, chính thức bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Đa tạ sư tổ thành toàn. Tu vi vững chắc đằng sau, Bạch Khởi đứng lên chính là dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Thiện tay mà thôi. Tô Huyền khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Sau đó, Bạch Khởi tại tiệm sách chờ đợi nửa ngày, mang theo sách mới rời đi. Trên đường trở về, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, dị thường kiêu ngạo, có chút trên gương mặt non nớt, tràn đầy vẻ đắc ý có cái tốt sư tổ chính là hương a. Hắn thậm chí không nhịn được nghĩ cùng toàn thế giới khoe khoang một chút. Cuối cùng hắn thu liễm một chút, quyết định cùng đại tần các huynh đệ khoe khoang một chút. Bạch Khởi không có trực tiếp về tiệt giáo, mà là thuận lộ đi đại tần. Vừa vặn vượt qua mỗi ngày triều hội. Triều hội nội dung đơn giản chính là đánh đánh đánh. Hai tộc đại quân chú đóng ở Đông Thắng Thần Châu, ma quyền sát trưởng liền đợi đến ra lệnh một tiếng, chiếm đoạt toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Vậy hạ, ta trở về. Bạch Khởi người chưa tới âm thanh tới trước, âm thanh vang dội vang vọng đại điện. Chợt, một cỗ cường đại khí tức lướt qua, Bạch Khởi thân ảnh xuất hiện tại điện hạ, cho Doanh Chính thi lễ. Đứng lên đi. Doanh Chính bình tĩnh trên khuôn mặt nổi lên ý cười, hắn có thể cảm giác được, Bạch Khởi mạnh lên, mà lại không phải bình thường mạnh. Tạ bệ hạ. Bạch Khởi cười đứng dậy, vô cùng hăng hái. Chúng văn võ ba quan gặp Bạch Khởi đột nhiên trở về, đình chỉ thảo luận, nên đón, tự nhiên là một phen hàn huyên. "Ua, đây không phải Tiệt giáo đại sư Minh Bạch đạo trưởng sao?" Vương Tiễn đi lên liền cho Bạch Khởi tới một chút, trêu ghẹo nói. Tại đầu vai của hắn, Nam Đả thần thạch, hưu khí vô lực, tựa hồ muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Lần trước một trận manh liệt ăn, có chút bỏ ăn, đến bây giờ còn không có tiêu hóa xong. "Vương ca, ngươi cũng đừng giễu ta." Bạch Khởi giới vừa cười vừa nói. "Bạch Khởi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Thành tựu đại la kim tiên." Liệt Thiên cảm nhận được Bạch Khởi trên người tán phát ra khí tức, vô tình hay cố ý, tựa hồ là vừa đột phá không lâu, còn không thể hoàn toàn khống chế khí tức. Lời kia vừa thốt ra, lập tức đem tất cả mọi người kinh hãi đánh giá Bạch Khởi. Nhất là Vương Tiễn Mông Điềm bọn người, càng là không thể tin được. "Đúng vậy à, ta mới từ sư tổ nơi đó trở về, tại sư tổ trợ giúp bên dưới, tu thành đại la kim tiên, hay là thập phẩm đại la kim tiên." Bạch Khởi đắc ý nói, không che giấu chút nào khoe khoang. Lời vừa nói ra, toàn trường nổ tung. Có ít người hâm mộ nước bọn đều nhanh chạy xuống tới. Đại la kim tiên còn chưa tính, hay là thập phẩm đại la. Nhất là Vương Tiễn cùng Mông Điềm, hâm mộ tê cả da đầu, hô hấp dồn dập. Bạch Khởi là bọn hắn nhìn xem trưởng thành, từng có lúc hay là một cái ra chiến trường đều sẽ phát run thiếu niên, bây giờ vậy mà đi tại trước mặt bọn họ. "Tốt ngươi tên tiểu tử, vậy mà như thế cây tặc, không được, chờ ta đột phá cũng muốn đi tìm sư tổ chúc phúc." Vương Tiễn hét lớn, nước bọt đều nhanh phun đến Bạch Khởi trên mặt, hắn đến bây giờ còn là thái ớt kim tiên viên mãn, bị Bạch Khởi siêu việt, cảm giác bị gọi ca đều không được hình, giống như là một loại trâm trọng. "Tiểu tử ngươi nhìn xem trung thực, sau lưng quỷ tinh, thế mà có thể nghĩ đến đi tìm sư tổ hỗ trợ, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu." Mông Điểm cũng đau lòng nhức óc nói, cảm giác tại trên trí thông minh cũng bị Bạch Khởi nghiền ép, cũng may gắn liền với thời gian không muộn, hắn còn có cơ hội. Trong lúc nhất thời, một đám văn võ bá quan nhao nhao biểu thị, đột phá đại la kim tiên thời điểm, đi tìm sư tổ hỗ trợ. Hỗn náo. Doanh Chính rốt cục nhìn không được, mặt sầm lại, mở miệng quát lớn. "Sư phụ lão nhân gia ông ta trăm công nghìn việc, các ngươi nhiều người như vậy, đều muốn đi tìm hắn xuất thủ tương trợ, đơn giản hỗn náo. Về sau không có chuyện quan trọng, không phải đến phiền phức lão nhân gia ông ta." Hắn lúc này ban bố pháp chỉ, không e rằng qua đời quấy rầy đế sư thanh tu. Cả đám lập tức giống xỉ hơi bị cầu, hối hận tê cả da đầu. Cao hứng sớm, chỉ có Bạch Khởi một người, ánh mắt đắc ý, khóe miệng không cầm được ý cười, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Đúng lúc này, trên đế tọa Doanh Chính, ánh mắt khẽ động, trở nên lăng lệ. Thời cơ đã đến, rốt cục có thể động thủ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức xuất phát, chiếm đoạt Đông Thắng Thần Châu. Chương 393, đại quân xuất phát, tranh nhau từ chối. Chương 393, đại quân xuất phát, tranh nhau từ chối. Doanh Chính ầm vang đứng dậy, oai hùng vĩ ngạn, tiếng như kinh lôi quát. Hắn thu đến lục giác truyền âm, bên kia chuẩn bị ở sơ đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy động thủ. Lần này muốn động không riêng gì Đông Thắng Thần Châu, bởi vì Thiên Đình sẽ không từ bỏ tôi, cho nên dự định cùng một chỗ động. Coi như Thiên Đình không động thủ, bọn hắn cũng không chuẩn bị buông tha. Bây giờ Ngọc Đế chính là một cái hồ giấy, lúc này bất động, chờ đến khi nào? Đại thù đã kết xuống, ngươi không chết thì là ta vong. Cuối cùng tất có một phương ngã xuống. Nguyên bản còn có chút mặt ủ mày cho văn võ bá quan, lập tức liền như là ăn phải thuốc lắc, cả người đều muốn nổ tung. Nhân tộc Nam Nhi, gì tiếp một trận chiến? Đại Tân một ngày không có thống nhất thiên địa, bọn hắn liền muốn không ngừng chinh chiến. Trước kia loại kia đao lơ lửng trên đầu thời gian, chắc chắn không còn tồn tại. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Văn võ bá quan quát, đem toàn bộ đại điện chấn đều muốn đã nứt ra. Chợt, Liệt Thiên cầm đầu, dẫn đầu một đám võ tướng, Hạ Vũ, Vương Tiễn, Ngông Điểm các loại, chạy tới Đông Thắng Thần Châu, Bạch Khởi cũng muốn đi theo, lại bị Doanh Chính quên lui, để hắn về tới Tiệt Giáo. Hai tộc đại quân đã sớm trú đóng ở Đông Thắng Thần Châu, chờ đợi mệnh lệnh, tùy thời động thủ. Cùng lúc đó, Bắc Câu Lô Châu, yêu tộc mấy vị yêu thần cũng xuất động, khí thế cường đại kinh thiên động địa, hình thành dòng lũ, xông vào Vân Tiêu, cực điểm phách lối. Bọn hắn đều muốn động thủ, tự nhiên cũng không có cái gì tốt che giấu. Phách lối liền xong việc. Mấy vị yêu thần như là mây đen che trời, hấp tấp hướng Đông Thắng Thần Châu bay đi, cái này động tĩnh khổng lồ, núi đeo biển gầm bình thường, gây nên tam giới bát hoang rất nhiều chú ý. Sớm tại hai tộc đại quân trú đóng ở Đông Thắng Thần Châu thời điểm, bọn hắn liền một mực chờ mong, tranh thủ thời gian đánh nhau, xem náo nhiệt. Bây giờ, một ngày này rốt cuộc đến. Phong ba to lớn quét sạch thiên địa, nhân tộc cùng yêu tộc muốn động thủ tư thế, bị rất nhiều thần tiên biết được, nhao nhao cảm thán, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lần trước cùng Phật môn đọ sức, cuối cùng đem Phật môn bức lui nhân gian giới, ngay cả thánh địa Linh Sơn đều cho đánh nổ. Mà lần này, Đông Thắng Thần Châu là Thiên Đình độc chiếm, Thiên Đình sẽ từ bỏ ý đồ sao? Bây giờ Thiên Đình, nội tình căn bản không có cách nào cùng Phật môn so sánh, ngay cả Phật môn đều bại, Thiên Đình lại có thể thế nào? Chư thần đều đang cảm thán, lần này, Thiên Đình sợ là muốn lạnh. Mặc kệ có động thủ hay không, đều tránh không được tổn thất to lớn. Không động thủ, Thiên Đình mặt mũi mất hết, hơn nữa còn đã mất đi Đông Thắng Thần Châu, cái này chuyển bận tiên tài địa phương. Động thủ, xác suất lớn đánh không lại, hậu quả liền càng thêm không cần nói. Thiên Đình, Ngọc Hoàng Đại Đế trước tiên liền biết được tin tức, kinh hãi liên thủ bên trong dược hoàn đều rơi trên mặt đất. Sắc mặt cực kỳ khó coi, kinh nghi bất định, biến ảo khó lường. Hai tộc hay là động thủ? Bọn hắn thực có can đảm động thủ? Chúng tiên gia, hai tộc nhân yêu dụng ý khó dò, muốn phạm thượng, ai muốn dẫn đầu đại quân, trấn áp phản loạn? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía điện hạ, thiên âm vang dội mà hỏi. Hán Thiên Đình cũng không phải là không có lực đánh một trận, chỉ cần người người xuất lực, nhất là Tiệt Giáo chúng thần. Thánh nhân không ra tình huống dưới, vẫn phải có đánh. Ngọc Đế xin hỏi xong sau, trong điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng, lặng ngắt như tờ, tựa như một đầm nước động. Không ai dám nói chuyện, cũng không có người dám nhìn Ngọc Đế, sợ bị hắn phát hiện bình thường, không phải nhìn chằm chằm mặt đất, chính là nhìn xem thiên hoa tấm, phản phất nơi đó có cái gì đồ vật để mắt. Lúc này mang binh đi qua, không khác tự tìm đường chết. Ngay cả có được 10 vị chuẩn thánh Phật môn đều bị treo lên đánh, bọn hắn đi còn không phải chịu chết. Hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc đã xưa đâu bằng nay, nhất là nhân tộc đã không còn là trước kia cái kia mới ra đời tiểu hải tử, có thể tùy ý nắm. Ai dám đi sở cái này rủi ro? Ngọc Hoàng Đại Đế tê, mặc dù sẽ ngờ tới cục diện này, nhưng tận mắt nhìn thấy phía dưới vẫn còn có chút chịu không được. Ngồi đến thời khắc mấu chốt chính là như vậy, không gây một người có thể dùng. Sao mà hoang đường? Một đám phế vật, chấm nuôi các ngươi làm gì dùng? Ngọc Đế tức giận, đã mất đi trước kia thản nhiên, nổi giận lên tiếng, tiếng như lôi đình, nổ vang trong đại điện. Chưa bao giờ có nổi giận. Nếu không phải bên cạnh đã không có đèn lưu ly, sớm đã bị hắn làm nát hơn vạn lần. Bệ hạ, oan uổng à, nhân yêu hai tộc có thánh nhân chỗ dựa, chúng ta nếu là đi, chẳng phải là chịu chết uổng. Chúng ta nếu là chết, về sau còn có ai có thể hầu hạ bệ hạ a? Một vị tiên quan cả gan, định nói. Ngọc Đế mặt sầm lại, trong ánh mắt sát ý phun trào. Ta để cho ngươi hầu hạ sợ là ngày mai liền có thể đi. Thiên Đình làm sao lại ra loại bại hoại này? Nếu không phải hiện tại Thiên Đình ít người, cứ như vậy phế vật, đã sớm xách ra ngoài chặt, còn có thể lưu đến bây giờ. Tam đàn hải sẽ lại thần, có thể nguyện xuất lĩnh đại quân, trấn áp náo động, dương ta Thiên Đình chi uy. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ngọc Hoàng Đại Đế hai ánh mắt đặt ở Na Cha trên thân. Bình thường rất sống động Na Cha, lúc này lại dị thường ổn trọng, nghe Ngọc Đế lời nói, vội vàng khoát tay, một mặt rất hẹn. Bệ hạ, tiểu thần lực hơi, không chịu nổi chức trách lớn, coi như đi, cũng là bại trận liệu, ngươi để cho ta đi, còn không bằng phái một con heo đi, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Nói đùa, một trận là hắn có thể nhúng tay. Hắn hiện tại cũng hận không thể quy hàng đi qua, hỗ trợ đánh Thiên Đình. Lúc nào có thể lên, lúc nào không thể lên, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vâng, Ngọc Đế tức giận, hoàn toàn không kiềm được. Tức thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra. Giờ khắc này, hắn là cỡ nào tưởng niệm Lý Ái Khanh, vị tiên nâng bảo tháp, dị thường ổn trọng nam nhân. Lại không biết, lúc này Lý Ái Khanh người ở chỗ nào. Hắn rất là tưởng niệm. Đối với Ngọc Đế phản ứng, Na Cha sắc mặt như thường, thậm chí còn cười hì hì đề nghị. Bệ hạ, không bằng ngươi ngự giá thân trình, ta tới cấp cho ngươi coi tiên phòng, có bệ hạ tại, tiểu thần như có thần trợ, nhất định có thể đại sát tứ phương. Lời này vừa ra, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt biến hóa, nộ khí đều thiếu đi mấy phần, lại ngồi trở lại đến trên bảo tọa. Nếu như hắn có thể ngự giá thân trình, đã sớm thúc ngựa tiến đến, còn cần đến ở chỗ này thụ cái này điều khí. Ngọc Đế không có chú ý là, phía dưới Na Cha nhìn hắn dạng này, thần sắc trở nên không hiểu đứng lên, khoe miệng mỉm cười, thấy thế nào đều có vẻ hơi buộc cận. Hắn đã sớm biết, Ngọc Hoàng Đại Đế chúng gây tiên chú, tu vi giảm lớn, cố ý nói lời này kích thích hắn. Mượn Ngọc Đế 100 cái lá gan, cũng không dám ngự giá thân trình. Nếu như dám, đó chẳng khác nào tặng không. Cuối cùng, Ngọc Đế ánh mắt nhìn về phía Tam Thái Tử Ngao Liệt, người sau lòng có cảm giác, không đợi Ngọc Đế mở miệng, chính mình trước tiên là nói về bảo. Vậy hạ, Dược Đại Sư luyện đan dược liệu khan hiếm, thần chờ lệnh đi là Dược Đại Sư thu thập dược liệu, để tránh chậm trễ luyện đan tiến trình. Lấy cớ này có thể nói hoàn mỹ bố quyết, chỉ cần Ngọc Đế quan tâm hắn ẩn tận, liền nhất định sẽ không cự tuyệt. Chính như Ngao Liệt sở liệu, Ngọc Đế sắc mặt vùng vẫy một hồi về sau, liền cho phép. Cái này khiến chúng tiên quan cực kỳ kinh ngạc, bọn hắn không rõ, chẳng phải luyện cái đan sao? Làm sao đến mức này? Không ăn sẽ chết sao? Chương 394, sư tử ba đầu. Nhân Hoàng Đại Nghĩa chương 394, sư tử ba đầu. Nhân Hoàng Đại Nghĩa triều hội đã không tiếp tục mở được, Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này liền tuyên bố bãi triều. Ngồi tại trên đế vị kinh ngạc bất động, hồi lâu sau mới chậm rãi đứng dậy, biến mất không thấy gì nữa. Đông Thắng Thần Châu, hai tộc đại quân giao hội, thần mây quay cuồng, khí thế ngập trời. Hôm nay chắc chắn nhất thống thiên hạ, đem Đông Thắng Thần Châu đặt vào bản đồ, dương ta yêu tộc uy phong. Yêu tộc đại quân phía trước, Cửu Linh Nguyên Thánh nạo nghễ mà đứng, thả ra tự tin nói như vậy, hắn hôm nay chỉ có ba cái đầu sư tử, khí tức hùng vĩ, đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Cái này so với hắn dự đoán nhanh, vốn cho rằng cựu đầu hợp nhất mới có thể bước vào chuẩn thánh, không nghĩ tới còn cho hắn lưu lại hai cái. Hắn hiện tại ba cái lớn như vậy đầu sư tử, mười phân uy phong, bao phủ xích hà nở rộ, cháy hương hực, trở thành màu vàng sáng chói thần liên, đem hư không đều làm vỡ nát. Yêu tộc uy phong cũng không thấy, lần trước một trận chiến, chúng ta nhân tộc diệt sát 8 vị chuẩn thánh, hẳn là dương ta nhân tộc uy phong mới đối. Vương Tiễn không cam lòng yếu thế, lúc này liền mở miệng phản bác. Hừ, còn không phải ỷ vào trận pháp thần uy, không có thần tượng trận pháp, các ngươi còn có cái gì? Cựu Linh Nguyên Thánh khinh thường nói, tu vi đại tiến, cái này khiến hắn cảm thấy mình lại đi, lòng tự tin bạo dạn. Trước đây thua ở Liệt Thiên Chi Thủ, bị sỉ nhục chấn áp, để hắn canh cánh trong lòng, bây giờ bước vào chuẩn thánh, để hắn sinh ra tìm về mặt mũi suy nghĩ. Mặc kệ như thế nào, trước chứa vào lại nói, không nghĩ tới, vừa mới trang bức liền bị người đối. Ú a, sư tử ba đầu, chẳng lẽ ngươi quên bị triều ta thái tử chấn áp chàng diện sao? Coi như không có tự thần, làm theo có thể treo lên đánh ngươi. Hôn trướng, ngươi đang gây hấn với bản tọa. Cựu Linh Nguyên Thánh tức giận, ba cái đầu sư tử phát ra gầm rú, tựa như thiên địa cương phong bình thường, quét sạch bát phương. Sư tử, ngươi lại ngửa ra. Liệt Thiên ánh mắt khẽ động, đưa tay đè xuống, lập tức thiên địa chấn động, một đạo vô hình pháp lực gợn sóng vút lên hết thảy. Nhân tộc cùng yêu tộc ở vào hợp tác giai đoạn, cộng đồng tiến tới, ngươi muốn sinh sự, phá hư hai tộc hài hòa. Hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, đầy đầu tóc đen bay phấp phới bay lên, lấp lóe kinh người hồ quang điện, điểm phá hư không. Liệt Thiên thái tử, ngươi cũng không nên miệng máu phun yêu, bản tọa khi nào muốn phá hư hai tộc hòa hải, loại mũ này ngươi cũng không thể hướng trên đầu ta chủ a. Cựu Linh Nguyên Thánh giang tay ra, vừa cười vừa nói, mặc dù hắn muốn trăng bước, nhưng cũng không thể đem mệnh đặt vào. Yêu Hoàng pháp chỉ, không có mệnh lệnh của hắn không thể cùng nhân tộc phát sinh xung đột, phá hư hai tộc minh hữu quan hệ. Lấy yêu hoàng tính cách, nếu như hắn dám kháng chỉ, không tuân mệnh lệnh, hậu quả khó mà lường được. Như vậy thuận tiện, đem chuyện nên làm tốt, nếu là không phục, về sau ta tùy thời phục hồi. Liệt Thiên thản nhiên nói, mắt sáng như đuốc, nhiếp nhân tâm phách. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cựu đầu sư tử tâm tư, đơn giản chính là tu vi đại tiến, muốn tìm về ngày xưa mất đi mặt mũi. Đáng tiếc, bị hắn siêu việt đối thủ, trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn, thẳng đến nóng nhìn không thấy. Ha ha, Liệt Thiên thái tử, bản tọa đã xưa đâu bằng này, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cựu Linh Nguyên Thánh ánh mắt khẽ động, phát sáng lên, thản nhiên nói, trong lời nói phi thường ngạo nghễ. Liền xem như chuẩn thánh, ta vẫn như cũ có thể giết, có gì có thể nghĩ. Liệt Thiên nổi lên một tia cười lạnh, nhìn thẳng Cựu Linh Nguyên Thánh, trong lời nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Đã từng hắn tại căn cơ có thiếu tình huống dưới, lấy Đại La Kim Tiên viên mãn, đánh giết chuẩn thánh Phật Đà. Bây giờ, coi như hắn còn không có đăng lâm chuẩn thánh, diện sát mới vừa vào chuẩn thánh đối thủ, căn bản không nói chơi. Cựu Linh Nguyên Thánh sắc mặt khẽ giật mình, nghĩ ra nói phản bác, Liệt Tiên nhưng không có tiếp tục để ý tới hắn, chỉ huy đại quân, bắt đầu quét ngang Đông Thắng Thần Châu. "Chúng tiểu nhân, lên cho ta, tuyệt đối không nên bị một ít người cho làm hạ thấp đi." Cựu Linh Nguyên Thánh lúc này phất tay quát, sau lưng mấy triệu yêu binh hô nhau mà lên, như là mây đen ép thành bình thường, oanh oanh liệt liệt, quét sạch xuống. Đông Thắng Thần Châu đều là chút các đại đạo thống nhân gian thế lực, đều là chút phàm giới người tu luyện, sao có thể ngăn cản hai tộc tinh nhuệ chi sư? Người đầu hàng không giết. Vương Tiễn móc ra Tiên Vương bài liệu, đại lực cơ, thanh âm tựa như chống trời bình thường, gióng lên ở trong thiên địa. Mau mau dừng tay, chúng ta chính là huyền môn đạo thống, thiên đình phù hộ, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ thượng thiên hàng phạt? Thần Châu đại phái trưởng giáo đi ra đạo tràng, mở miệng a dừng. Thiếu tướng trên mặt mình rất vàng, quân ta đóng quân nơi này lâu như thế, cũng không gặp thiên đình đại quân chạy đến, các ngươi đã bị từ bỏ, nhanh chóng quy hàng, nếu không, đưa nhị đẳng thượng thiên gặp ngọc đế. Vương Tiễn một bên vung vẩy đại kỳ, một bên quát, khí tức phi thường bình ổn. Ta nhìn các ngươi cũng là nhân tộc, bây giờ ta nhân tộc hưng thịnh, lúc này không về, chờ đến khi nào? Hạ Vũ đứng ở hư không, dáng người vĩ ngạn, huyết khí màu tím trùng trùng điệp điệp, tựa như tinh hà treo ngược, cực kỳ khủng bố. Cũng không phải, chúng ta đứng hàng tiên tịch, sớm đã thoát ly phàm tục, ngày xưa đủ loại đã như qua lại mây khói. Một vị râu tóc bạc trắng, Thiên Phong đạo cốt đạo nhân nói ra. Chúng ta nghe nói Nhân Hoàng đại nghĩa, nghĩ đến sẽ không làm ý thế những người, lạm sát kẻ vô tội sự tình, xin mời các vị tướng quân tối lui đi. Không sai, Nhân Hoàng hùng thao vũ lực, tâm hoài thiên hạ, đã từng độ hóa chúng sinh, lập xuống lời thề, chúng ta đội ơn, khâm phục Nhân Hoàng trước đó chưa từng có sự đại nghĩa. Bây giờ, các ngươi vô cớ xuất binh, tranh dũng đấu ngoan, cướp đoạt người khác chi địa, chuyến đi chẳng phải là bôi nhọ Nhân Hoàng thanh danh? Mấy vị đạo thống trưởng giáo tranh nhau nói ra. Bọn hắn mặt mỉm cười, miệng đầy đại nghĩa, tự biết tại võ lực không chiến thắng được hai tộc đại quân, thế là miệng tranh phong. Kèm theo pháp lực thanh âm vang vọng đất trời, Đông Thắng Thần Châu phía trên đại địa, rất nhiều sinh linh đều biến sắc. Đây là đang mê hoặc, kích động. Nhất thời, liền ngay cả đại tần tướng sĩ sắc mặt đều trở nên khó coi, mấy vị này trưởng giáo lời nói, trực tiếp đem Nhân Hoàng thanh danh rời đi ra. Nếu như bọn hắn cứ như vậy động thủ, nói không chừng thực sẽ bôi nhọ Nhân Hoàng thanh danh. Nhân Hoàng không thể đủ. Đồ hỗn trướng. Nhĩ đẳng cũng là nhân tộc, tại sao lại nói ra như vậy nói như vậy? Ngày xưa, nếu không phải nhân hoàng độ hóa lệ quỷ hoan hồn, các ngươi mấy cái này lão bất tử có thể đứng ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Vương Tiễn tức giận, hận không thể vung vẩy đại kỳ, đem mấy vị này ra vẻ đạo mạo trưởng giáo chân sát. Vị tướng quân này, lời ấy sai rồi, chúng ta là thiên đình phù hộ, đứng hàng tiên tịch, dù cho nhân hoàng không có độ hóa quỷ thần, cũng không đả thương được chúng ta. Luận sự mà thôi, chúng ta cũng không có thiếu nhân hoàng cái gì. Bây giờ, các ngươi không để ý người khác an nguy, lấy mạnh hiếp yếu, sợ là có chút không ổn. Ta tin tưởng lấy nhân hoàng đại nghĩa, là rất không có khả năng làm ra như vậy tiến hành, chư vị tướng quân, nếu không các ngươi tại đi về hỏi hỏi nhân hoàng. Cầm đầu đạo nhân vừa cười vừa nói, ánh mắt toát ra trí tuệ quan mang, ngay tại vừa rồi một sát na, hắn đã nhìn ra nhân tộc đại quân do dự. Có thể thấy được, lấy nhân hoàng đại nghĩa làm uy hiếp, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện động thủ. Những lời này nói ra, để đại tần tướng sĩ vừa sợ vừa giận. Trong lúc nhất thời, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Ha ha ha, đúng lúc này, Liệt Thiên cười to một tiếng, xé rách trường không, khí tức lăng lệ quét sạch thiên địa. Chương 395, lấy dưới phạt trên. Dược sư phụ dự định chương 395, lấy dưới phạt trên. Dược sư phụ dự định Liệt Thiên đột nhiên cười to, phá vỡ cục diện bế tắc. Cái này khiến mấy vị trưởng giáo nhíu mày, bất mãn mà hỏi: "Liệt Thiên thái tử, cớ gì bật cười, chẳng lẽ chúng ta nói không đối?" Bọn hắn tự nhiên biết trước mắt cái này khí thế rộng rãi người trẻ tuổi là ai, đương kim nhân hoàng duy nhất dòng dõi, cũng là duy nhất thái tử. Đối với, đương nhiên đối với nhân hoàng đại nghĩa thiên địa trưởng giám. Liệt Thiên thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt nghiêm nghị nói ra. Mấy vị trưởng giáo sắc mặt dễ nhìn mấy phần, người cầm đầu vừa cười vừa nói: "Nếu ta nói không sai, vậy ngươi các loại còn không lui binh." Hắn râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, ánh mắt lấp lóe trí tuệ chi quang, tựa như một cái đại nho. Hôm nay, nếu là chỉ dựa vào hắn mấy câu, liền có thể khuyên lui mấy triệu đại quân, như vậy, thanh danh của hắn sẽ vang triệt tam giới bát hoang, không ai không biết, không người không hiểu. Lui binh? Vì sao muốn lui? Liệt Tiên cười nhạo nói đạo, sắc ý phun trào. Ngươi không phải nói ồn ào. Hôm nay do chủ ta chiến, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, hết thảy hậu quả, do ta Liệt Tiên thái tử gánh chịu. Liệt Tiên một tiếng quát lớn, ánh mắt như điện, trong nháy mắt, nâng lên đại thủ chụp tới, đem một đám ồn ào kích động người toàn bộ câu ở trong tay, hết thảy bóp nát. Các ngươi trong thân thể chạy có nhân tộc huyết mạch, không lấy làm linh, ngược lại cho là hổ thẹn, dùng bỏ chủng tộc xuất sinh, đương tử ngàn vạn lần. Liệt Thiên đưa tay đem huyết vụ xua tan, trước một khắc còn tại miệng đầy đại nghĩa mấy vị danh túc, giờ phút này lại tiêu tán ở trong thiên địa. Tiến tĩnh, giữa thiên địa lặng ngắt như tờ, phía trên đại địa, khắp nơi đều là sợ hãi ánh mắt, bị Liệt Thiên thủ đoạn tàn nhẫn chấn trụ. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại đột nhiên xuất thủ, người sáng suốt có thể nhìn ra, hắn đây là muốn đem hết thể hậu quả nắm vào trên người mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Liệt Thiên thái tử thế nhưng là cái kia, dưới cơn nóng giận huyết đổ linh sơn trên dưới ngoan nhân a, chưa từng sẽ bận tâm điểm ấy. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Mấy đại trong đạo thống có đệ tử kịp phản ứng, dẫn đầu hàng, sợ chậm, Liệt Thiên thái tử đại thủ liền muốn đập xuống tới. Có một người dẫn đầu, cục diện rất nhanh liền thành thiên về một bên. Hai tộc đại quân nghiền ép mà qua, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cản. Rất thuận lợi, hết thảy đều nước chảy thành sông. Thanh này tam giới bát hoang, chuẩn bị xem kịch vui thần tiên cho thấy choáng, liền rất kẻ nhạt vô vị. Hoàn toàn không có lần trước, Tây Nhu Hạ Châu đại chiến làm cho người kích động. Đông thắng Thần Châu luân hãm quá nhanh, cơ hồ đều không có nhận trở ngại, thiên đỉnh căn bản không có phái đại quân tới. Tuy ý Đông thắng Thần Châu bị hai tộc chiếm cứ. Thất vọng. Quá mẹ nó thất vọng. Thiên đỉnh thế mà chẳng hề làm gì, tuy ý chính mình độc chiếm biến thành người khác địa bàn. Ta chỉ có thể nói là cử chỉ sáng suốt, ngay cả nội tình ra hết Phật môn đều bại, bây giờ thiên đỉnh lại có thể làm gì chứ? Tam giới cộng chủ chính là vị kia đồng tử, lại nói, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem, thực sự không nên á hả là, làm sao không nên, hiện tại ai dám lên? Tam giới nhóm nói chuyện phiếm lại mở đứng lên, một đám thần tiên phi thường tức hận, không nhìn thấy trong chờ mong hình ảnh, liền rất thất vọng. Không đối, còn có thuyết pháp. Đột nhiên, có thần tiên kinh hô, hắn theo dõi Đông Thắng Thần Châu động tĩnh, trong ánh mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi sát thái. Lập tức, mặt khác thần tiên cũng đều phát hiện. Hai tộc đại quân chỉnh lý sau khi chiến đấu, ngựa không dừng vó, lại hội tụ thành hai đạo dòng lũ, khí thế kinh thiên, lên như diều gặp gió, hướng một chỗ tiến đến. Kim qua thiết mã, tiếng trống đại tác, đem tinh thần đều chấn run lẩy bẩy, cơ hồ muốn ngã. Hướng phía tiên thượng cung quyết, thẳng đến mà đi. Mục tiêu của bọn hắn chính là cao cao tại thượng, nhìn xuống đông đảo chúng sinh thiên đỉnh. T. Trong lúc nhất thời, chư thần hít sâu một hơi, rung động không hiểu. Bọn hắn không nghĩ tới, hai tộc lại để cho cùng thiên đỉnh động thủ, quá mức đột nhiên, làm cho người rung động. Từ xưa đến nay, chưa từng có qua bực này trang diện. Cho tới bây giờ đều là thiên đình đại quân, đặc biến thiên địa bát hoàng, trấn áp hết thảy bất bình. Bây giờ, thế mà nghịch phạt mà lên, trái lại muốn tiến đánh thiên đình. Đây mới thực là phạm thượng, khiêu chiến quyền uy. Đại quân như thủy triều, phô thiên cái địa, che mất một phương thiên địa, hàn quang chiếu thiết ý địa, hơi lạnh phá trời cao. Ngưng tụ khí thế, làm thiên địa đều đang run rẩy. Nam Thiên Môn giám tra thiên địa tiên quan, lập tức bị dọa đến kẻ ra quần, hướng Lăng Tiêu Bảo điện phóng đi. Trên thực tế, không cần hắn thông báo, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã biết được, nhìn xem Hạo Thiên kính bên trong hình ảnh, sắc mặt khó coi lại bình tĩnh. Trong bảo điện, tuyệt đại bộ phận thần tiên không gì sánh được câm như nến, thần hồn run rẩy. Bọn hắn không nghĩ tới, hai tộc đại quân thế mà lại chủ động công đi lên, thoáng một cái, bọn hắn không muốn ra chiến cũng không được. Trước đó còn có thể tìm được cớ, bây giờ người ta đều đánh tới cửa rồi, tránh đều không tránh được. Trong lúc nhất thời, những này thần tiên sắc mặt so An Vân còn khó nhìn, bọn hắn rất nhiều đều là vừa tới, vì đứng hàng thiên ban, nghĩ đến thiên đỉnh lấy một phần mỹ xoa. Nam mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, thiên đỉnh sẽ bị người tiền đánh, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Thật sự là mẹ nó đổ tám đời huyết môi. Hiện tại mưu phản thiên đỉnh còn kịp sao? Cùng lúc đó, Bạch Long Vương phủ, Ngao Liệt cùng Dược Sư phụ tự nhiên cũng biết tình huống, dùng thần thông chiếu dọi ra hình ảnh, Dược Sư phụ khẽ bước cằm, toát ra hài lòng sát thái. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nhân hoàng cùng yêu hoàng cầm xuống cái cuối cùng châu sau, sẽ nhất cổ tác khí đánh lên thiên đỉnh. Dược Sư phụ vừa cười vừa nói, hắn tính toán không bỏ sót, Ngọc Đế tu vi lùi lại bí ẩn, cũng là hắn nói cho doanh chính. Sớm tại trên đại hội luyện đan thời điểm, bọn hắn liền có cấu kết, chuẩn bị từ bên trong ra ngoài phá hủy thiên đỉnh. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nội ứng ngoại hợp, triệt để bưng thiên đỉnh. Ngao Liệt có chút bức thiết mà hỏi. Bọn hắn Long tộc nhiều như vậy năm tháng đến nay, bị thiên đỉnh xem như xuất sinh, xem như châu ngựa, không phải kéo xe, chính là biến thành khẩu phần lương thực. Như thế đại thủ, có thể nào không báo? Không đổi, Ngao Liệt, ngươi quên chúng ta đến thiên đỉnh dự tính ban đầu sao? Dược sư phụ toát ra ý vị thâm trường ý cười. Ngươi nói là chiếm trước thiên đỉnh, trở thành thiên đỉnh chi chủ? Ngao Liệt kinh nghi bất định hỏi. Dược sư phụ gật đầu, ánh mắt kinh người sáng chói, chói mắt, thậm chí có chút điên cuồng, tựa như là đang làm một trận đánh cược. Dược sư phụ, ngươi đến thật? Thật muốn làm như thế sao? Ngao Liệt rung động hỏi, không nghĩ tới Dược sư phụ thế mà đến thật. Ngao Liệt, ngươi sợ? Nếu như ngươi sợ, như vậy giấc mộng của ngươi Dược sư phụ lập lại chiêu cũ, một chiêu này lần nào cũng đúng. Người trẻ tuổi có đôi khi không hiểu chuyện, không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, lúc này, liền cần hắn loại này người từng trải, cho điểm chỉ bày ra, cho chút dũng khí. Ngưng ngưng ngừng. Dược sư phụ, thiên đình địa vị là thủ, ngươi không phải không biết đi. Đây không phải ngươi thế giới kia, có thực lực đánh liền xong rồi, không có đơn giản như vậy. Ngao Liệt lời nói thâm thiế nói ra, lần này hắn giữ vững bản tâm, không có bị Dược sư phụ dẫn dụ. Chương 396, tiến đánh thiên đình. Liệt thiên ý chí chương 396, tiến đánh thiên đình. Liệt thiên ý chí nói đùa. Dám động thiên đình, thật coi đạo tổ là ăn chay. Ngọc Đế là người thế nào, đạo tổ bên người đồng tử, cái này tam giới cộng chủ bảo tọa, có thể nói là khâm điểm. Ngoại nhân muốn nhúng chàm, trừ phi có thể qua đạo tổ một cửa hải kia. Ngao Liệt nói rất rõ ràng, có thể nói là chữ chữ châu ngọc. Dược sư phụ sau khi nghe xong, giống như là không có nghe thấy bình thường, sắc mặt như thường, không có chút nào biến hóa, dừng một chút, lên tiếng lần nữa. Ngao Liệt, ta tự nhiên biết, thậm chí so với ai khác đều giải, bất quá, trong mắt của ta, đây hết thảy cũng không phải là không có khả năng. Nói tới nói lui, đạo tổ cũng bất quá là tìm một cái nghe lời, có thể đem tam giới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nói một cách khác, nhiều như vậy năm tháng đến nay, Ngọc Đế làm thật được không? Cũng không thấy, hắn thậm chí ngay cả thiên đình nội bộ cũng không thể hoàn toàn khống chế, có lẽ, đạo tổ đã sớm đối với hắn bất mãn. Ta nói nhiều như vậy, ngươi có thể hiểu được ý của ta sao? Dược sư phụ cao thâm mặt chắc, thần thần bí bí hỏi. Ngao Liệt rơi vào trầm tư, cảm giác Dược sư phụ nói có đạo lý, nhưng lại cảm giác không đúng chỗ nào, tóm lại là lạ. Dược sư phụ, dạng này thật có thể thực hiện sao? Ngao Liệt có chút tâm động, nhịn không được hỏi, hắn cuối cùng vẫn là bị Dược sư phụ thuyết phục. Tự nhiên, Dược sư phụ nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt mang tự tin ý cười. Lấy Ngọc Đế tu vi hiện tại, sợ là không chống được bao lâu liền sẽ chết, đến lúc đó ta cùng nhân hoàng điều kiện trao đổi, thời khắc mấu chốt, ngươi ra ngoài ngăn cơn sóng dữ, dưng ngươi Long tộc uy danh. Vạn hồi ngày xưa mất đi địa vị các ngươi Long tộc là trưởng quản hải vực, về sau liền đổi một cái, trưởng quản trên trời. Dược sư phụ vừa cười vừa nói, đều đem Long tộc về sau phát triển tất cả an bài xong. Quá đơn giản đi. Ngao Liệt dở khóc dở cười nói ra. Dược sư phụ lắc đầu, nói không đơn giản, ta cũng không dám cam đoan có thể 100% thành công. Hắn rất khiêm tốn, không có đem lại nói chết. Ngao Liệt vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút đau đầu, cảm giác mình giống như là một cái bị vượt qua đỡ con vịt. Đối với nhân vật chính lao ra quyết sách, hắn luôn cảm thấy muốn tôn trọng bên dưới. Đương 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 chín tiếng kinh thiên động địa chống trời thanh âm từ thiên đình bên trong vang lên, chấn động hoàn vũ, tràn đầy tốc sát chi khí. Trận chiến này cuối cùng không thể tránh khỏi đến. Thiên đình phương hướng, từng đạo cầu vồng bật lên, pháp tướng chiếu rọi, nhìn một cái phương hướng. Ở nơi đó, hai tộc đại quân lít nha lít nhít, mang theo bàng bạc khí tức, đen nghịt, như là một mảnh hỗn độn hải, sát khí ngập trời, hướng về thiên đình xuống lại mà đến. Trong hư không, phát sinh một tiếng kiếm minh, liệt thiên trường kiếm, vạch phá vĩnh hằng, muốn chém đứt thiên đình, thanh thế vô cùng mênh mông, vừa lên đến liền cường thế xuất thủ. Phụ hoàng ban tên cho ta là Liệt Thiên. Có này kỳ vọng, hôm nay ta liền lật thiên. Đại La kiếm thai tách ra bất hủ tiên quang, pha tạp chọc ra đằng sau, kiếm thai phong mang càng sâu, sắc bén không thể đỡ. Chư thần tê cả da đầu, trong nháy mắt dùng mình. Đông. Chuông vang lên, thiên địa chấn động, dù là thiên địa vô ngần, tam giới cách xa nhau, toàn bộ sinh linh đều nghe được đạo này tiếng chuông. Làm cản. Ngọc Hoàng Đại Đế thiên âm vang lên, ngay sau đó, Hạo Thiên Tháp diệu thế mà ra, vô hạn phóng đại, bao phủ thiên vũ, đem đạo này sắc bén kiếm mang ngăn lại. Đông đông đông. Liên tiếp tiếng vang, Hạo Thiên Tháp đều tại rung động. Có thể thấy được đạo kiếm mang này đáng sợ, nếu không có thần khí, sợ là đã sớm phá toái. Ngọc Hoàng Đại Đế pháp tướng chiếu rọi giữa thiên địa, ánh sáng sáng chói, không thể nhìn thẳng, đỉnh đầu Hạo Thiên kính, như là đỉnh lấy một vầng mặt trời vào nóng, tam giới cộng chủ uy thế hiện lộ không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, thiên đình chư thần đều thở dài một hơi, đặt ở trong lòng cự thạch rơi xuống. Nhĩ đẳng huy động nhân lực, phạm thượng, coi là thật không đem ta thiên đình để ở trong mắt sao? Ngọc Đế pháp tướng uy nghiêm, nghiêm nghị quát, toàn bộ thiên đình đều đi theo đang chấn động, cộng minh. Thiên đình bất công, thiên đế vô đạo, không phân tốt xấu. Muốn ngừng ta nhân tộc con đường phía trước. gặp tộc ta nhân hoàng thế uy, sau lưng hắc thủ, không để ý ước bạn chúng sinh chết sống, tùy ý quỷ thần tàn phá bừa bãi nhân gian đại địa liệt thiên không nói hai lời, ném ra đã sớm biết xong hịch văn thảo phạt. Tựa như bức tranh bình thường, trải tán ở trong thiên địa, hiểu chữ màu vàng, lập loè quang mang, không gì sánh được trước mắt, sợ người nhìn không thấy bình thường. Chiêu này, để quan chiến chư thần, lại là kinh diễm. Liệt thiên thái tử chẳng những võ lực cường đại, viết lên văn đến cũng là một bộ một bộ. Quả nhiên là có thể văn năng võ. Ngọc Hoàng đại đế sắc mặt đen lại, từng có lúc hắn còn cảm thấy thảo phạt Phật môn hịch văn viết không sai, bây giờ lại rơi vào trên đầu của hắn. Hoàng khẩu tiểu nhi, chỗ nào biết được thiên địa đại thế, thiên đình thuận thiên mà sinh, đạo tổ khâm điểm chấm là tam giới cộng chủ, thống ngự tam giới, làm ra hết thảy đều là thiên ý, chỗ nào chuyển động ngươi đến chỉ điểm. Ngươi từng vị như lai Phật tổ nhị đệ tử, phản bội sư môn, đầu nhập vào địch nhân, bất trung như thế bất hiếu bất nghĩa chi đồ, cũng có tư cách đến thảo phạt ta thiên đình. Ngọc đế thiên âm đại tác, trực chỉ liệt thiên đã từng quá khứ. Ha ha, liệt thiên cười lạnh một tiếng, quát lớn, cá mẹ một lứa. Luôn luôn đánh lấy thiên địa đại thế cơ hiệu, đi một chút dơ bẩn sự tình, nói tới nói lui, đều chẳng qua là mục nát hoạt động, không thể gặp bất luận cái gì tân sinh sự vật. Ngọc đế lao nhi, ngươi dám nói đối với nhân tộc xuất thủ, không có một chút tư tâm. Liệt tiên chữ chữ châu ngọc, thần mục như điện, đâm rách vân tiêu. Những lời này, để Vương Tiễn bọn người âm thầm giơ ngón tay cái lên, liền rất bội phục. Bọn hắn thái tử không chỉ có thể đánh, còn rất có thể phun. Ngọc đế sắc mặt khẽ giật mình, tức giật quát, không cách nào vô thiên. Lại dám nói ra như vậy, Chu Tâm nói như vậy, chấm nhìn ngươi đây là không đem thiên đạo để ở trong mắt. Bớt nói nhiều lời, có dám đánh với ta một trận, phân cái cao thấp. Liệt Thiên vừa cười vừa nói, mũi kiếm chỉ, muốn khiêu chiến Ngọc Hoàng Đại Đế. Một cử động kia, để bây xem chư thần kinh thán không thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù nhìn xem không ra sao, đến thế nhưng là hàng thật giá thật chuẩn thánh viên mãn người, nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, Liệt Thiên thái tử ngay cả chuẩn thánh cũng còn không có đột phá. Làm sao dám vượt qua cả một cái đại cảnh giới khiêu chiến? Nhưng để bọn hắn líu lơi chính là, Ngọc Hoàng Đại Đế đối mặt Liệt Thiên khiêu chiến, thế mà trầm mặt lại, tựa hồ không có ứng chiến ý tứ. Đây là vì gì? Rất nhanh, Ngọc Hoàng Đại Đế cấp ra giải thích, sắc mặt ngạo nghễ nói: "Lấy thân phận của ngươi, sao dám đối với chấm khiêu chiến? Để cho ngươi phụ thân đến đây đi, đỡ phải nói chấm khi dễ ngươi." Hắn tử tốn nói, trong lời nói toát ra cực lớn kinh thường, một bộ không muốn lấy lớn lấn nhỏ dáng vẻ. Thiên đế uy nghiêm cùng khí độ, để quan chiến chư thần âm thầm gật đầu, trên một điểm này Ngọc Đế vẫn rất có phong độ. "Trước qua ta một cửa này rồi nói sau." Liệt Thiên hét dài một tiếng, Đại La kiếm thai phát ra kinh thế kiếm mang, hung hăng đánh xuống, toàn bộ thiên địa bị một phân thành hai, hư không đại phá diệt. "Đại Tần các minh đệ, giết cho ta! Là ngày xưa chiến tử tộc nhân báo thủ." Theo Liệt Thiên ra lệnh một tiếng, Đại Tần mấy triệu đại quân phát ra giống giận rung trời, cùng nhau tiến lên. Yêu tộc chần chờ một chút, cũng xuống tới. Đại hôn chiến chính thức mở ra. Chương 397, tiệt giáo chuẩn bị. Bất phân thắng bại coi như thành công. Chương 397, tiệt giáo chuẩn bị. Bất phân thắng bại coi như thành công. Gào thét, tiêu diệt, kinh thiên động địa. Tam giới bát hoang, vô số sinh linh ngóng nhìn chiến trường, dù cho cách xa nhau vô tận thời không, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nơi đó túc sát chi khí. Sát trời dần tối, huyết sát thương khung. Kim Ngao đảo. Thông Thiên giáo chủ nhìn qua chiến trường, sắc mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt lấp lóe hủy diệt chi ý một chút. Đằng sau, tiệt giáo đệ tử lục tục đi tới Bích Du cung. Hôm nay là sư tôn tuyên bố đại sự thời gian, mỗi cái đệ tử trên khuôn mặt đều tràn đầy mong đợi sát thái. Nói không chừng sư tôn lại phải cho bọn hắn giảng đạo. Về khoảng cách lần giảng đạo có một đoạn thời gian, bọn hắn rất là chờ mong, bởi vì lần trước đạo còn không có kể xong. Tỷ như nói đấu toái thương khung chi đạo, bọn hắn rất muốn biết, cuối cùng đến cùng có hay không đem thương khung cho đấu nát. Sư tôn, người đều đến đông đủ. Vân Tiêu nhìn quanh một vòng, hướng Thông Thiên giáo chủ bẩm báo. Ân. Thông Thiên gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía Thiên đỉnh phương hướng, thản nhiên nói, Thiên đỉnh chiến đấu đều thấy được đi. Một đám tiệt giáo đệ tử liếc nhau, nghi ngờ nhẹ gật đầu, không rõ sư tôn tại sao muốn hỏi như vậy. Chẳng lẽ để bọn hắn tới, chính là vì xem kịch? Nơi đó, có đồng môn của các ngươi, có các ngươi đã từng sư minh sư tỷ. Thông Thiên nói tiếp, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, bình hòa trong lời nói, toát ra nhàn nhạt túc sát chi khí. Trong chốc ngắn này, chúng tiệt giáo đệ tử hơi biến sắc mặt, chỉ cần không phải đầu góc tú đầu, đều từ trong lời nói ngửi được cái gì. Hiện tại, vi sư đem dẫn đầu các ngươi đi hướng thiên đỉnh, đánh nát phong thần bảng, cứu ra sư minh của các ngươi các sứ tỷ. Vi sư hỏi các ngươi sợ sao? Thông Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một đám tiệt giáo đệ tử, thần sắc trang nghiêm túc mục. Đột nhiên hỏi thăm, đem một đám tiệt giáo đệ tử hỏi ngây ngẩn cả người. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Bạch Khởi, lúc này liền một mặt kích động quát: Sư phụ, chúng ta không sợ. Có Bạch Khởi dẫn đầu, còn sót lại đệ tử cũng liên tiếp kịp phản ứng, cùng theo một lúc gầm rú, thần sắc sụp sôi chí khí, thấy chết không sợ. Thông Thiên giáo chủ hài lòng âm thầm gật đầu, sắc mặt như thường tiếp tục hỏi: Trận chiến này nguy hiểm trùng điệp, có lẽ sẽ đứng trước không tưởng tượng được nguy hiểm. Vi sư hỏi các ngươi sợ sao? Sư phụ, chúng ta không sợ. Lần này, các đệ tử trang miệng một lời đáp lại nói, không có chút nào do dự. Tốt, rất tốt. Thông Thiên gật đầu, ánh mắt kinh người chói mắt, một cỗ mênh mông mà khí tức lăng lệ tan ra bốn phía, hắn phảng phất trở lại lúc trước, tiệt giáo cường thịnh nhất thời điểm. Chúng đệ tử nghe lệnh, chờ xuất phát, chuẩn bị tiến đánh thiên đỉnh. Cần tuân sư tôn pháp chỉ, chúng đệ tử cùng kêu lên đáp, chấn động toàn bộ Bích Du cung. Sư phụ, lúc nào động thủ? Có đệ tử không kịp chờ đợi hỏi. Kích động, thí luyện qua đi, thực lực tăng nhiều, để hắn không kịp chờ đợi muốn thử một chút, thương của mình phải chăng sắp bén. Nhanh. Thông Thiên nóng nhìn thiên đỉnh phương hướng, bình tĩnh nói. Ha ha, đúng lúc này, một trận cười to vang lên, đánh gãy đám người suy nghĩ. Trận chiến này ta làm tiên phong. Thi cốt tiên đế leo lên bích du cùng, thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, khí tức cường đại tản ra, làm cho một đám đệ tử kinh hãi không thôi. Bọn hắn sớm đã nghe nói, bây giờ tiệt giáo thêm ra một cái phó giáo chủ, chỉ là một mực không có nhìn thấy, người tới khí tức cường đại, mênh mông ngông ngẩn, chắc hẳn chính là hắn. Cái phản ứng chúng đệ tử nhao nhao chào. Thi cốt, khôi phục như thế nào? Thông Thiên giáo chủ cười hỏi. Rất tốt, so dự đoán muốn tốt. Thi cốt tiên đế đi tới gần, đám người cuối cùng rõ ràng thấy rõ diện mạo của hắn. Trắng tinh, ánh mắt thâm u, giống như thiên uyên, chiếu rọi ngay cả vành mắt đều đen, nhìn tựa như là một cái bị hồ ly tinh hút khô tinh khí thư sinh yếu đuối. Đám người sắc mặt cổ quái, này làm sao nhìn đều không giống như là một cường giả, cùng hắn trên thân toát ra khí tức cực kỳ không hợp. Không cần miễn cưỡng, nếu là thân có thiếu hụt, ngươi có thể lưu tại trong giáo dưỡng thương. Thông Thiên giáo chủ nói ra, lo lắng thân thể của hắn xảy ra vấn đề, đại chiến thời điểm chịu ảnh hưởng. Thi cốt tiên đế cười ngạo nghễ, nói giáo chủ xin yên tâm, trận chiến này ta có nắm chắc tất thắng. Trước đây ta hứa hẹn qua, chính là tiên phong, như thế nào lâm trận bỏ chạy? Hắn tự tin nói, cũng định tốt, trận chiến này chắc chắn rực rỡ hào quang, làm cho cả thế gian đều nhớ kỹ hắn thi cốt tiên đế danh hiệu. Thi cốt tiên đế kiên quyết như thế, Thông Thiên cũng không tốt nói thêm cái gì, sau đó lại đem ánh mắt phóng tới thiên đỉnh chiến trường. Trận chiến này, tam giới bát hoang, tất cả đều chú ý, trong lòng bất ổn, bởi vì trận chiến này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai thiên địa đại thế. Ầm ầm, tiếng kêu giết rầm trời, huyết khí tràn ngập, nhuộm đỏ thanh thiên. Bầu trời một mảnh hừng hực, liệt diễm bừng bừng cũng nương theo lấy đáng sợ ba động. Thần quang đang tỏa ra, cháy hừng hực, lập tức đè ép đầy thiên vũ, chói mắt đến cực điểm, áp lực mênh mông bao phủ càn khôn ở giữa. Vô tận sóng ánh sáng, như là sóng biển quét sạch, quét ngang bừng ngoại. Hai tộc đại quân ra sức chém giết, hết thảy lấy diện sát địch thủ làm tôn chỉ. Cái gì đơn đả độc đấu, cái gì công bằng quyết đấu, cũng sẽ không cân nhắc, chỉ muốn diện sát đối thủ. Nhất là đại tần tướng sĩ, bọn hắn đã từng mắt thấy nhân tộc thảm trạng, bị thiên đỉnh chư thần vô tình trấn áp, bây giờ có cơ hội báo thù xuất khí, tự nhiên xuất ra 200 lực lượng. Thiên đỉnh một phương thần tiên, không ngừng tiêu khổ, tê cả da đầu, vô tâm ham chiến. Thiên đỉnh thời điểm hưng thịnh bọn hắn không tại, bây giờ lại thành hiệp sĩ có nổi, nơi chút giận. Bọn hắn đến dự tính ban đầu chính là đến không lý tưởng đó a. Ôm loại ý nghĩ này thiên đỉnh chư thần, tự nhiên không phải hai tộc đại quân đối thủ, đại chiến không bao lâu, cục diện liền hiện lên thiên về một bên đến cục diện. Chỉ có leo lên phong thần bảng bản bộ thần tiên, có lực đánh một trận, nhưng là đang vây công phía dưới, rất nhanh cũng lục tục được đưa về phong thần bảng. Một bên khác, Liệt Thiên cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chiến đến cùng một chỗ, rời xa chiến trường, đã đánh lên bực ngoại. Cái khe lớn lít nha lít nhít, cấp tốc lan tràn, xé rách tinh vực. Hai người đánh cho khó bỏ khó phân. Cái này khiến tất cả quan chiến thần tiên đều có chút không hiểu, liền rất không rõ. Ngọc Hoàng Đại Đế chẳng những không có áp chế Liệt Thiên, ngược lại còn có chút rơi xuống hạ phong. Cái này rất không hợp thói thường. Lấy Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi, đánh một cái còn không có thành tựu chuẩn thánh đối thủ, làm sao còn đánh thành cái này bức dạng? Không phải hẳn là tùy ý nghiền ép sao? Bọn hắn không biết là có thể đánh thành ngang tay, Ngọc Hoàng Đại Đế đã sử xuất toàn thân thủ đoạn. Nếu không phải hắn có Hạo Thiên Tháp cùng Hạo Thiên Kính, cộng thêm chuẩn thánh thời kỳ phong phú kinh nghiệm, thật đúng là ngăn không được Liệt Thiên công phạt. Ở vào hạ phong đã là chủng thành công. Ngọc Đế dù cho trong lòng kinh hoàng, ngoài mặt vẫn là một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ, phảng phất đối mặt Liệt Thiên, căn bản không cần hắn chăm chú xuất thủ, tùy ý có thể nắm. Biểu hiện như thế cũng làm cho vây xem chư thần bỏ đi một bộ phận lo nghĩ. Nhưng là loại hiện tượng này không có duy trì bao lâu, ngay tại trong chiến đấu Ngọc Hoàng Đại Đế biến sắc, toát ra khó có thể tin sát thái. Tu vi của hắn lại lùi lại. Chương 398, tu vi lại lùi. Ngao Liệt cứu giá. Chương 398, tu vi lại lùi. Ngao Liệt cứu giá. Ngọc Hoàng Đại Đế người choáng váng, đánh lấy, thân thể giống như là đột nhiên nhụt chí bình thường, tu vi bịch một cái, rơi xuống đến thái ớt kim tiên, khí tức giảm mạnh không chỉ. Hắn giật mình ngay tại chỗ, sắc mặt hoảng sợ. Liệt Thiên thấy thế, nhếch miệng lên một tia nụ cười cổ quái, tiếp lấy đưa tay một chỉ, vận chuyển bí chữ binh. Ngọc Hoàng Đại Đế trên đỉnh đầu Hạo Thiên Kính run lẩy bẩy, muốn thoát ly khống chế. Không. Ngọc Đế sắc mặt kỳ biến, vội vàng vận dụng pháp lực chấn áp Hạo Thiên Kính. Lúc này nếu là đã mất đi Hạo Thiên Kính, như vậy tu vi của hắn liền triệt để bại lộ, hiển thị rõ không thể nghi ngờ ra ánh sáng tại trong mắt của tất cả mọi người. Đến lúc đó, hắn tam giới cộng chủ uy danh liền triệt để không có. Ảnh hưởng quá lớn, căn bản không tiếp thụ được loại tình huống này phát sinh. Ông một trận kịch liệt đến run rẩy, tại Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt vọng nhìn soi mói, Hạo Thiên Kính triệt để thoát ly khống chế, bay về phía Liệt Thiên. Lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản không có cách nào ngăn cản đây hết thảy. Hôn trướng, trả lại cho ta. Ngọc Hoàng Đại Đế hoảng sợ mà cuồng nộ, đã nhanh muốn mất lý trí. Lan. Liệt Thiên tùy ý một trường đẩy ra, Ngọc Hoàng Đại Đế liền ngã bay ra ngoài. Một màn này, để quan sát chư thần trợn tròn mắt, vô số đạo ánh mắt, vô số đạo thần niệm, liếc nhìn xuống, rơi vào Ngọc Hoàng Đại Đế trên thân. Cái này lập tức, giữa thiên địa phảng phất yên tĩnh một chút, dị thường trầm mặc, không hẹn mà cùng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi, thế mà chỉ có thái ớt kim tiên. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, vô số thần tiên không dám tin vào hai mắt của mình, hoài nghi mình nhìn lầm. Nhưng là, lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế trên người tán phát ra khí tức, không thể giả được thái ớt kim tiên. Tam giới cộng chủ, không phải là chuẩn thánh viên mãn tu vi sao? Làm sao lại được kê như vậy? Như vậy lời như vậy, vậy ta bên trên ta cũng được. Ha ha, đường đường tam giới cộng chủ, thế mà ngay cả đại la kim tiên đều không phải là, ta rất hiếu kỳ, ngươi có tư cách gì khi cái này thiên tôn vị trí? Liệt Thiên cầm trong tay Hạo Thiên Kính, trên mặt ý cười nói ra. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt sợ hãi, hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm giác được có vô số ánh mắt đang nhìn hắn, làm cho người như có gai ở sau lưng. Từ xuất đạo đến bây giờ, hắn chưa từng nhận qua đãi ngộ như thế, như cái bại lộ giữa ban ngày thằng hề. Liệt Thiên cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem, cũng không có vội vã động thủ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Một chút đằng sau, một cỗ hùng vĩ đế uy phóng lên tận trời, chấn động hoàn vũ. Tất cả thần tiên mắt chỗ gặp, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu phía trên, có hai đạo cái thế thân ảnh một trước một sau, hướng về thiên đình vượt qua mà đến. Nhân Hoàng, Yêu Hoàng, hai tộc hoàng giả xuất động. Đây là muốn tự tay chấm dứt Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Cung nên Ngô Hoàng, cung nên Ngô Hoàng. Hai tộc đại quân tiếng la rung trời, nên đón hoàng giả giáng lâm. Cương Đại Đế uy phô thiên cái địa, giáng lâm đến thiên đình phía trên, chấn nhiếp chư thần. Thiên đình một phương thần tiên triệt để tuyệt vọng, Ngọc Hoàng Đại Đế là cái hổ giấy không nói, bây giờ ngay cả hai tộc đế hoàng đều tới. Đây là muốn triệt để đưa bọn hắn vào chỗ chết sao? Doanh Chính cùng Lục Gáp giáng lâm đến thiên đình, lặng lặng đứng ở hư không, nhìn xuống Ngọc Hoàng Đại Đế. Có thể từng nghĩ tới có một ngày này. Doanh Chính trước tiên mở miệng, hồi tưởng lại ngày xưa trận chiến kia, trong thần mục sát ý phun trào. Doanh Chính, Lục Gáp, các ngươi một cái hậu thiên nhân tộc, một cái xuất sinh lông lá, hèn mọn không gì sánh được, có tư cách gì trách cứ tại chớm? Ngọc Hoàng Đại Đế trợn mắt nhìn, hung hăng quát, thân là tam giới cộng chủ, cái này vô tận đến thuế nguyệt đến nay, thống ngự tam giới bát hoàng, đã sớm quen thuộc cao cao tại thượng. Dù cho bị buộc cho tới bây giờ một bước này, vẫn như cũ không an tâm bên trong nạo khí, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Lục Áp lập tức nổi giận, bị ngay trước mặt mắng xúc sinh lông lá, thân là đương đại yêu hoàng, hắn không cần mặt mũi sao? Phanh, nhẹ nhàng phất một cái, ước vạn quân lực bộc phát, Ngọc Đế trong nháy mắt bay ngang ra ngoài, khoe miệng chảy máu, thân thể rung mạnh không thôi. Bản hoàng rất ngạc nhiên, ngươi những cái kia giúp đỡ đâu? Ngươi nội tình đâu? Vì sao không đến giúp ngươi? Lục Áp thu tay lại, thân mục sáng chói nhìn về phía bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hắn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế bại có chút khó tin, quá đơn giản, bọn hắn cơ hồ đều không có xuất thủ, liền đã không được. Thân là tam giới chúa tể thiên đình, cái này không khỏi thật bất khả tư nghị. So Phật môn còn tốt hơn đánh. Ngọc Đế lao đi khỏe miệng máu tươi, đột nhiên cất tiếng cười to, cực kỳ tùy ý, nhưng lại hiện ra mấy phần bi thương cùng tự dễ ước. Trong ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn thử qua, nhưng hết thể đều là tốn công vô ích, hắn đã là cái bị từ bỏ quân cờ. Trước mắt đến xem, duy nhất có thể giải quyết thiên đình quân cảnh, chỉ có xin mời hắn trở về. Muốn giết chấm liền động thủ đi, bất quá, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chấm chính là đạo tổ khâm điểm thiên đế, nếu là động thủ, sẽ đối mặt với đạo tổ hàng phạt. Ngọc Đế cười giận dữ nói đạo, dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa. Hừ, ngươi chẳng qua là đạo tổ bên người đồng tử mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao, thật coi chính mình là không thể thay thế. Lục Áp ánh mắt tăng bọn, kinh hai chư thần lùi lại, từng cái nơm nớp lo sợ, chờ đợi thẩm phán. Dứt lời, đưa tay đánh ra, thần minh to rõ, một cái màu đen côn bằng, vô cánh mà đi, những nơi đi qua, hư không phá toái, thiên địa vanh minh. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt sợ hãi, song quyền nắm chặt, trong lòng đang làm cực lớn dãy rủa. Lại tại lúc này, một đạo long ngâm vang lên, ngao liệt rốt cục chạy tới, trà đạp long ảnh, thần uy kinh thế. Bệ hạ, thần tới cứu giá. Ầm ầm, ngao liệt hóa thân thần long, đánh tới che khuất bầu trời côn bằng, phát ra kinh thiên động địa nổ lớn. Sau đó, ngao liệt một cái lắc mình, dáng người ưu mỹ mà thần võ, rơi vào Ngọc Hoàng Đại Đế bên người. Chiêu này, cơ hồ thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Ngọc Đế lập tức liền kích động lên, nói ái khanh, ngươi tới quá kịp thời. Hắn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, ngao liệt thế mà chạy đến. Cái này khiến Ngọc Hoàng Đại Đế cực kỳ cảm động, liền ngay cả tu vi lùi lại chuyện này, đều tạm thời ném ra sau đầu. Thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn ngao ái khanh. Lúc trước đem Long tộc điều đến trên trời sai sự, thật sự là một kiện cử chỉ sáng suốt. Ngao Liệt tùy ý khoát tay áo, nói lời kinh người nói bệ hạ, thiên đình đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, lấy bệ hạ tu vi, đã rất khó chủ trì đại cục, không bằng hết thể liền giao cho bản vương tới đi. Ngọc Hoàng Đại Đế nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trầm giọng hỏi: "Ngao Ái Khanh, ngươi đây là ý gì?" Hắn có loại dự cảm không tốt, hoảng loạn. Ngao Liệt sán lạng cười một tiếng, nói ý của ta là, bệ hạ hay là thối vị nhục trước, đem tam giới cộng chủ bảo tọa giao cho người có năng lực đến ngồi, cứu vớt thiên đình tại nguy nan thời khắc. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt đại biến, âm trầm không gì sánh được, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Vậy theo ái khanh ý tứ, nên tặng cho ai ngồi đâu? Tự nhiên là ta. Ngao Liệt việc nhân đức không nhường ai, thuận thế nói ra. Ầm ầm. Ngọc Hoàng Đại Đế triệt để không kiềm được, lửa giận ngập trời, bay thẳng đỉnh đầu. Ngao Liệt, ngươi đây là đang muốn chết. Chương 399, lớn mật Ngao Liệt. Bóng đen tái hiện chương 399, lớn mật Ngao Liệt. Bóng đen tái hiện Ngọc Đế giận không kiềm được, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước một khắc nên chạy đến hộ giá ái khanh, hiện tại lại để cho buộc hắn thoái vị. Lòng lang dạ thú, tâm hắn đang chết. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế lửa giận, Ngao Liệt kiên trì nói tiếp, cái này không riêng gì ý của ta, cũng là bọn hắn ý tứ. Dứt lời, thiên đình một phương bên trong, có thần tiên đứng ra, trong miệng một lời quát, xin mời bệ hạ thối vị nhượng chức, bảo đảm ta thiên đình bất diệt. Càng ngày càng nhiều thần tiên đứng ra, nói ra câu này đại nghịch bất đạo lời nói. Những này thần tiên đều là về sau đến thiên đình không lý tưởng, trải qua dược sư phụ trong khoảng thời gian này không ngừng cố gắng, rốt cục đem bọn hắn thu mua, trở thành người một nhà. Hiện tại, rốt cục dùng đến bọn hắn thời điểm. Ngọc Hoàng Đại Đế khiếp sợ nhìn xem một đám thần tiên, không nghĩ tới, hắn thiên đình bên trong, thế mà ẩn giấu nhiều như vậy phản đồ. Khó trách hắn bình thường nói chuyện không dùng được. Niệm này, Ngọc Đế tại liên tưởng gần nhất chuyện phát sinh, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ngao Liệt, đây đều là kế hoạch của các ngươi. Dược đại sư căn bản trị không hết chấm ẩn tật. Hắn cắn răng nghiến lợi hỏi, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm. Ngao Liệt không nói gì, xem như chấp nhận. Ngọc Đế sắp điên rồi, hắn bị người đùa bỡn thời gian lâu như vậy, đơn giản so thằng hề còn nhỏ xấu. Đều là bởi vì hắn quá muốn chữa cho tốt chính mình ẩn tật, bị che đôi mắt, sau đó hồi tưởng lại, khắp nơi đều là lỗ thủng, hắn vậy mà không có phát hiện. Nói như vậy, ngươi cùng bọn hắn cũng là thông đồng. Cùng nộ qua đi, Ngọc Đế ngược lại bình tĩnh lại, chỉ vào Doanh Chính cùng Lục Cáp hỏi. Cái này nếu như đều không phát hiện được, vậy hắn chính là nhược trí. Ngao Liệt gật đầu, sắc mặt một mảnh lãnh ý, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, hắn chỉ là muốn cầm lại thuộc về Long tộc địa vị thôi. Sự tình diễn biến đến một bước này, đã đem quan sát chư thần thấy choáng. Tuyệt đối không ngờ rằng, Long tộc thế mà đâm một ước, còn muốn mưu quyền xoán vị, bước Ngọc Hoàng Đại Đế thoái vị. Quá mức dữ dội, gia hỏa này đều điên rồi sao? Chư thần không có khả năng lý giải, không rõ bọn gia hỏa này vì sao như vậy gan lớn, chẳng lẽ đem đạo tổ xem như không khí sao? Quá điên cuồng. Dù cho việc không liên quan đến mình, nhưng vẫn như cũ để bọn hắn tê cả da đầu, tâm thần bất định bất an, phảng phất có việc đại sự gì muốn phát sinh. Ngọc Đế bị buộc đến một bước này, là tất cả thần tiên cũng không nghĩ tới. Đã từng cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng tam giới đại thiên tôn, triệt để bị đánh rơi thần đàn. Đây hết thảy phát sinh ở trước mắt, là như vậy không chân thực, làm cho người không thể tin được. Ha ha ha, Ngọc Hoàng Đại Đế thấy rõ hết thảy, cất tiếng cười to, không kiêng nể gì cả, phảng phất đi tới sau cùng điên cuồng. Tốt, thật tốt ta. Chấm thế mà bị các ngươi đuổi nghịch xoay quanh, chắc hẳn giờ khắc này các ngươi là không gì sánh được đắc ý, cảm thấy hết thảy đều nắm trong tay. Có đúng không? Ngọc Đế thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng mấy vị chủ mưu. Doanh Chính, Lục Áp, Ngao Liệt ba người lập tức trong lòng run lên, dự cảm được cái gì? Chấm sẽ không để cho các ngươi được như ý, nhất định sẽ không. Ngọc Đế một tiếng gầm điên cuồng, khí tức cuồng bạo bốn phía mà ra, ánh mắt nhìn về phương xa, thần bí khó lường, đã từng hồi ức trước kia. Chấm sẽ để cho các ngươi biết, bước tử chấm là một loại như thế nào sai lầm. Tại một đạo ánh sáng chói mắt rượu phía dưới, Ngọc Đế thân thể nổ thành huyết vụ, tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ để lại một câu nhàn nhạt lời nói, tiếng vọng ở trong thiên địa. Trở về đi một tiếng này thở dài, phi thường kinh đạm, phản phất là tại cùng đã lâu không gặp lão bằng lưu nói chuyện. Chú ý một màn này, chư thần đều sửng sốt một chút. Hắn tại cùng ai nói chuyện? Vì sao cái này đơn giản ba chữ, nhưng lại có khác ý vị, làm cho người hoảng loạn, nội tâm bất ổn. Chỉ có nói ít mấy vị tồn tại, lòng có cảm giác, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vâng. Đột nhiên, một tiếng nổ đùng, nổ vang ở trong thiên địa, như là khai thiên tích địa, vũ trụ sơ khai. Tại cái kia xa xôi chân trời, vô tận thời không, dòng sông lịch sử cuối cùng, một tôn bóng đen chậm rãi đứng lên, lưng meo vạn cổ thanh thiên, thân phụ trật tự thần liên. Là đạo hắc ảnh kia, thiên đế chân thân. Tam giới bát hoang, tất cả thần tiên lập tức sợ hãi, từng cái rung động không hiểu, cảm nhận được cái kia cố kinh thiên vĩ địa, không gì so sánh nổi siêu phàm khí tức. Bọn hắn lúc này mới nhớ lại, bóng đen này từng tại nhân thần đại chiến thời điểm xuất hiện qua, vừa ra tay liền để nhân tộc lâm vào tuyệt cảnh, nếu không phải nhân hoàng gạch ngói cùng tan, nhân tộc đã vô vọng. Giờ khắc này, tất cả thần tiên đều biết, chân chính đại chiến tựa hồ vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, thiên đế độc hành, hắn di chuyển bộ pháp, muốn vượt qua vô tận thời không, hướng bên này đi tới. Toàn bộ sinh linh lập tức dùng mình, không hiểu sinh ra một loại sợ hãi. Lần trước, bóng đen này muốn tới, lại tại thời khắc sống còn từ bỏ, bây giờ hắn đẩy ra thiên địa, phá vỡ hỗn độn, thật đi về phía này. Tự dưng để cho người ta bất an. Thiên địa bên trong, tiếng bước chân du dương, không đội không chậm, từ trên trời cuối cùng truyền đến. Nhưng ở tam giới chúng sinh trong hai, lại có loại lớn lao cảm giác áp bách, phảng phất đến từ cửu u địa ngục câu hồn khúc. Mỗi một cái sinh linh đô đầu ra tốc độ, chuẩn bị sợi tóc phảng phất nặng như ngàn cân, muốn đem ra đầu đều xé rách xuống tới, lạnh từ đầu đến chân. Tiếng bước chân càng ngày càng vang, càng ngày càng nặng, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn cách nơi đây càng ngày càng gần. Vô hình uy áp chấn nhiếp hoàn vũ, thoáng như thiên uy, diệt thế chi kiếp. Vĩ đại thân ảnh màu đen, đỉnh thiên lập địa, tựa như là phá vỡ hỗn độn, đi ra hỗn độn thần ma, quanh thân quần quận trật tự thần liên, như là tam thiên đại đạo phát tác, những nơi đi qua, hết thể hủy diệt cùng đế tạo. Thật mạnh. Đây là hôn nguyên chi cảnh sao? Tại sao lại cường đại như thế? Có đại năng run rộng, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái này siêu việt hắn đã thấy bất luận một vị nào chuẩn thánh. Chỉ dựa vào khí tức cũng làm người ta sợ hãi. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Mạnh làm người tuyệt vọng. Nhân tộc cùng yêu tộc đại quân tất cả đều rung động nhìn xem đạo hắc ảnh kia, như rơi xuống hầm băng, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Trong lòng bọn họ tự dưng sinh ra một cỗ suy nghĩ. Bóng đen không thể địch. Liền ngay cả Doanh Chính cùng Lục Áp cũng đều sắc mặt ngưng trọng lên. Bọn hắn tại bóng đen này trên thân cảm nhận được uy thế lớn lao. Không phải thánh nhân thoáng như thánh nhân. Doanh Chính, ngươi có át chủ bài sao? Lục Áp trong lúc bất chợt mở miệng hỏi. Doanh Chính không hiểu thấu nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu. Đúng vậy, ta cũng không có. Lục Áp vừa cười vừa nói, trong thần mục nở rộ kinh người hào quang, cả người như là một đoàn đại nhật, muốn xua tan sắp đến hắc ám. Hôm nay, ngươi ta sợ là muốn liên thủ đối địch. Ân, hy vọng ngươi không cần cản trở. Doanh Chính nhàn nhạt trả lời một câu, đem Lục Áp tức thiếu chút nữa báo nổi, cuối cùng quay đầu đi chỗ khác, không đang nhìn hắn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, làm cho người ngạt thở. Bóng đen ngạo nghễ độc hành, không có lời nói, phảng phất thế gian này hết thảy, ước vạn sinh linh, chư thiên huy hoàng, vô tận hùng trận, đều không trong mắt hắn. Rốt cục tới gần, bóng đen chậm rãi nâng lên một cái đại thủ, rất chậm chạp, cũng rất hữu lực, hướng về thiên đỉnh chụp tới. Chương 400, thiên đế chân thân. Vô địch chi tư chương 400, thiên đế chân thân. Vô địch chi tư đại thủ màu đen phá vỡ thời không, chấn vỡ thiên cung, chậm chạp còn có lực hướng thiên đỉnh chụp tới. Cái tay này có kình thiên chi lực đang không ngừng phóng đại, khủng bố vô biên. Vẹn vẹn tràn ra một sợi khí tức, liền để thiên đỉnh chư thần không chịu nổi, thân thể giáng nước, thần hồn điên đảo. Đại thủ nhìn như chậm chạp, lại xuyên qua dòng lũ thời gian, nghịch chuyển âm dương thời không, tại trong tích tắc liền bao phủ thiên đỉnh, từng tôn thần tiên gào thét, kêu to, không chịu nổi cỗ uy áp này, lần lượt nổ tung. Doanh Chính cùng Lục Gáp lần lượt xuất thủ bảo vệ hai tộc đại quân, mà thiên đỉnh thần tiên liền thầm rồi, đại thủ này không khác biệt công kích, muốn đem hết thảy tất cả đều hủy diệt. Thân ở trung ương nhất ngao liệt dùng mình, đáy mắt toát ra vẻ kinh hãi. Đại thủ này tựa hồ đang hướng về phía hắn đến, trực tiếp đem hắn khí tức khóa chặt, làm hắn khó động mảy may, bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Không! Ngao liệt hét dài một tiếng, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Long Chi Thư tách ra một đạo cầu vồng, nột đem ngao liệt thu vào, giữa thiên địa không còn có thân ảnh của hắn. Ngao liệt! Tại chỗ rất xa dược sư phụ thấy cảnh này, kém chút bị hủ bệnh tim đều phà bảo. Không có cho hắn suy nghĩ nhiều đến cơ hội, đại thủ uy áp không gì so sánh nổi, có thể hủy diệt hết thảy. Dược sư phụ đỉnh đầu chín vị đan đỉnh, bảo hộ tự thân, phá vỡ hư không, hướng nơi xa chạy trốn. Ầm ầm. Đại thủ không khác biệt công kích, thân huyết đầy trời, hóa thành huyết vũ, có thực lực chạy trốn, thực lực nhỏ yếu nguyên địa bạo tạc, không có chút nào còn sống cơ hội, liền kết nối lại phong thần bảng cũng giống vậy, dọn dẹp một chút trực tiếp qua đời, hồn về phong thần bảng. Bóng đen tựa hồ không có ý định lưu lại thiên đỉnh chư thần, có thể trấn sát một tên cũng không để lại. Cuối cùng, bóng đen hay là thu lực, tại toàn bộ thiên đỉnh phải thừa nhận không được thời điểm, chậm rãi thu hồi đại thủ. Một bầy kiến hôi, sao dám phạm ta thiên đỉnh? Thanh âm của bóng đen rất nhạt, rất bình tĩnh, lại ẩn chứa vô biên bá ý, đem toàn bộ sinh linh đều coi là sâu kiến, căn bản không có để vào mắt. Hắn dẫm lên trời, thân ảnh đều tại mơ hồ, xa cuối chân trời, nhưng lại giống như đi tới phụ cận. Trong thoáng chốc, một bóng người đi tới gần, ngạo thị thiên hạ, tuyệt thế vô song, con ngươi thâm thúy, không thể nhìn thẳng. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều kinh ngạc phát hiện, hắn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng lại có chút không giống. Trên người hắn loại kia phách tuyệt thiên địa khí thế, từ trong ra ngoài tản ra cảm giác, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn toàn tương phản. Đây chính là thiên đế chân thân. Mặc kệ là ở đây hay là quan sát nơi này sinh linh, tất cả đều rung động không thôi. Đối mặt người này, bọn hắn có loại không hiểu tìm đập nhanh. Tới thật đúng lúc, ngày xưa ngươi lấn ta nhân tộc, muốn ngừng ta nhân tộc con đường phía trước, hôm nay chắc chắn cùng ngươi thanh toán. Doanh Chính chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, dù cho người này cho hắn áp lực lớn lao, nhưng cũng làm cho hắn chiến ý sôi trào. Nói như vậy, Ngọc Đế chỉ là ngươi một đạo phân thân. Bất quá không quan hệ, rất nhanh ngươi cũng sẽ bước hắn theo gót. Lục Áp cười lạnh nói, thân thể màu vàng chậm rãi lên không, tựa như mặt trời chiếu rọi thiên địa bát hoang. Không biết mùi vị. Hạo Thiên chậm rãi lắc đầu, quanh thân sáng lên hào quang, bao phủ thân thể, không cách nào nhìn thẳng vào, phảng phất vạn thế duy nhất, vĩnh hằng sinh trưởng ở chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, là sâu như vậy thúy, xuyên thủng vạn thế, nhìn ra thiên cơ. Quanh thời gian bay múa, thiên địa đảo ngược. Doanh Chính cùng Lục Áp không hẹn mà cùng, cất bước mà động, đồng loạt ra tay. Thân thể của bọn hắn đang phát sáng, sáng chói chói mắt, khí thế tăng vọt. Chỉ là một ý niệm, ba đạo kinh khủng thân ảnh liền tới đến vô tận tinh hà. Nơi đây nổ tung, thiên băng địa liệt, rất nhiều tinh thể đều hóa khí, trở thành hư vô, hỗn độn điên cuồng mãnh liệt, nơi này như là về tới khai thiên tích địa thời đại. Liên tiếp va chạm mạnh, Lục Áp trước tiên liền bị đánh bay lút vào rằm, miệng phun máu tươi, một đường nhuộm đỏ rất nhiều tinh thần. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới giao thủ, liền bị đánh bay đi ra. Trên lệch quá xa, lão tử muốn giết chết ngươi. Lục Áp giống to, hai tay kết ấn, côn bằng thuật cùng cửu u ngao thần thuật diễn hóa đến cực hạn, hấp thụ bản nguyên vũ trụ, tại trong chốc lát liền giết trở về, chấn sát xuống. Vâng. Hạo Thiên trong lúc giơ tay nhấc chân, để ép thiên vũ vỡ nát, vạn vật tàn lụi, vô địch ý chí đánh nát hết thảy, thế không thể đỡ. Dễ như trở bàn tay liền đỡ được Lục Áp công phạt. Như vậy hời hợt, để Doanh Chính đều kinh hãi không thôi. Hạo Thiên cường đại, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Các ngươi kém quá xa. Hạo Thiên phát ra kinh thế đạo âm, dẫn ra tinh hà chuyển động, thiên địa vận hành. Thiên đế chi uy, không xa không giới. Giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều rung động, đều lờ đẫn nhìn xem cái kia đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Ở trên người hắn, bọn hắn thấy được cổ kim tương lai hư ảnh, dòng sông lịch sử diễn biến, vạn cổ thanh thiên cũng chỉ là hắn một ý niệm, không thể miêu tả, không thể để ý tới. Đánh trước thắng chấm rồi nói sau. Doanh Chính hừ lạnh một tiếng, một tay kết ấn, lập tức một cỗ trùng trùng điệp điệp thanh khí tản ra, ngưng tụ ra một tôn màu vàng pháp tướng, đỉnh thiên lập địa. Pháp thân diện mà bên ngoài chính là thánh nhân cầm tệ, tứ phương đều là vui chi ý, đây là thánh vương thập pháp bên trong, cầm đầu thánh chữ chi pháp. Thánh giả vi sư, là vạn thế sư, vì thiên hạ sư, trùng trùng điệp điệp, trời không sinh ta, vạn cổ như đêm dài. Thi thuật giả giống như ẩn chứa thế gian hết thảy thông minh thiên phú, là hỗn độn hồng trần thắp sáng đèn sáng, dạy bảo thế nhân văn minh lễ nghi. Một quyền thi triển, các loại mỹ hảo toàn ẩn trong đó. Người chúng chiêu, tâm linh nặng tiếp, liên tục bại lui. Thánh nhân pháp tướng vừa ra, thánh uy vô lượng, thắp sáng thương cùng. Không sai pháp, đáng tiếc đối với chấm vô dụng. Hạo Thiên lù lù bất động, vô tận thánh uy không thể gây tổn thương cho hắn mảy may, chỉ có thể ngắn ngủi hạn chế hắn làm. Doanh Chính không rảnh để ý, trong nháy mắt lại lần nữa kết ấn, pháp thân chuyển biến. Một tôn đỉnh thiên lập địa vương giả thân ảnh, vung vậy vương kỳ, Phật sinh cơ. Thánh vương thập pháp thứ hai pháp, vương chữ nhất pháp, vương giả vô địch, quyền trưởng biến hóa, thân thể phá không, chỉ thiên đạp đất, cuồn cuộn mà đến. Giống như thượng cổ 72 tổ vương tụ tập ở này, quét ngang vạn cổ, không đâu địch nổi, chỗ đến, hết thể đều hóa đất khô cằn. Doanh Chính quyền ấn vô song, trong nháy mắt, lại điệp ra đế hoàng bá ba pháp đều xuất hiện. Chân đạp bát hoang, Bá giả vô cương, trong lúc giơ tay nhấc chân, đánh vỡ vạn cổ chư thiên, nhìn thấy vĩnh hằng, tuế nguyệt trường hà đều bị đạp ở dưới chân, thời khắc này doanh chính điên cuồng vô địch, thế không thể đỡ. Lại thêm đỉnh đầu chấm chi thần ấn uy áp, doanh chính chiến lực bước vào đỉnh cao nhất. Khi tiếng chuông du dương, Lục Áp gia nhập chiến trường, bên ngoài thân tuế nguyệt chi trùng chuyển động, công phòng nhất thể, nhưng một tiếng này tiếng chuông cũng không phải là tuế nguyệt chi trùng phát ra, mà là có khác cái khác. Lục Áp đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một ngụm cổ trùng, hùng vĩ mà thần bí, phát ra hỗn độn khí. Chuông này chính là vô thủy trùng, đến từ thời kỳ đỉnh phong. Tiếng chuông một vang, vạn vật khôi phục, tiếng chuông vừa diệt, vũ trụ phá diệt. Lục Áp phát ra thét dài, thần mục đâm rách thiên địa, so với mặt trời còn nóng ánh hơn, vang một tiếng rơi vào chiến trường. Chương 401, tình hữu độc trùng. Lần thứ 3 đột phá chương 401, tình hữu độc trùng. Lần thứ 3 đột phá Lục Áp đối với chuông loại pháp bảo tình hữu độc trùng, một mực đối với vô thủy trùng nhớ mãi không quên, bắt nguồn từ thúc thúc thái nhất hỗn độn trùng ảnh hưởng. Không biết phí hết bao nhiêu miệng lưỡi, rốt cục bị hắn cảm ngộ đi ra. Hôm nay đụng phải đại địch, ép hắn không thể không tế ra vô thủy trùng. Vô thủy trùng, tăng thêm tuế nguyệt chi trùng, Lục Áp công phòng nhất thể, thần uy vô lượng, mỗi một quyền đều giống như mặt trời bạo tạc, rộng rãi mênh mông, chí tôn to lớn, chiếu sáng kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, quang mang xẹt qua vạn cổ chư thiên. Mặc dù không phải vô địch, nhưng lúc này yêu hoàng lại có một loại vô địch đại thế. Thẳng tiến cũng lùi, chưa từng lùi lại. Doanh chính cùng Lục Áp hết sức chăm chú, cực điểm thăng hoa, tinh khí thần đạt tới vô tiền khoáng hậu cảnh giới. Nếu là đối mặt cùng cảnh giới đối thủ, trong nháy mắt liền có thể đánh nổ, tuyệt đối vô địch. Nhưng bây giờ, cho dù bọn họ liên thủ, Hạo Thiên vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, không rơi vào thế hạ phòng, từ đầu đến cuối nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ căn bản không có xuất ra toàn bộ thực lực, thưởng thụ mèo đùa giỡn chuột nghiệm vui thú. Cho các ngươi cơ hội, xuất ra toàn bộ thực lực, chỉ có một lần cơ hội, chấm sẽ để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục, vĩnh viễn thần phục. Hạo Thiên thản nhiên nói, không gì sánh được tự phụ, cũng vô cùng cường đại, toàn thân sáng chói, cao cao tại thượng, có một loại siêu nhiên trên đời vô địch ý vị. Ha ha, cuồng, đủ cuồng. Hy vọng ngươi có thể một mực như thế cùng xuống dưới. Lục Áp cười to, toàn bộ thân hình phảng phất do ngàn vạn cái thái dương ngưng tụ mà thành, đốt cháy thiên vũ, vô cùng kinh khủng. Doanh Chính, ngươi thật không có át chủ bài sao? Nhanh xuất ra a! Hắn một bên cười to, một bên lại len lén cho Doanh Chính truyền âm. Nói nhảm. Châm nếu là có sớm đã dùng đi ra. Doanh Chính hồi âm đạo. Lục Áp không nói, đại chiến tiếp tục. Thiên hôn địa ám, không thể ước đoán. Tam giới bát hoang sinh linh đều câm như hến, thần hồn run rẩy. Ba vị đế hoàng tản ra huy thế, để bọn hắn không nhịn được muốn quỳ rạp trên đất. Quá mức cường thế, nhất là thiên đế Hạo Thiên, không gì so sánh nổi, vang dội cổ kim, lấy một địch hai, thành thạo điêu luyện, mạnh làm cho người giận sôi. Cái này khiến một chút thần tiên nhịn không được gâm thầm đầu đen rau muống. Ngươi nếu là về sớm một chút, thiên đình làm sao lại đi đến một bước này? Thống ngự tam giới bát hoang, ai dám không phục, làm sao còn sẽ có người gây sự? Cái này khiến bọn hắn rất không minh bạch, khả năng thiên đế ý nghĩ cùng thường nhân không tại một cái vĩ độ, bọn hắn lý giải không được. Thiên đình phương hướng, hai tộc đại quân cùng thiên đình tạc quân đều sắc mặt kinh hãi nhìn chăm chú lên chiến trường phương hướng. Dù cho cách xa nhau vô tận thời không, đại chiến tràn ra khí tức đều người thời nay giận sôi, sợ mất mật. Đặc đương, Ngọc Đế thế mà mạnh như vậy. Sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến, để hắn được. Vương Tiễn vừa sợ vừa giận, lại liếc mắt nhìn Đả Thần Thạch, tiếp tục nói: "Chớ ngủ, mau dậy đi, người ta hợp lực, xuất kỳ bất ý, cho hắn đến một chút, đem Ngọc Đế đầu đều đánh nổ. Đừng làm loạn, ngươi lớn như vậy cái, ta để ném bất động ngươi." Đả Thần Thạch trở mình, tùy ý nói ra, vừa mới dứt lời, liền tắt thở, giả thành chết đi. Vương Tiễn khí mày rậm dựng thẳng, muốn đem khối này hết ăn lại nằm phế vật tảng đá cho bấm nát, nếu như có thể mà nói. Phu hoàng cùng yêu hoàng liên thủ đều chiếm không được thượng phòng, Hạo Thiên coi như không có đạt tới cảnh giới kia, cũng kém không nhiều nhanh. Liệt Thiên sắc mặt ngưng trọng nói ra, cảm giác nhẹ cảm, Hạo Thiên ẩn tàng khủng bố pháp lực, còn không có đều thi triển. Cái này quá mức bất khả tư nghị, không có thiên đạo công nhận tình huống dưới, như muốn lấy lực chứng đạo, cơ hồ không có một tia khả năng thành công. Ta không tin hắn còn vô địch, triệu hoán đế sư thần tướng, đem hắn đánh nổ. Ngông Điểm đột nhiên mở miệng, hung hắn nói. Lời này vừa ra, để đám người nhãn tình sáng lên, bọn hắn làm sao đem cái này đại sát chiêu quên. Trước đây không lâu đế sư tượng thần đánh chín vị chuẩn thánh, tôi khô kéo xảo, bực này chiến lược kinh khủng, chẳng lẽ còn chơi không lại Hạo Thiên. Đối với cái này, Liệt Thiên cũng không lạc quan, mà là khe khẽ lắc đầu, nói thần ấn tại bệ hạ nơi đó, không có thần ấn, không cách nào thôi động đại trận. Lời vừa nói ra, đám người rực rỡ hiểu ra, một trận tiếc hận. Thần ấn tại bệ hạ trên đỉnh đầu treo lấy, tham dự đại chiến. Ông anh Hạo Thiên, khí thế vô song, mang theo cao quý không tả nổi tử khí, chiến lược kinh người, lại một lần đem Lục Áp đánh bay ra ngoài, huyết dịch màu vàng nóng xuyên thủng hư không, đem từng mảnh tinh hà dập tắt. Sâu kiến bình thường, còn dám xưng hoàng, chấm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta, miễn cho khỏi chết. Khí tức của hắn quá cường thịnh, trong mũi miệng khí tức tự nhiên lưu chuyển lúc, để thiên vũ tinh hà pha toái, còn ngươi trong khi lấp lóe, tuế nguyệt thời gian đều tại đảo lưu. Một trận đại chiến xuống tới, hắn vẫn như cũ thản nhiên, chưa từng hao tổn. Sâu kiến, ngươi dám xưng bản hoàng sâu kiến. Lục Áp đứng thẳng thân hình, phảng phất đứng ở cuối trời, trợn mắt nhìn lấy. Tiếp lấy, hét dài một tiếng, thi triển nhiều loại bí thuật, thân thể bộc phát ra vô lượng kim quang, huyết dịch sôi trào, như là liệt diễm đốt cháy, rất nhiều tinh thần trong nháy mắt liền trở thành một biển. Đây là ngươi bức bản hoàng, chết cho ta. Lục Áp cất bước mà động, cực tốc vào tới, thời không đều đang lùi lại, hắn phảng phất là từ một thế giới khác đánh tới, hung lệ ngập trời. Ngu xuẩn mất khôn. Hạo Thiên lạnh lùng mở miệng, đại thủ đánh ra, ma diệt hết thảy. Doanh Chính nhanh chóng lui lại. Lục Áp giống to, như là đại nhật rơi vào giữa sân, vang một tiếng, bao phủ hết thảy. Doanh Chính ánh mắt khẽ động, bản năng lùi lại ước vạn giảm. Sau một khắc, mây đen ngưng tụ, thiên địa biến sắc, trên bầu trời phản phất có tuyệt thế hung thú đang nổi lên, muốn thôn phệ hết thảy. Uy áp kinh khủng, làm cho tam giới bát hoang toàn bộ sinh linh đều dùng mình. Bọn hắn rung động nhìn lên thương cung, ở nơi đó vô tận lôi hải nuốt hết thanh thiên, lôi đỉnh thổ tước, tựa như chân long bình thường, từng đạo cuồng vũ mà ra, thông thiên triệt địa. Trời ạ, đây là diệt thế lôi kiếp sao? Ta cảm nhận được hủy diệt ý chí. Chẳng lẽ là có người tại chứng đạo? Rất nhiều đại năng phát ra rung động nói như vậy, tại lôi kiếp này bên dưới, chính mình giống như sâu kiến, khoảnh khắc có thể diệt. Khủng bố như thế đại kiếp, bọn hắn chỉ ở nhân thần đại chiến bên trong, tam hoàng cưỡng ép trùng kích thánh cảnh thời điểm nhìn qua. Thiên định phương hướng, tất cả sinh linh đều bị chấn động chết lặng. Không nghĩ tới, ba vị trí tôn thế mà chiến đấu đến một bước này, có người tựa hồ muốn chứng đạo. Tại bực này lôi kiếp kinh khủng phía dưới, sợ là cái gì đều muốn bị hủy. Vương Tiễn phát ra cảm thán thanh âm, đầu vai đả thần thạch cũng bị hủ đều không ngủ, tinh thần gấp trăm lần, liền sợ mình bị sét đánh. Không tốt. Đột nhiên, Hạ Vũ sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Chuyện gì kinh hoàng? Đám người không hiểu nhìn xem hắn, chuyện ra sao à? Nhân tộc bá thể, đại tần chiến thần đây là bị hù dọa. Không nên a. Cổ thần quân còn tại trong tinh thần trưởng thành, như vậy dưới lôi kiếp, sợ là tất cả mọi người muốn bị hủy diệt. Hạ Vũ sắc mặt khó coi nói. Đám người sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, trước đây không lâu Hạ Vũ từng lén lén dẫn đầu một nhóm tướng sĩ tiến về bực ngoại. Dùng cổ thần chi pháp, đem bọn hắn trồng ở trong tinh thần, bồi dưỡng cổ thần đại quân. Bây giờ, tại như vậy dưới lôi kiếp, vậy còn có thừa sao? Chương 402, át chủ bài ra hết. Tịch Diệt Thương Sinh chương 402, át chủ bài ra hết. Tịch Diệt Thương Sinh nghĩ đến đây, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt liền kéo xuống, khủng bố như thế lôi kiếp, đi lên chính là đường, lấy tu vi của bọn hắn, căn bản không có khả năng ngăn cản. Các ngươi ở chỗ này chờ, Hạng Vũ cùng ta đi cứu người. Liệt Thiên sắc mặt nghiêm nghị phân phó nói, dứt lời, một bước phóng ra, hướng về vực ngoại phóng đi. Hạng Vũ không nói hai lời, đi theo. Hai người đỉnh lấy lôi kiếp áp, cùng thỉnh thoảng rơi xuống lôi đỉnh, tại vô số ngôi sao bên trong, lục lọi lên. Ầm ầm lôi kiếp càng phát ra mãnh liệt, lấy lục áp làm trung tâm, kéo dài ra, hắn phảng phất là một cái kim tu lôi, hủy thiên diệt địa diệt thế lôi kiếp của nguyên loạn tạc đánh xuống. Đây là Hạo Thiên sắc mặt cổ quái nhìn xem đỉnh đầu lôi kiếp, hắn cảm nhận được độ kiếp khí tức, thiên đạo không cho phép tồn tại. Hắn không có cho là lục áp tại chứng đạo, bởi vì chứng đạo hôn nguyên đại kiếp, xa không chỉ nơi này. Vâng. Ngay tại Hạo Thiên suy nghĩ thời điểm, một đạo kinh lôi rơi xuống, hắn đưa tay đánh tan, nhưng ngay sau đó, một đạo lại một đạo lôi đỉnh đánh xuống, mà lại một đạo so một đạo mãnh liệt. Lục áp toàn thân nhuốm máu, đỉnh đầu vô thủy trùng vọt lên, như là diệt thế lôi thần bình thường, toàn bộ lôi kiếp đều bị dẫn động, cuồng bạo kinh lôi phô thiên cái địa xuống. Hạo Thiên hơi biến sắc mặt, có chút không hiểu, không phải lục áp tại độ kiếp sao? Vì sao những lôi kiếp này ngay cả hắn cũng cùng một chỗ bổ đứng lên? Để cho nguyên nếm thử bị đánh tư vị. Lục áp cuồng hướng lấy, thần khu đều bị oanh giận nước, vận dụng bí pháp, trong nháy mắt lại khôi phục thương thế, lôi đình lại một lần nữa đánh xuống, một lần so một lần hung, như vậy lặp đi lặp lại. Đây là hắn nội đạo lần thứ ba biến hóa, trong thân thể bí tàng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, từng toa thần tàng bị mở ra. Lần này lôi kiếp so với một lần trước hung mãnh mấy lần, nếu như lần này thuận lợi vượt qua, như vậy tu vi của hắn tương đương với chuẩn thánh hậu kỳ, chiến lực sẽ đạt được tăng lên gấp đôi. Lúc đầu hắn là muốn đem lần này độ kiếp lưu cho Doanh Chính, khi dực tại thời điểm quyết chiến, tới một cái xuất kỳ bất ý, nhưng bây giờ Hạo Thiên gây áp lực quá lớn, khiến hắn không thể không sớm dùng ra lá bài tẩy này. Đây cũng chính là Lục Áp đang chiến đấu bắt đầu trước, một mực hỏi Doanh Chính có hay không át chủ bài, nếu như Doanh Chính có, như vậy hắn cũng không cần bại lộ. Chút tài mọn, bàng môn tà đạo. Hạo Thiên quát lạnh, đưa tay ở giữa tử khí mờ mịt, trong lúc vô hình, một bàn tay lớn màu tím ngưng tụ mà thành, hiển hóa nơi này. Đại thủ lướt qua, trực tiếp đem một mảnh lôi hải cho xóa đi, tựa như sáng thế thần kỳ. Một bên khác, Doanh Chính gặp Liệt Tiên cùng Hạng Vũ đi vào tinh không, làm lên tinh thần công nhân bút bác, đem từng viên cổ tinh thu hồi, rất nhanh liền minh bạch bọn hắn đây là đang làm cái gì. Do dự một chút, Doanh Chính niết một cái pháp ấn, miệng khiến trách một chữ: phá. Lập tức, hắn toàn bộ thân hình cũng bắt đầu phát sáng, nơi đan điền càng là xông ra một đạo thần hồng, lờ mờ có thể thấy được có vạn vật mới sinh, khai thiên tích địa dị tượng. Doanh Chính mở miệng phun một cái, tinh hà treo ngược, đem từng mảnh lôi hải hút vào trong miệng. Trong nháy mắt, liền đem Liệt Thiên cùng Hạng Vũ đỉnh đầu lôi tiếp nuốt tận. Tiếp lấy, hắn một bước đi vào chiến trường, đưa tay ở giữa, tam đại kiếm quyết diễn hóa, diệt độ thương sinh, chém về phía Hạo Thiên. Mãnh liệt lôi kiếp không ngừng hướng Doanh Chính không có đi, phản phất thành hắn chất dinh dưỡng, bị hấp thu luyện hóa, trong cơ thể hắn, vũ trụ hình thức ban đầu đang nhanh chóng ngưng tụ, mà Doanh Chính khí tức cũng đang không ngừng tăng trưởng. Hướng về chuẩn thánh hậu kỳ bước đi. Vũ trụ này hình thức ban đầu chính là trước đây trồng ở thể nội thế giới thụ hạt giống, về sau hấp thu cực lạc thế giới mạnh mẽ, sinh ra tiến hóa, bây giờ đã có vũ trụ cơ bản hình thái. Lôi kiếp hóa thành chất dinh dưỡng, làm vũ trụ hình thức ban đầu không ngừng hoàn thiện, khuyết trường, mỗi cái trong nháy mắt đều có thể lớn mạnh vô số lần. Lục Áp trợn tròn mắt, hắn bị đánh cùng thiểu năng trí tuệ một dạng, tại kê cận cái chết quanh quẩn một chỗ, Doanh Chính thế mà đem lôi kiếp xem như chất dinh dưỡng, lớn mạnh tự thân. Đây chính là hắn át chủ bài sao? Hỗn đản. Doanh Chính, ngươi đến cùng là một bên nào? Mau mau dừng tay, đây là bản hoàng giết địch thủ đoạn. Lục Áp quát lớn, khí giận sôi lên, nổ đom đóm mắt. Giết địch? Sợ là địch nhân không có việc gì, ngươi ngược lại là chết trước. ngươi chiêu này đối với hắn không dùng, chấm tới giúp ngươi luyện hóa lôi đỉnh, ngươi vượt qua lôi kiếp đằng sau, ngươi ta liên thủ sẽ có phần thắng. Doanh Chính không chút khách khí nói ra, muốn bằng vào lôi kiếp hủy diệt Hạ Thiên, đơn giản chính là ý nghĩ hao huyền. Đối với Lục Áp tới nói, đây là đả thương địch thủ 100, tự tổn 8000 cách làm. Lục Áp tức giận, nhưng cũng không có biện pháp, tỉ mỉ nghĩ lại, Doanh Chính nói có chút đạo lý. Phần thắng, các ngươi sợ là không có trải nghiệm qua tuyệt vọng tư vị. Hạ Thiên lạnh lùng nói ra, đưa tay một trường, phát ấn kinh thế, đây là nguyên thủy nhất chi lực, khai thiên tích địa, vô cùng kinh khủng. Tại hỗn độn bên trong giết địch, khai thiên chi lực cuộn cuộn, trong nháy mắt đem hai người đánh bay rất ra ngoài, thân thể nổ tung, máu tươi hư không. Ông Doanh Chính cùng Lục Gáp gây dựng lại nhục thân, rất nhiều bí pháp diễn hóa, đem một thân pháp lực đẩy hướng cực điểm đỉnh phong. Bất diệt chiến ý, ý chí bất khuất, để bọn hắn thẳng tiến không lùi, điên cuồng chém giết. Bọn hắn càng đánh càng mạnh, lôi kiếp vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng đại bộ phận bị Doanh Chính hấp thu luyện hóa, hai người khí tức không ngừng kéo lên, kịch liệt chém giết. Long ngâm vang chín tầng trời, cái thế chân long bảo thuật xuất hiện, va chạm mà đi. Có kỳ lân dậm chân, trấn áp hoàn vũ. Có côn bằng kích thiên, xé nát vũ trụ. Có kiếm mang thông thiên, chém hết hết thảy. Rất nhiều cái thế bí thuật bị diễn hóa mà ra, sắc bén không thể đỡ. Hạo Thiên sắc mặt dần dần nghiêm túc, Doanh Chính cùng Lục Áp khí tức đang nhanh chóng tăng cường, mà lại cực kỳ khó giết, bị hắn đánh nổ mấy lần, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Tịch diệt thương sinh. Âm ầm tiên điệu mênh mông, hỗn độn hải giáng lâm, hóa thành một phương đại thế giới, trong nháy mắt đem Doanh Chính cùng Lục Áp bao phủ. Đây là hắn một trong các sát chiêu, một khi tế ra, có thể tịch diệt hết thảy, tại trong lúc vô hình tiêu vong, đây là hắn một thân đạo pháp thể hiện, không gì sánh được bá liệt. Có thể diệt sát hỗn nguyên phía dưới, bất luận sinh linh gì. Giết. Doanh Chính hét to, chân thân lập tức phóng đại ước vạn dặm, cao nữa là ở giữa, đế hoàng pháp thân, bá giả vô cương. Trong tay diện hóa khai thiên thần phủ, muốn đánh phá vùng thiên địa này, phá diệt đối phương pháp. Cùng một thời gian, Lục Áp cũng hét dài một tiếng, hiện ra cửu u ngao pháp thân, chín đầu trật tự thần liên nối liền trời đất, như là hỗn độn cự thú bình thường, xé lên thiên. Ầm ầm. Thiên địa đại chấn, thoáng như tận thế, đại thế giới này muốn bị đánh nát. Tịch diệt. Hạo Thiên quát lạnh, mái tóc màu đen của vũ, toàn bộ thân hình đều đang phát ra ánh sáng nóng bỏng, bốc hơi tinh hà. Phá. Doanh Chính cùng Lục Áp cũng phát ra ánh sáng vô lượng, khổng lồ pháp tướng chật ních thế giới, mênh mông không gì sánh được, vạn pháp đều xuất hiện. Khai thiên thần phụ luân động, pháp tác thanh âm ủ ủ, đại phụ phát ra hừng hực hào quang, không gì không phá, muốn phá vỡ hỗn độn, khai thiên tích địa. Lục Áp pháp tướng hung uy ngập trời, cự trảo nô ra, vạch phá thiên vũ, thế giới đều muốn trở thành hai nửa. Giết. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, hai người xông ra đại thế giới, quanh thân quần quật lấy kinh khủng pháp lực. Bọn hắn rốt cục hoàn thành thủy biến, tu vi bước vào chuẩn thánh hậu kỳ. Chương 403, Vương Bá Thiên. Cổ Yêu hộ giá chương 403, Vương Bá Thiên. Cổ Yêu hộ giá Hạo Thiên hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới, Doanh Chính cùng Lục Áp thế mà phá hắn một chiêu này, mà lại tu vi cũng có tiến nhanh. Chấp thừa nhận, tiểu khán nhi lợi, bất quá, cuối cùng vẫn khó thoát vận mệnh, vẫn lạc hoặc là thần phục. Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ tự phụ không gì sánh được. Hy vọng ngươi có thể một mực mạnh miệng xuống dưới. Lục Áp gầm thét, trạng thái thân thể đã đạt tới đỉnh cao nhất, vượt qua lôi kiếp đằng sau, hắn dùng bổ thiên thuật bù đắp bản nguyên, hoàn hảo không chút tổn hại. Sao là tự tin? Giết ngươi, hết thảy thành không. Doanh Chính quát lạnh, khí tức cường đại không gì sánh được, hắn đã bước vào chuẩn thánh hậu kỳ, chiến lực tăng lên gấp bội. Thể nội vũ trụ cũng cơ hồ thành hình, cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có vũ trụ chi lực, khủng bố như vậy. Nếu như coi là dạng này liền có thể đánh bại ta, vậy liền quá mức ngây thơ, giữa chúng ta chênh lệch, không thể đền bù. Hạo Thiên lạnh nhạt vô tình, tựa như đại đạo hóa thân, đang khi nói chuyện, nâng lên vô tình đại thủ, vô ra. Đại chiến lại lên, máu tươi bắt phương. Ba đạo thân ảnh đụng vào nhau, một đường công sát, đem thiên địa quy tắc đều muốn làm rối loạn, tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, ảnh hưởng tới cổ kim tương lai. Có thể nhìn thấy, một chùm lại một chùm sáng bay ra, có tại vạn cổ trước hiển hóa, chiếu sáng vùng tình không kia. Có ánh sáng phóng tới tương lai, tại ước vạn năm sau lưu chuyển, thần hà đầy trời. Vâng. Lục Áp phía sau hiện hiện một đôi cánh chim to lớn, âm dương nhị khí lưu chuyển, ầm vang va chạm, khống chế pháp cánh, thôi động vô thượng pháp lực đánh phía tiến đến. Đôi cánh này là đạo pháp thể hiện, dung hợp cốt bằng, hữu ung ngao, cùng bản thể kim ô, trong khi vô cánh hủy thiên diệt địa. Doanh Chính quanh thân quấn quanh long khí màu vàng, như là trật tự thần liên, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều phát ra long ngầm, sinh ra cộng minh, gào thét chư thiên, có uy năng lớn lao. Chấn giữa ngón tay, tam đại kiếm quyết thay nhau ra trận, không ngừng diễn hóa, rất nhiều bí pháp, biến ảo sử xuất, tăng phúc chiến lực. Bọn hắn đánh vào hỗn độn, đẩy ra vô tận hỗn độn khí, đem toàn bộ Phật Đà cổ giới đều chấn phát run, Tây Phương Nhị Thánh do dự một chút, không có ngăn cản, dùng pháp lực bảo vệ cổ giới, không bị tác động đến. Vận chuyển tinh thần liệt thiên cùng Hàn Vũ, sớm biết trước nguy hiểm, từ vô tận tinh hà bên trong chạy về, đại chiến ba động, đủ để cho bọn hắn trọng thương, thậm chí bất lạc. Thế nào, đều chuyển về tới rồi sao? Vừa mới trở về, Vương Tiễn bọn người liền xung tới, quan tâm hỏi. Liệt Thiên cùng Hạng Vũ sắc mặt khó coi, dừng một chút, Hạng Vũ mở miệng, chậm rãi nói ra. Thiếu một bộ phận, khả năng bị trước đó đại chiến phá hủy. Huyết khí màu tím ầm ầm ủ ủ, sát khí bốn phía, nhiếp nhân tâm phách. Cái gì? Vương Tiễn bọn người lên tiếng kinh hô, vừa thương xót vừa giận. Cái này đáng chết thế đạo, treo cao ở trên trời cũng không thể may mắn thoát khỏi sao? Ai có thể nghĩ tới, trốn ở cổ tinh bên trong, đều có thể bị trong lúc vô tình hủy diệt. Mất đi bộ phận kia tộc nhân, cũng quá mức xui xẻo. Đặc đương, khẳng định là Hạo Thiên lão tiểu tử này trở về thời điểm, cho đúng hỏng. Vương Tiễn một mặt hung ác kết luận, Hạo Thiên bóng đen từ chân trời đi ra, từ vô tận hỗn độn bên trong bước ra, trên đường đi không biết đụng nát bao nhiêu cổ tình, nói không chừng bên trong liền có tộc nhân của bọn hắn. Chiếm lấy thiên đỉnh, giết sạch thiên thần, cho bọn hắn báo thù. Ngông Điểm đi theo quát, cực kỳ dã man. Từ khi tu luyện dã man vương truyền thừa đằng sau, thân thể của hắn phương diện cũng có chút thu lại không được. Cao lớn thu kịch, lưng hùm vai gấu, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, phi thường khỏe đẹp cân đối, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Không hiểu, liên quan trí thông minh cũng không phải tốt như vậy dùng, đầy đầu đều là bạo lực thừa số. An tâm chớ đổi, các tướng sĩ sẽ không chết vô ích, vậy hạ tu có luân hồi chi lực, nhất định có biện pháp đem bọn hắn cứu trở về. Liệt Thiên đưa tay ngăn lại Mông Điểm dã man. Vậy thì tốt quá, thái tử. Mông Điểm thật thà nhẹ gật đầu, trở mặt thật nhanh, có thể thấy được mạch não có bao nhiêu đơn giản. Nhưng là Vương Tiễn, mặc dù miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại đánh lên tính toán, vô đầu vai đả thần thạch, nhỏ giọng hỏi: "Vương Ba Tiên, đừng giả bộ, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ còn có thể ăn hết đồ vật sao?" Nghe được ăn, đả thần thạch lên tinh thần, tảng đá mặt ngoài, hiện ra một bộ qua loa ngũ quan, biểu lộ khoa trương đạo. Đó là đương nhiên, chỉ có không đủ ăn, không có ăn cũng được. Hắn vô bụng, giọng nói vô cùng làm ngạo nhưng, kỳ thật có chút miễn cưỡng, nhưng là hắn phi thường mạnh miệng, chết không chịu thua. Ngư bức, không hổ là thiên hạ đệ nhất thần thạch. Vương Tiễn điểm cái lai, không chút nào keo kiệt khích lệ chi tử, mà nói sau chuyển hướng. Thanh kia thiên đình ăn đi, ta quan sát rất lâu, thiên đình cũng là dùng một loại đặc thù vật liệu đá đúc thành, đoan chừng không thể so với linh sơn kém. Vương Tiễn cực kỳ chăm chú, phảng phất một cái nhà khảo cổ học, đối với tảng đá phương diện rất có nghiên cứu. An thiên đình, đả thần thạch qua loa ngũ quan khẽ giật mình, nhìn thoáng qua căn bản nhìn không thấy bờ thiên cung, cảm giác rằng có chút run lên. Vương Tiễn nhẹ gật đầu, kinh ngạc hỏi: "Thế nào? Ngươi sẽ không ăn không nổi nữa đi?" "Làm sao có thể? Ta sẽ ăn không đi xuống. Hiện tại liền ăn cho ngươi xem." Đả thần thạch lúc này trừng mắt dọc, lòng tự trọng nhận khiêu chiến, hắn tuyệt không cho phép loại sự tình này phát sinh. Vừa mới dứt lời, liền hóa thành một đạo thần hồng, hướng nơi xa lao đi, tìm một chỗ không người mở gặm. Vương Tiễn ngựa không ngừng vó đuổi theo, một người một thạch quang minh chính đại, thiên đình tất cả thần tiên đều đang chăm chú đế chiến, căn bản không có chú ý bọn hắn. Mà lúc này, đại chiến đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Toàn bộ thiên khung một mảnh hỗn độn, tất cả tinh thần đều không có nghiền nát, tính cả đại nhật cũng không ngoại lệ, bị dư ba chiến đấu đánh thành hư vô, không ai chú ý là, Thái Âm tinh lại lặng yên không tiếng động chuyển di quy tích, không có chịu ảnh hưởng. Thiên địa vốn nên lâm vào hắc ám, nhưng lục giác quá mức sáng chói, vốn là kim ô hắn, toàn lực thôi động phía dưới, so với Thái Dương còn nóng ánh hơn gấp trăm lần. Kinh khủng hừng hực chi quang, đều nhanh đem tứ hải bát hoang bốc hơi, cũng may có đại năng xuất thủ phù hộ, miễn cưỡng bảo trụ. Cũng không lâu lắm, một bóng người từ Bắc Câu Lô Châu đi ra, hướng về chiến trường cực tốc lao đi. Nhiên Đăng cổ. Yêu, có người nhận ra được, kinh ngạc nói, không rõ Nhiên Đăng đây là muốn làm cái gì. Yêu hoàng bệ hạ, thần đến hộ giá. Nhiên Đăng gào thét lớn, thế mà tế ra nhị thập tứ khỏa định Hải Châu, hướng phía Hạo Thiên trấn áp tới. Tự tìm đường chết. Hạo Thiên đưa tay một chỉ, bắn bay nhị thập tứ khỏa định Hải Châu, nhưng là ở trong nháy mắt này, lộ ra sơ hở. Lục áp một thức Thái Dương chân vũ kiếm, bổ ra bầu trời, hung hăng rơi vào Hạo Thiên trên thân thể. Khi hư không vỡ nát, không có cái gì lưu lại, cái này cái thế một kích, siêu việt sự hiểu biết của người đời. Ở nơi này, cuồn cuộn ra gợn sóng đều có thể phá diệt thế giới. Hạo Thiên hét dài một tiếng, đẩy ra thiên địa, tại đầu vai của hắn, chân vũ kiếm đã chém tiến lục thân, nhưng không có đổ máu. Làm tổn thương ta chân thân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hạo Thiên tức giận, đưa tay một chảo, đem chân vũ kiếm bóp nát, hùng vĩ sát khí phô thiên cái địa. Chương 404, đại chiến lại lên. Phong Thần bảng tái hiện chương 404, đại chiến lại lên. Phong Thần bảng tái hiện Hạo Thiên tức giận, bị trong mắt sâu kiến gây thương tích, làm sao có thể nhịn? Ầm ầm. Hắn đưa tay đánh ra, hỗn độn khí tràn ngập, thân ở trong đó, như hỗn độn thần ma bình thường, chí cường to lớn, khủng bố ngập trời. Quốc vận thần quyền. Doanh Chính vận dụng Thánh Vương thập pháp, thay Lục Gáp ngăn lại một kích này, thiên địa không ánh sáng, vị trí đã hết thành hỗn độn. Long ảnh bay múa, gào thét chư thiên, vô số trong mảnh vỡ thời gian, Doanh Chính tóc đen rối tung, ánh mắt như điện, đỉnh thiên lập địa, ngay tại phát huy vô địch quyền ý, trấn áp đối thủ. Không biết tự lượng sức mình. Hạo Thiên lạnh lùng quát, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên băng địa liệt, bàn tay bên trên quấn quanh trật tự thần liên, dưới chân giẫm lên quy tắc trùng sáng, cả người hắn phảng phất bao quanh dày đặc tiểu điện, trên thực tế những cái kia đều là quỹ tích của đạo. Phanh. Nhân hoàng cùng thiên đế va chạm, chí tôn to lớn khí tức phô thiên cái địa, không xa không giới. Tất cả sinh linh đều rung động, cấp bậc bực này chiến đấu, quá mức kinh khủng, nếu là bình thường chuẩn thánh đi lên, trong khoảnh khắc liền có thể ma diện, ngay cả cặn cũng không còn. Coi như những cái kia đã từng danh xưng thánh nhân phía dưới người thứ nhất tồn tại, sợ là đều còn thiếu rất nhiều nhìn. Đây tuyệt đối là cho đến tận này, kinh khủng nhất chuẩn thánh chi chiến, điều kiện tiên quyết là Hạo Thiên thật sự là một vị chuẩn thánh. Nhưng là tại bọn hắn, khả năng này không lớn, mạnh thật bất khả tư nghị. Nào có chuẩn thánh có thể cường đại đến mức độ này. Ầm ầm. Trong thiên địa này, đạo hỏa vô biên, thiểm điện liên miên, trong chiến trường quang mang quá chói mắt, đại đạo phù văn hóa thành trật tự, hóa thành lôi đỉnh, hóa thành vô biên hỏa diễm. Lục Áp gia nhập chiến đấu, hai tộc hoàng giả, đại chiến thiên đế, song phương thế lực ngang nhau, không hiểu đạt tới một loại cân bằng, rằng co không xong. Hạo Thiên sắc mặt dần dần khó coi, bởi vì hắn phát hiện, muốn tồi khô kéo xảo đánh bại Doanh Chính cùng Lục Áp, không tại giống trước đó đơn giản như vậy. Làm sao không khoa trương? Tiếp tục mạnh miệng, bản hoàng muốn đánh ngươi trầm mặc không nói. Lục Áp cười to, kiệt ngạo bất tuần, ngang ngược càng rỡ, nhớ tới vừa rồi Hạo Thiên cuồng vọng dáng vẻ, hắn liền đến khí. Hiện tại có cơ hội, nhất định phải thật tốt nhục nhã một phen, tìm về mặt mũi. Sâu kiến thủy chung là sâu kiến, cho từ trước tới giờ không sẽ con mắt nhìn nhau. Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, vẫn như cũ tự phụ vô song. Hạo Thiên, hôm nay là một cái chấm dứt, Thiên Đình cùng Đại Tần nhất định phải có một cái diệt vong. Bất quá, hủy diệt chắc chắn là của ngươi Thiên Đình. Doanh Chính quát lạnh nói, Long Ngâm tùy theo gào thét, chấn động hoàn vũ, đây là đang chính thức tuyên chiến, đã đến ngươi chết ta vong tình trạng. Cả hai tổn thứ nhất, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ cần có chấm tại, Thiên Đình chắc chắn bất hủ, vĩnh hằng bất hủ. Hạo Thiên nói ra, tự tin không gì sánh được, coi như Thiên Đình không còn có cái gì nữa, chỉ cần có hắn tại, Thiên Đình liền sẽ không hủy diệt. Đây là đối với mình tuyệt đối tự tin. Từ trước tới giờ không nói thuận theo thiên ý, đạo tổ khâm điểm lời nói, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn toàn tương phản. Đại Tần binh sĩ giơ tay lên vũ khí bên trong, hủy diệt Thiên Đình, là ngày xưa tộc nhân báo thù. Doanh Chính trên người long ngâm, ngửa mặt lên trời gào thét, tuyên bố nhân hoàng pháp chỉ, rung động thiên địa bát hoang. Cần tuân nhân hoàng pháp chỉ. Đại Tần tướng sĩ gào thét, thể nội huyết dịch trong nháy mắt liền sôi trào lên. Cho bản hoàng giết. Lục Áp cùng dứt khoát, trực tiếp đối với yêu tộc bên dưới đại quân làm cho. Lập tức, yêu khí trùng thiên, mây đen bình thường bao phủ thiên cung, khắp nơi đều là huyết sát chi ý trong lúc nhất thời. Hai tộc đại quân hướng về phía trước rất gần, muốn đem Thiên Đỉnh triệt để đánh không có, một viên ngói một viên gạch đều không thừa bên dưới. Có bao nhiêu giết bao nhiêu, tuyệt không nương tay. Trên thực tế, hiện tại Thiên Đỉnh cũng không có bao nhiêu thần tiên, chạy chạy, chết thì chết, chỉ là Hạo Thiên một trưởng, liền xóa đi hơn phân nửa. Trong mắt hắn, loại phế vật này, căn bản cũng không phối tại Thiên Đỉnh nhập trước. Hắn cũng không phải Ngọc Hoàng Đại Đế, nhân từ nương tay, sợ Thiên Đỉnh không ai dùng, cho nên đủ kiểu dễ dàng tha thứ. Hạo Thiên, ngươi Thiên Đỉnh vô thần, ở tại chúng ta đại quân phía dưới, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, trơ mắt nhìn xem Thiên Đỉnh hủy diệt, đối với ngươi tự phụ, sợ là một loại đả kích. Lục Áp vừa cười vừa nói, không chỉ công kích sắc bén, ngoài miệng cũng là không tha người. Ha ha, ý nghĩ hao huyền, sợ là không thể để cho người toàn nguyện. Hạo Thiên cười lạnh nói, sau đó đưa tay một chút, chỉ phía xa Thiên Đỉnh phương hướng. Một vệt kim quang dâng trào, phản phất là đại nhật rớt xuống, không gì sánh được sáng chói, kim hà đầy trời, dần dần ngưng tụ thành một bức tranh. Chính là Phong Thần Bảng. Phong Thần Bảng mở ra, trải nằm ở trong thiên địa, tựa như vô thượng bức tranh, trên đó từng cái tự phù màu vàng chớp động, nhảy vọt, tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Rất nhanh, trên bức tranh xuất hiện từng đạo bóng người, theo thứ tự sắp xếp, dần dần ngưng thực, khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Cái này quen thuộc một màn, rất nhiều người tại Nhân Thần Đại Chiến thời điểm gặp qua. Hôm đó, Thiên Thần vẫn lạc, nhuộm đỏ thanh thiên, Thiên Đình đại quân bị giết còn thừa không có mấy thời điểm, Hạo Thiên chân thân xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, lên Phong Thần Bảng chư thần liền lại lần nữa trở về. Đây cũng là Thiên Đình nội tình, chỉ cần có Phong Thần Bảng tại, liền vĩnh viễn không sợ không ai dùng. Từng tôn thiên thần từ Phong Thần Bảng đi ra, mặt mày tỏa sáng, tân sinh đằng sau, cả người cũng không giống nhau, lực lượng mười phần. Dù sao không chết được, chấm nay trở về, các ngươi cần tận tâm tận lực, trước kia qua lại, đúng vậy truy cứu, từ nay về sau, lại có dị tâm người, chấm sẽ để cho hắn vinh thế không được siêu sinh. Thiên Đế hùng vĩ đạo âm vang vọng ở trong thiên địa, uy nghiêm, mênh mông, không thể nghi ngờ. Vừa đi bên dưới Phong Thần Bảng, hăng hái chư thần, lập tức liền dùng mình một cái, lúc này mới nhớ tới, bây giờ Thiên Đế đã không phải là lúc trước đổ bỏ đi kia. Liên Hạ Phương Tiệt Giáo mấy vị đại năng đều sắc mặt nghiêm trọng, lòng còn sợ hãi. Hiện tại cái này Thiên Đế gây áp lực quá lớn, bọn hắn không hoài nghi chút nào, lời hắn nói là bài trí, mà là thật có thể thực hiện. Hắn có thể dưới một chỉ, liền đem chết đi thiên thần phục sinh, để không nghe lời thần tiên hôi phi yên diệt, đoán chừng cũng không phải rất khó khăn. Thiên Đế thủ đoạn đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Triệu Công Minh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Kim Linh Thánh Mâu mấy người lẫn nhau lộ ra một nụ cười khổ. Về sau muốn không lý tưởng không làm việc, sợ là không dễ dàng như vậy. Thật âm mộ tỷ tỷ à, tự do tự tại, không có đốt thúc, không giống chúng ta, về sau muốn trộm lười đều không có cơ hội. Bích Tiêu bất mãn hét lên, khí thẳng dậm chân. Ngọc Đế vừa đi không lâu, ta làm sao lại có chút nhớ hắn? Về sau đều chú ý một chút, ước thúc hành vi của mình, lúc này không giống ngày xưa. Triệu Công Minh căn dặn sư đệ sư muội, sắc mặt nghiêm nghị. Đại Tần cùng Tiệt Giáo hình như có liên hệ, nên làm cái gì? Có người đột nhiên hỏi, vấn đề này rất mấu chốt, bởi vì ý vị này, Đại Tần người không thể vận động. Kể từ đó, chỉ có thể mò cá. Nếu không, đánh yêu tộc. Tại trong trầm mặc, có người hỏi dò. Đề nghị này đạt được công nhận của tất cả mọi người, cũng nên động thủ, vậy chỉ có thể bị khuất một chút yêu tộc các huynh đệ. Ngay tại Triệu Công Minh bọn người chuẩn bị lúc động thủ, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái đại thủ màu đen che khuất bầu trời, hướng về còn không có thu hồi Phong Thần Bảng chụp tới. Chương 405, đạt được ước muốn. Tiệt Giáo đăng tràng chương 405, đạt được ước muốn. Tiệt Giáo đăng tràng đại thủ màu đen, đường vân rõ ràng, quấn quanh vô lượng thần năng, chụp vào Phong Thần Bảng. Quá mức đột nhiên. Giờ khắc này, tất cả chú ý thiên đình tình hình chiến đấu sinh linh đều rung động. Chân mắt hốt mồm, tê cả da đầu. Đến cùng là ai lớn mật như thế, dám động Phong Thần Bảng, không biết điều này có ý vị gì sao? Lớn mật. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, cùng một thời gian hai bàn tay to oanh kích mà ra, ngăn cản đại thủ màu đen. Hai cái sáng thế giống như đại thủ, một cái đến từ Hạo Thiên, một cái khác từ hỗn độn bên trong đánh ra. Uy thế kinh khủng, thoáng như tận thế, làm cho ở đây sinh linh đều câm như hến. Ầm ầm. Đại thủ đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, toàn bộ thiên khung phảng phất đều hòa tan, trở thành hỗn độn hải. Ông. Một tiếng kiếm minh, phá vỡ hỗn độn, thế như khai thiên, vượt qua thời gian, vượt qua cổ kim. Phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này. Hai bàn tay to chủ nhân còn muốn ngăn cản, cũng đã quá muộn. Tựa như màn trời bình thường Phong Thần Bảng, trong nháy mắt liền bị kiếm mang một phân thành hai, quấy cái vỡ nát, triệt để hủy đi. Cùng lúc đó, tất cả lên bảng thần tiên, thân thể giống như là mở ra gông xiềng, không gì sánh được nhẹ nhõm, không gì sánh được vui vẻ, ngay cả đỉnh trệ không dài tu vi đều có buông lỏng. Bọn hắn thoát ly phong thần bảng trói buộc. Thông Thiên, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám đó a? Nguyên Thủy Thiên Tôn từ hỗn độn bên trong đi ra, nghiêm nghị quát lớn, sắc mặt của nộ. Đại thủ màu đen chủ nhân chính là Thông Thiên giáo chủ. Hắn ẩn nút hồi lâu, các loại chính là giờ khắc này, thừa dịp phong thần bảng như thế, tới một cái xuất kỳ bất ý, nếu là bình thường, muốn hủy đi phong thần bảng, thật là có chút độ khó. Thông Thiên giáo chủ thân ảnh xuất hiện, đi theo phía sau một đám tiệt giáo đệ tử, từng cái thần sắc kích động, lần thứ nhất gặp cảnh tượng hoành tráng thuộc về là. Thậm chí ngay cả Vân Tiêu cũng kích động không thôi, nàng kích động là bởi vì đã từng minh đệ tỷ muội giải cứu. Nàng nhìn qua thiên đỉnh phương hướng, cùng nơi đó tiệt giáo đệ tử trao đổi. Song phương đều vô cùng kích động, nhất là Triệu Công Minh bọn người, sao có thể nghĩ đến, trước một khắc còn cảm thấy sinh hoạt không dễ chịu thời điểm, sau một khắc liền nên đón ánh dạng đông. Bất quá bọn hắn cũng không có vội vã quý vị, bởi vì thánh nhân nhìn chằm chằm nơi này. Bọn hắn hiện tại đã không phải là bất tử chi thân, liền một cái mạng, không có khả năng lại lãng. Bao lớn chút chuyện, làm sao không dám. Thông Thiên chắp hai tay sau lưng cười ha ha một tiếng, phun một cái nhiều năm tích tụ chi khí, giờ khắc này hắn chờ quá lâu, từng có lúc còn tưởng rằng đời này vô vọng, không tìm được hôm nay có thể thực hiện. Khúc mắc mở ra, để khí tức của hắn đều thông thuận rất nhiều, thậm chí tu vi đều hơi có dâng lên. Quá sung sướng, thoải mái đều muốn mở thiên địa chúc mừng một chút. Ngươi có biết phong thần bảng ý vị như thế nào? Ta nhìn ngươi là ngay cả lão sư đều không coi vào đâu. Nguyên Thủy tức giận, Thông Thiên Ly Kinh bạn đạo cử động, lại một lần nữa chọc giận hắn. Khi hắn phát hiện Thông Thiên ý đồ thời điểm, liền đã chậm, xuất thủ ngăn cản, không có chuẩn bị, cuối cùng bị hắn đắc thủ. Cái này khiến Nguyên Thủy càng thêm phẫn nộ. Nguyên Thủy, không cần cầm lão sư tới dọa ta, bản tọa chỉ là cứu ra bị nhốt đệ tử, sao là không đem lão sư để vào mắt mà nói? Thông Thiên sắc mặt như thường, phi thường bình tĩnh, làm đều đã làm, còn có thể thế nào? Nếu là hắn sợ, làm bậy Thông Thiên tên. Không sai, lão sư là để ở trong lòng tôn kính, không phải treo ở bên miệng nói một chút mà thôi, giống loại kia đem lão sư thường xuyên treo ở bên miệng, phần lớn đều không phải là cái gì tốt đệ tử. Điểm này ta tràn đầy cảm xúc. Đứng tại Thông Thiên phía sau thi cốt tiên đế hát đệm nói ra, một bộ làm như có thật bộ dáng. Dưới chân người nào, vậy mà như thế khinh cuồng. Nguyên Thủy giận dữ, một mặt âm trầm nhìn xem thi cốt, thứ này xem xét liền không giống người tốt, lại dám mở miệng châm chọc hắn. Tiệt giáo quả nhiên đều là một đám ly kinh bạn đạo, không có chút nào tôn ti đổ bật. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Tiệt giáo phó giáo chủ, thi cốt. Thi cốt tiên đế chậm rãi nói ra, tạo ra bộ dáng. Phó giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt khẽ động, do xét cẩn thận một phen, người này nhìn như vô cùng suy yếu, nhưng là thể nội ẩn nút lấy cực kỳ cường đại pháp lực. Không phải hôn nguyên, hơn hẳn hôn nguyên. Đã siêu việt chuẩn thánh phạm chú, ở vào thánh nhân cùng chuẩn thánh ở giữa. Thông Thiên lúc nào chiêu mộ nhân tài bậc này? Nguyên Thủy trong lòng hồ nghi, luôn cảm thấy vị phó giáo chủ này giống như ở đâu gặp qua. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Thông Thiên mở miệng nói chuyện, lần này là đối với Thiên Đình Tiệt Giáo đệ tử mà nói. Lúc này không về, chờ đến khi nào? Hùng hậu đạo âm vang vọng tam giới bát hoang, chúng Tiệt Giáo đệ tử cũng hỉ, cất bước mà động, lại bị một đạo đế uy đánh gãy. Hừ, các ngươi thân là ta Thiên Đình chi thần, đây là muốn đi đâu? Hạo Thiên mặc dù bị Doanh Chính cùng Lục Gáp của lấy, nhưng vẫn như cũ chú ý nơi này. Gặp Triệu Công Minh bọn người muốn đi, lập tức liền không nhịn được. Cái này nếu để cho bọn hắn cứ đi như thế, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hạo Thiên, làm như ta không dám động tới ngươi sao? Thông Thiên giáo chủ ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói: "Cứ tới tốt, chấm còn gì phải sợ?" Hạo Thiên đáp lại, đối chọi gay gắt, không sợ thánh nhân chi uy. Cường thế thái độ, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Thiên đế thật thay đổi, lại dám trực diện thánh nhân, không chút nào sợ. Cái này khiến là đặt trước kia, sợ là cái dám cũng không dám thả. Tam giới cộng chủ tại bình thường sinh linh trong mắt, đúng là thống ngự tam giới bát hoang thiên đế, chí tôn. Nhưng là tại thánh nhân trong mắt, chẳng phải là cái gì, nể tình gọi ngươi tiếng thiên đế, không nể mặt mũi vung đều không vung ngươi. Mà bây giờ, thế đạo giống như thay đổi, thiên đế thật có một loại hiệu lệnh tầm giới, không dám không theo đại khí phách. Hắn đến cùng ở đâu ra lực lượng dám khiêu chiến thánh nhân? Thật chẳng lẽ bước vào hôn nguyên chi cảnh? Thật can đảm. Xem ra ngươi ở bên kia đạt được đại cơ duyên, để cho ngươi có lực lượng dám cùng bản tọa khiêu chiến, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có hay không tư cách này. Thông Thiên quát lạnh nói, giữa chỉ trường, chu tiên thần lực nở rộ, đâm rách hư không. Hắn muốn xuất thủ, để Hạo Thiên nhận rõ vị trí của mình. Ông kiếm mang kinh thiên, diệu thế mà ra, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng Hạo Thiên chém tới. Lại tại lúc này, một đạo thất luyện rủ xuống, như là ngân hà ẩm ẩm bình thường, đem kiếm mang dính chặt, chậm rãi chạy xuôi, dần dần làm nhạt, uy lực không hiện. Tam đệ, ngươi quá đáng rồi. Một đạo tiếng thở dài vang lên, không xa không giới, lão tử bất chi bất giác giáng lâm ở đây. Ha ha, bản tọa còn tưởng rằng ngươi không tới. Thông Thiên thu tay lại, cười lạnh nói, có lão tử tại, muốn động Hạo Thiên, đã không dễ dàng như vậy. Tam đệ, ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, rốt cuộc muốn sai tới khi nào? Lão tử có chút bất đắc dĩ nói, sai, ta làm sai chỗ nào? Hết thề không phải là đúng sai không đều là các ngươi nói sao? Thông Thiên cười nhạo nói đạo, nếu như giải cứu đệ tử của mình đều tính sai, như vậy hắn nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa. Tam đệ, vì sao ngươi ta đồng xuất nhất mạch, ngươi lại ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu đâu? Lão tử nói ra, đủ. Thông Thiên quát, đã không muốn tiếp tục nói nhảm đi xuống. Người ta là cứu định, có chiêu số gì, cứ việc sử xuất. Chương 406, Nguyên Thủy Pháp Chỉ. Thay nhau đăng tràng chương 406, Nguyên Thủy Pháp Chỉ. Thay nhau đăng tràng thông tiến quát, cường thế không gì sánh được, hắn biết hôm nay tất có một trận chiến, lao tử, Nguyên Thủy sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vi huynh chỉ có thể đem ngươi đánh thức. Lao tử thở dài một tiếng, tựa hồ rất không muốn động thủ. Nhưng mơ hồ quần quần pháp lực lại làm cho người sợ hãi, như rớt vào hầm băng. Bây giờ lão tử đuổi theo một lần hoàn toàn khác biệt, không có vận thánh đan trói buộc, không còn bó tay bó chân. Dù sao, hắn nhưng là trừ đạo tổ, thiên địa đệ nhất thánh. Bốn chữ, lão tử vô địch. Cứ việc xuất thủ, phân cái cao thấp. Thông Thiên giáo chủ chiến ý dâng cao. Lão tử quét nhẹ phất trần, đối với một bên Nguyên Thủy nói ra, để các đệ tử đều tới đi, dứt khoát hôm nay làm chấm dứt. Tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay nắm pháp ấn, đang có ý này, Tiệt giáo đã phong mang tất lộ, cho tàn lại cháy. Hôm nay nếu là không thể đem nó đánh xuống, ngày khác trưởng thành, lại là một trận lượng kiếp. Trận, hắn hạ xuống pháp chỉ. Tam giới bát hoang, tất cả xiển giáo đệ tử lập tức liền nhận được tiền tôn pháp chỉ, mặc kệ là bế quan, tu luyện hay là đóng cửa làm xe, hưu nhàn sống qua ngày. Xiển giáo tất cả môn nhân, tất cả đều trước tiên nhận được truyền âm. Xiển giáo tất cả môn nhân, mau tới thiên đình tập hợp. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, tam giới chấn động. Tất cả quan sát thần tiên đều rung động, tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Đây là muốn mở ra diệt thế chi chiến sao? Hiện tại thiên địa có thể không thể so với hồng hoang, còn có thể tiếp nhận lên đại chiến như vậy sao? Lúc đầu ôm ăn dưa xem kịch tâm tính chư thần, trong nháy mắt cũng có chút luống cuống. Hai giáo đại chiến, tăng thêm nhân tộc yêu tộc cùng thiên đình, bực này hỗn chiến, sợ là muốn lan đến gần bọn hắn. Lúc đầu việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, hiện tại đột nhiên liền cùng bọn hắn phát sinh quan hệ, liền rất đột nhiên. Lộ nào thần tiên đi khuyên một chút ta còn trẻ không muốn chết ta. Khuyên như thế nào? Cho ta cái mặt mũi, mọi người không cần đánh nữa. Không hoảng hốt, thánh nhân có chừng mực. Người ta biết lái trời tích địa, ngươi biết sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ hạ xuống, tam giới chấn động, gió nổi mây phun. Xiển giáo đệ tử nhao nhao chạy đến, lại lần nữa xuất thế. Từ khi phong thần chiến dịch sau, xiển giáo cũng tụ họp không ít đệ tử, bây giờ từ bốn phương tám hướng chạy đến, có chút trắng quan. Trước hết nhất chạy tới là xiển giáo đệ tử lợi một, Cưới Hạc tiên nhân, Nam Cực tiên ông, Phúc Đức chi tiên, Vân Trung tử. Sau đó chính là 12 thượng tiên, trừ bỏ bị Phật môn dẫn độ từ hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền, bây giờ chỉ còn chín vị, chính hợp số trời. Còn lại chính là xiển giáo 3-4 đời đệ tử. Những này quá lâu không có xuất thế thượng cổ tiên nhân, bây giờ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đi vào Nguyên Thủy sau lưng, cho sư tôn chào. Chợt, lại có một đạo khí tức cường đại phá không mà đến, chính là rất được lão tử chân truyền duy nhất đệ tử, Huyền Đô đại pháp sư. Lão sư, Huyền Đô đi vào lão tử sau lưng, hành lễ làm tập, hắn đến, để tam giáo tất cả đệ tử cũng hơi ghé mắt. Thân là thiên địa đệ nhất thánh, lão tử duy nhất đệ tử, mặc dù cực ít xuất thủ, nhưng hắn pháp lực, sợ là có 102 tam giáo đệ tử, sâu không lường được. Chỉ có đã từng tiệt giáo thủ đô Đa Bảo có thể cùng chi địch nổi, mà bây giờ Đa Bảo đã trở thành Phật môn Phật tổ, Huyền Đô đại pháp sư hoàn toàn xứng đáng tam giáo thứ nhất. Thông Thiên, hôm nay ta Huyền môn đệ tử thể tụ, như vậy làm kết thúc, tiệt giáo vốn không nên tồn tại, ngươi nghịch thiên mà đi, chung quy là công dạ chẳng, tăng thêm bi thương mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lực lượng 10 phần, lạnh lùng quát. Hiện tại tiệt giáo không phải lấy trước kia cái vạn tiên triều bái tiệt giáo, thực lực đại tổn, mà hắn xiển giáo cùng nhân giáo một mực giữ lại thực lực, trải qua nhiều thời giờ như vậy, đã sớm siêu việt. Hôm nay, thiên mệnh tại hắn, tiệt giáo chắc chắn đại bại. Ha ha, nói chi còn sớm. Đại đạo 50, trời diễn 49, ta tiệt giáo chỉ vì lấy ra một đường sinh cơ kia, hết thảy chỉ có đánh qua mới biết được. Thông Thiên sắc mặt như thường, thánh em minh ông, tiếp lấy đưa tay một câu, thiên đỉnh tiệt giáo đệ tử bị hắn mang về. Song phương đối chọi gay gắt, đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, lại có hai đạo thánh quang rủ xuống, từ cái kia Phật đà cổ rơi xuống, chính là tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh. Nhị thánh trên mặt ý cười, trách trời thương dân, chậm rãi giáng lâm đến giữa sân. Hai vị sư minh, tiệt giáo không biết thiên mệnh, chúng ta đến đây tương trợ. Tiếp dẫn khuôn mặt tường hòa nói, nghĩa chính ngôn tử. Bọn hắn các loại giờ khắc này quá lâu, mắt nhìn thấy Phật Đà cổ giới không ai, đang lo từ chỗ nào độ hóa chút đệ tử ưu tú xung làm bề ngoài, liền có người đưa tới cửa. Cái này nếu là còn lời khách khí, đó còn là người sao? Lão tử, Nguyên Thủy khẽ bước cằm, tự nhiên biết nhị thánh tâm tư, bất quá bọn hắn cũng không có cự tuyệt, có nhị thánh gia nhập, Thông Thiên chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Phải biết, Chu Tiên tứ kiếm còn sót lại hai chôi kiếm còn tại trong tay bọn họ. Không có Chu Tiên kiếm trận, Thông Thiên muốn lấy một địch bốn, tuyệt đối không thể. Ha ha, Thông Thiên cười dài một tiếng, khí thế như hồng, đem toàn bộ thiên khung đều đâm xuyên qua. Rất tốt, hôm nay vừa bạn cùng nhau kết, ngày xưa đủ loại, hết thảy nhân quả đều sẽ tại hôm nay phân cái rõ ràng. Vâng, một tiếng vang thật lớn, bầu trời đầy ra vô tận cương phong, vô tận tinh hà đế chiến ngừng lại, ba đạo sáng chói thân ảnh rơi xuống. Giáo chủ, chúng ta đến giúp ngươi. Doanh Chính cùng Lục Gáp đi vào Thông Thiên bên người, trước đây không lâu Thông Thiên giúp bọn hắn đánh lui Phật môn, hôm nay lẽ ra trả nhân tình này. Tốt, làm phiền hai vị đạo hữu. Thông Thiên vừa cười vừa nói, đã đem Doanh Chính cùng Lục Gáp xem như một cái cấp độ tồn tại. Có hai tộc gia nhập, tiệt giáo một phương trong nháy mắt phồng lớn lên mấy lần. Doanh Chính, Lục Áp, đây là ta tam giáo sự tình, các ngươi cớ gì nhúng tay? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt nghiêm nghị nói ra, muốn đem hai tộc chi hoàng quyết lui, đó cũng không phải sợ, mà là hai người này phía sau liên lụy có chút lớn, gia nhập Thông Thiên trận doanh, sợ là gây bất lợi cho bọn họ. Có câu nói là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn giọng điệu cứng rắn nói xong, giữa thiên địa liền vang lên một đạo mát lạnh hót vang thanh âm. Một thân hỏa hồng, để Trần Ngọc Túc Nguyên Phượng từ chân trời mà đến, đem một phương thiên địa đều nhuộm thành màu đỏ, những nơi đi qua đều là vô tận đạo hỏa. Phong hoa tuyệt đại, diễm áp thiên địa. Hai cái này lão lửa chọc cũng là các ngươi tàng giáo. Nguyên Phượng cười lạnh nói, mắt phượng lưu chuyển kinh người ánh sáng, nhiếp nhân tâm phách, không thể nhìn thẳng. Nàng ý tứ rất ngay thẳng, cho phép Tây Phương Nhị Thánh giúp các ngươi, không cho phép người khác giúp Tiệt giáo. Đây là hà đạo lý. Lời này trực tiếp đem Nguyên Thủy hỏi đều trầm mặc một chút, cũng may tiếp dẫn Cơ Linh, đem lời nhận lấy. Thiện hai, chúng ta giúp chính là trời ý, Tiệt giáo nghịch thiên mà đi, lẽ ra hủy diệt, mà Nguyên Phượng đạo hữu không biết số trời, trợ giúp Tiệt giáo, đúng là không nên. Hắn sát mặt như thường nói ra, trách trời thương dân, thân phụ đại nghĩa. Lời nói này có thể nói xinh đẹp, chỉ ra ta không có trợ giúp một phương nào, mà giúp chính là trời ý bất nói nhiều lời, theo ta một trận chiến, bản cung ngược lại muốn xem, các ngươi mạnh miệng tới khi nào. Nguyên Phượng lạnh lùng nói ra, không muốn cùng loại đồ vô sỉ này đối thoại. Chương 407, trận giao đấu. Sau cùng át chủ bài chương 407, trận giao đấu. Sau cùng át chủ bài bị Nguyên Phượng đơn phương kiêu chiến, nếu không phải không đáp, chẳng phải là Phật diện không ánh sáng. Vậy bần tăng chỉ có thể đem Nguyên Phượng đạo hữu đánh thức. Tiếp dẫn học lao tử đối với thông thiên nói lời, bước cách kéo căng. Nguyên Phượng không sai biệt lắm là bọn hắn cấp độ này yếu nhất, hắn thân là phương Tây mạnh nhất, có tư cách nói lời này. Vâng! Cương phong được dòng, thiên địa chấn động. Nguyên Phượng cùng tiếp dẫn đi vào vực ngoại, triển khai đại chiến, dù cho tận lực khống chế pháp lực, nhưng như cũng tản mát ra ba đạo khủng bố. Hoa hoàng cung. Nữ hoa cảm giác được đây hết thảy, cũng không định xuất thủ, còn tại quan sát. Lần trước nàng ra tay giúp đại tần, đó là bởi vì Tô Huyền nguyên nhân, bây giờ thông thiên giáo chủ chiến, khơi mào tranh chấp, cái này cùng với nàng cũng không liên quan, không nghĩ tới nhiều tham dự. Bây giờ nàng tinh hà biến công pháp đã tu luyện tới tầng thứ 9, nguyên điểm chi cảnh, còn có 2 tầng liền sẽ đại thành. Nàng muốn mau sớm tu thành, nhìn một chút có thể mang đến biến hóa gì. Nguyên Phượng đến, một đoạn nhạc đệm, kéo lại một vị thánh nhân, nhưng là cục diện vẫn như cũ đối với Tiệt giáo bất lợi. Tiệt giáo có doanh chính cùng lục gáp trợ giúp, nhưng xiển giáo cũng tương tự có hạ thiên, kể từ đó, tương đương lẫn nhau triệt tiêu. Bất quá, thiên đình thần tiên, nhưng là còn thừa không có mấy, một bộ phận trở lại Tiệt giáo, một bộ phận bị Ngao Liệt cùng dược sư phụ mang đi. Soán bị thất bại Ngao Liệt, tự nhiên không dám ở thiên đình ngây ngô, lập tức dẫn người gia nhập thông thiên một phương. Bởi vậy, điều này cũng làm cho Hạo Thiên nhớ ký hắn, lên danh sách phải giết. Huyền Đô cầm vi sư thái cực đồ, bố trí xuống lưỡng nghi vi trận. Nguyên Phượng cùng tiếp dẫn sau khi đi, lão tử cũng không nói nhảm, xuất ra thái cực đồ giao cho Huyền Đô, muốn bố trí xuống đại trận đối địch. Bố trí lưỡng nghi vi trận cần thiết, hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phủ, hoặc là thái cực đồ làm trận nhãn. Trong trận pháp tự thành một giới, sinh tử tiêu tan, âm dương luân hồi, có thể hóa hạt bụi nhỏ là vũ trụ hưng hoàng, có vô thượng uy năng. Lời vừa nói ra, Tiệt giáo đệ tử sắc mặt đột biến, khó nhìn lên. Lưỡng nghi vi trận chính là thượng cổ thập đại hung trận, uy năng gần với hồng hoàng tứ đại sát trận. Bây giờ bọn hắn không có Chu Tiên tứ kiếm, bố không ra Chu Tiên kiếm trận, nên như thế nào ngăn cản? Trừ phi bố trí xuống vạn tiên trận, mới có sức đánh một trận. Nhưng bố trí vạn tiên trận điều kiện quá mức hà khắc, chẳng những muốn sư tôn làm trận nhãn, còn muốn có đầy đủ nhiều pháp lực cường đại tiên nhân, nếu không uy năng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử đều có chút luống cuống. Không phải đã nói đánh nhau, làm sao đột nhiên bố trí xong trận pháp tới? Đánh nhau bọn hắn nắm hiểu, nhưng trận pháp phương diện thật không quá được. Trước mắt mà nói, sợ là chỉ có Tam Tiêu Nương Nương Cửu Khúc Hoàng Hà trận có thể thử một chút, nhưng cũng rất khó là lưỡng nghi vi trận đối thủ. Ha ha, thật sự là giỏi tính toán, tự biết không phải chúng ta đối thủ, chơi khởi trận pháp tới. Thông Thiên cười lạnh một tiếng, niệm ai nói, lao tử dự định một chút bị hắn xem thấu. Bây giờ hắn bên này có 2 tộc gia nhập, còn có Ngao Liệt mang tới thần tiên, mặc kệ là về số lượng hay là thực lực mạnh, xiển giáo một phương đều rất khó là đối thủ. Điều kiện tiên quyết là thánh nhân không xuất thủ. Kể từ đó, chỉ có bảy trận mới có thể đền bù sự chênh lệch này. Thông Thiên, chớ có hồng ngôn. Huynh trưởng đây là không muốn sinh linh đồ thán, chỗ nào giống ngươi nói như thế không chịu nổi. Nhiều người cũng không thể quyết định đại thế, ở tại chúng ta trong mắt, sâu kiến bình thường, không lấy thánh vị ép ngươi, đã là huynh trưởng khoan hồng độ lượng. Bây giờ, bên ta còn có 3 vị thánh nhân, mà ngươi chỉ có 1 người, vực này thế cục còn nhìn không rõ sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đâu vào đấy nói ra, đạo lý rõ ràng. Bọn hắn cảnh giới cỡ này tự nhiên không tốt đối với phía dưới đệ tử xuất thủ, nếu không mệt mặt, đều không cần sống, không có người nào có thể trốn qua thánh nhân sát thủ. Tam đệ, ngươi vừa nhân tài đông đúc. Sư minh cho ngươi thời gian chuẩn bị vạn tiên trận, đến một trận đường đường chính chính đọ sức. Lão tử quét nhẹ phất trần, cười nhạt nói ra. Thông Thiên ánh mắt lấp lóe, không có động tác. Vạn tiên trận cần hắn làm lỗ kim, nếu là thật sự bố trí, tương đương tự chói tay chân. Lão tử rõ ràng đây là cố ý hành động, hắn không thể mắc lừa. Tam Tiêu, trận chiến này giao cho các ngươi bố trí cửu khúc hoàng hà trận. Thông Thiên đối với Tam Tiêu nói ra, lời còn chưa nói hết, lại bị đánh gãy. Lục Áp đứng dậy, vừa cười vừa nói. Giáo chủ, không bằng giao cho ta tới đi. Ngươi. Thông Thiên hổ nghi nhìn lại. Lục Áp nhẹ gật đầu. Một mặt tự tin, tựa hồ bị Lục Áp tự tin lây nhiễm, Thông Thiên không nói thêm gì, liền đáp ứng xuống. Thực sự không được, hắn đón thêm tay cũng giống như nhau. Phía dưới do bản hoàng chủ trì, nghe ta hiệu lệnh, bố trí Chu Thiên Tinh Đầu đại trận. Lục Áp nắm giữ đại quyền, đối với tất cả mọi người ra lệnh, giờ khắc này, cùng làm một phe cánh, tự nhiên không ai phản đối hắn. Đám người nghe nói muốn bố trí Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, lập tức liền kinh ngạc. Hồng Hoang tứ đại sát trận một trong, yêu đỉnh tuyệt thế đại trận, có thể cùng Chu Tiên kiếm trận sánh ngang sát trận, ai không biết, ai không hiểu. Lục Áp thân là yêu đình duy nhất đệ tử, bố trí đại trận này, nhưng cũng nói đi qua. Ha ha, đúng lúc này, Chuẩn Đề lại là phát ra cười to một tiếng. Lục Áp, theo ta được biết, Chu Thiên Tinh đầu đại trận, cần 365 cán đại Chu Thiên Tinh thần cờ làm gốc, 14.800 cán tiểu Chu Thiên Tinh thần cờ là làm. Trừ cái đó ra, còn muốn có Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh làm trận nhãn, tại thêm 365 vị chính thần. Không có những này, ngươi lấy cái gì bày trận? Hán Phi thường hiểu, đem bày trận vật cần thiết nói nhất thanh nhị sở. Chu Thiên Tinh đầu đại trận mặc dù không cần thần khí làm trận nhãn, nhưng là cần thỏa mãn điều kiện tương đối phức tạp. Đây là ưu điểm của nó, cũng là khuyết điểm. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao nhìn về phía Lục Áp, ý tứ giống như đang nói, ngươi đến cùng được hay không a? Lục Áp sắc mặt như thường, cười lạnh một tiếng, nói lao lựa trọng, đây là bản hoàng gia truyền trận pháp, như thế nào không biết những này? Bản hoàng đã sớm chuẩn bị, còn chưa kịp nói, ngươi liền xem bảo, ngươi nói ngươi là không phải tìm mắng. Làm càn. Chuẩn Đề tức giận. Nhưng Lục Áp chẳng thèm để ý hắn, Thông Thiên giáo chủ ở bên người, cho lão lựa trọng 100 cái lá gan cũng không dám động đến hắn. Yêu tộc ta binh sĩ, đem ra hỏa đều lấy ra. Nhìn về phía hậu phương yêu tộc đại quân, Lục Áp cao giọng nói ra, chấn động hoàn vũ. Là. Đen nghịt yêu tộc đại quân cùng kêu lên đáp, tiếp lấy, nhao nhao xuất ra sớm đã chuẩn bị xong tinh thần cờ. 365 cán đại Chu Thiên tinh thần cờ, 14.800 cán tiểu Chu Thiên tinh thần cờ. Cương phong gào thét, quét sạch thiên địa. Một màn này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhất là Chuẩn Đề, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lòng này đen điểu nhân, thế mà đã sớm dự sẵn một tay. Lục Áp hài lòng cười một tiếng, đám người ánh mắt rung động, để hắn có chút hưởng thụ, liền ưa thích làm náo động. Tại hai tộc đánh bại Phật Môn đằng sau, vì cái gì không có lập tức tiến công Đông Thắng Thần Châu, chính là đang đợi Lục Áp bí mật luyện chế lớn nhỏ Chu Thiên Tinh Thần Cờ. Đây là chuẩn bị ở sau, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giờ phút này, Lục Áp tế ra át chủ bài, hắn muốn để thế nhân mở mang kiến thức một chút, chân chính Chu Thiên Tinh đầu đại trận hung uy. Chương 408, Nguyệt Thần Hạ Phàm. Giờ cho lừa bịp. Chương 408, Nguyệt Thần Hạ Phàm. Giờ cho lừa bịp. Chúng yêu xuất ra lớn nhỏ Chu Thiên Tinh Thần Cờ, Diều Võ Dương Oai, Nhậm Thủy cũng không nghĩ tới, Lục Áp còn lưu lại một tay như thế, lại có tính toán như thế. Trong lúc nhất thời xiển giáo mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi. Phàm là có chút kiến thức, đều biết Chu Thiên Tinh đầu đại trận khủng bố, cùng Chu Tiên kiếm trận bất phân cao thấp. Lục Áp, là bần tăng xem thường ngươi, bất quá chỉ có Chu Thiên Tinh thần cờ còn không được, hoàn chỉnh đại trận cần 365 vị đại La Kim Tiên cấp bậc chính thần, bằng không mà nói, uy năng đại giảm. Chuẩn Đề cười ha hả nói, hắn hiểu rất rõ trận này, năm đó Vu Yêu đại chiến, dựa vào 365 vị đại La Kim Tiên yêu thần, kết thành Chu Thiên Tinh đầu đại trận, mới cùng 12 đều thiên thần sát đại trận đánh cân sức ngang tài. 12 đều thiên thần sát đại trận, triệu hoán bản cổ chân thân mạnh biết bao, tự nhiên không cần nhiều lời. Đối với Chuẩn Đề chất vấn, Lục Áp sắc mặt nặng nề, khinh thường nói: "Đánh các ngươi cái nào dùng lấy đại La Kim Tiên chính thần đến bày trận?" Hắn lại quay đầu nhìn về phía sau lưng người một nhà. Tất cả Thái Ức Kim Tiên trở lên ra khỏi hàng, Lục Áp định dùng Thái Ức Kim Tiên trở lên bày trận, được không ra hơn 300 vị đại La Kim Tiên, chỉ có thể đem cái này điều kiện với lòng. Tại Thông Thiên, Doanh Chính, Ngao Liệt đám người trợ giúp bên dưới, cuối cùng kiếm ra 365 vị chính thần. Tiếp lấy, Lục Áp đưa tay một chảo, pháp tướng kinh người, từ vô tận tinh hà chỗ sâu, bắt được một vòng đại nhật. Lúc trước bị đánh không có, chỉ có thể một lần nữa làm một viên. Đại nhật tái hiện, dù cho không có Lục Áp, thiên địa vẫn như cũ tươi sáng. Hiện tại, chỉ kém Thái Âm Tinh. Lục Áp có chút do dự, hiện tại Thái Âm Tinh đã sớm không có năng lượng, đây hết thảy cùng chính mình có thoát không ra quan hệ. Mà lại phía trên còn ở một vị đại thần cùng tiên sư có chút không hiểu quan hệ. Trong lúc nhất thời, Lục Áp nhìn xem Thái Âm Tinh, chậm chạp không có động thủ, không biết nên làm sao thao tác. Mọi người ở đây cũng bị hắn bị hôn mê rồi, tất cả đều nhìn về hướng Thái Âm Tinh, không hề chớp mắt. Lúc này, Thái Âm Tinh bên trên thần linh tựa hồ có chỗ phát giác, đi ra Quảng Hàn Cung. Hoàn mỹ dáng người, tuyệt mỹ ngọc nhan, đoạt thiên địa chi tạo hóa, chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta hoa mắt thần mê. Hắn chính là Hằng Nga Tiết Tử. Bây giờ nàng đã thần công đại thành, tu thành Đại La Kim Tiên, cửu âm chí tôn tiên thiên bất diệt thần công, để nàng hóa thành tiên thiên thần linh, căn cơ triệt để thủy biến. Hằng Nga chỉ là đứng ở nơi đó, liền để tất cả mọi người cảm giác được run sợ, không dám nhìn thẳng. Đây là một loại từ trong ra ngoài, nhiếp nhân tâm phách đẹp. Thông tục điểm nói, chính là đẹp đến trong lòng. Tiên thiên thần linh thân thể, nạp hết tất cả mỹ hảo. Gặp Hằng Nga đi ra, Lục Áp chắp tay, khách khí nói, tiên tử, tại hạ muốn mượn Thái Âm Tinh dùng một lát, còn xin thành toàn. Hắn một mặt ý cười, trong giọng nói còn toát ra một tia cung kính ý vị, cái này khiến rất nhiều người đều có chút không hiểu. Luôn luôn kiệt ngạo bất tuần yêu hoàng, vì sao đối với một nữ tử khách khí như thế? Trước ngươi như bước đi đâu? Ha ha. Lục Áp, ngay trước trước mặt, sách như vậy yêu cầu, sợ là không thể nào nói nổi đi. Không đợi Hằng Nga nói chuyện, Hạo Thiên cười lạnh một tiếng mở miệng. Hằng Nga dù sao cũng là thiên đình thần, Lục Áp như vậy hành vi, đơn giản không có đem hắn để vào mắt. Hạo Thiên, ngươi sợ? Sợ bản hoàng dùng đại trận đưa ngươi các loại đánh tan? Lục Áp cười nhạo nói đạo, quang minh chính đại dùng phép khích tướng. Cho cười, chỉ bằng ngươi. Hạo Thiên lắc đầu cười lạnh, hắn quá tự phụ, đối với Lục Áp trận pháp, từ đầu đến cuối cùng đều không có để vào mắt. Coi như giúp hắn kết trận, lại có thể thế nào? Hạo Thiên đang muốn mệnh lệnh Hằng Nga đáp ứng, nhưng không nghĩ tới Hằng Nga mở miệng trước, căn bản không có hỏi thăm ý kiến của hắn. Không có vấn đề, cho ngươi dùng chính là. Hằng Nga sắc mặt thanh lãnh, ngọc nhan tuyệt thế, dứt lời, liền đưa tay một chỉ, dưới chân nguyên bản có chút hề bại mặt trăng, lập tức liền tràn đầy nguyệt hoa, thoáng như trong vũ trụ một ngọn đèn sáng. Bây giờ nàng thân là Thái Âm chi thần, khôi phục một vầng mặt trăng còn không phải dễ như trở bàn tay. Làm xong đây hết thảy, Hằng Nga đạp nguyệt xuống, chân nguyệt dưới thân phàm. Hạo Thiên sắc mặt lạnh lùng, Hằng Nga thái độ làm cho hắn cực kỳ bất mãn, đối với hắn không có một tia tôn kính. Không hỏi một tiếng đáp ứng xuống tới, tự tiện chủ trương, không có chút nào đem hắn cái này tiên đế để vào mắt. Hằng Nga hóa thành một đạo thần hồng, biến mất trong mắt của mọi người, chẳng biết đi đâu phương nào. Thái Âm Tinh khôi phục, vạn sự sẵn sàng. Lục Áp hài lòng nhẹ gật đầu, hăng hái, có một tia yêu đỉnh tiên đế mùi kia. Hắn lúc này chính là tiêu điểm, vạn chúng chú mục. Tiếp đấy, Lục Áp ra lệnh một tiếng, tự mình chỉ huy, cầm trong tay tinh thần cờ bọn tiểu nhị, theo phương hướng bắt đầu bày trận. Song phương thế lực lặng lặng nhìn, không có làm, nhất là Lao Tử cùng Nguyên Thủy, tựa hồ cũng nhanh ngủ tiếp đi. Bọn hắn căn bản không hoảng hốt, không hoàn mỹ Chu Thiên Tinh đầu đại trận cũng không nhất định, so lượng nghi vi trần trần mạnh. Song phương đều đang khẩn trương bố trí. Không biết qua bao lâu, ầm ầm, tiếng vang oanh minh, thiên địa chuyển động, trên bầu trời, một bức to lớn thái cực đồ hiển hóa, xoay quanh không chỉ, lượng giới các loại hạt bụi nhỏ, tiêu tan tử sinh cùng bọn nước. Hư hư thật thật, vô hình cũng hữu hình. Trận thành trong chốc ngắn này, thiên địa đều đang rung chuyển, không thể gọi tên. Thông Thiên, Lão Tử, lần lượt xuất thủ hộ sơn hà, thủ hộ môn nhân. Tiếp lấy, trong sao long lánh, vũ trụ chuyển động, Chu Thiên Tinh đầu đại trận cũng tạo thành. Ước vạn tinh thần chi lực, vũ trụ mênh mông chi uy. Hai tòa tuyệt thế đại trận ma sát va chạm, nhét chung một chỗ, toàn bộ thời không đều hỗn loạn. To lớn thiên âm, thời gian giao thoa, hạo kiếp chi quang, phô thiên cái địa. Tràn ra khí tức hủy diệt, có thể nuốt tiên diệt thần, liền xem như chuẩn thánh đều khó mà ngăn cản. Nếu là không có thánh nhân xuất thủ che chở, thiên địa đều muốn bị hủy diệt. Thái cực đồ che khuất bầu trời, phát ra trận trận oanh minh, diễn hóa thiên địa áo nghĩa, địa hỏa nước gió, âm dương nhị khí, hỗn độn sơ khai. Toàn bộ Chu Thiên Tinh đầu đại trận đều tại rung động, rất nhiều tinh thần phá toái, phản phất trời cũng sắp sụp xuống dưới. Ha ha, quả nhiên như ta sở liệu, Chu Thiên Tinh đầu đại trận, vội vàng bố trí, mã mã hổ hổ, cuối cùng vẫn là kém không ít. Chuẩn đề một bộ hiểu ca dáng vẻ nói ra, hắn gặp qua chân chính Chu Thiên Tinh đầu đại trận, so hiện tại cái này cường đại nhiều lắm. Lão Tử cùng Nguyên Thủy gật đầu, bọn hắn cũng là như thế cho là, lấy thánh nhân ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra ưu huyết. Không có 365 vị đại la kim tiên đại trận, hay là kém rất nhiều. Tự nhiên không có khả năng cùng lưỡng nghi vi trần trận cùng so sánh. Ngay tại tất cả tiên thần giáp đến Chu Thiên Tinh đầu đại trận muốn tan tác thời điểm, một vệt kim quang tại sâu trong tinh không nổ tung, phản phất thiên địa sơ khai đạo thứ nhất cầu đồng, thắp sáng thương cùng, tràn ngập ra, hóa thành đại nhật, rọi khắp nơi chúng sinh. Tiếp lấy, tại cái kia hỗn độn bên trong, có một đạo bóng ma dần dần ngưng thực, bên ngông khí tức cũng theo đó mà đến, quần quần thiên địa, như là khai thiên thần nhân, phá vỡ hỗn độn. Đây là tượng thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt khẽ động, thình lình lên tiếng, sau đó nhìn thẳng Lục Áp, tức giật quát: "Hô trướng, ngươi dám giở trò?" Chương 409, trong trận chi trận. Thông Thiên Cầu Viện chương 409, trong trận chi trận. Thông Thiên Cầu Viện Nguyên Thủy tức giận, thánh nhân chi uy cả ép hướng Lục Áp. Hoảng sợ thiên uy, chí tôn to lớn. "Hừ." Thông Thiên một tiếng quát lạnh, xua tan thánh uy, ánh mắt phá diệt hư không. "Nguyên Thủy, ngươi muốn làm cái gì, xem bản tọa như không?" Đến lấy mặt của hắn động Lục Áp, đơn giản không có đem hắn đưa vào mắt. "Giở trò lừa bịp. Ta lúc nào giở trò lừa bịp?" Lục Áp một mặt ý cười, đều đâu vào đấy nói ra. "Ta lúc nào nói qua, chỉ dùng một loại trận pháp, bắt đầu trước lại không có quy định qua. Nói một cách khác, đây là ta nghiên cứu mới trận pháp, Chu Thiên Tượng Thần đại trận, một trận miệng pháo, có lý có cứ. Bữa này tao thao tác không chỉ đem xiển giáo một phương người thấy choáng, người một nhà đều là một mặt mộng bức. Căn bản không có phát hiện, Lục Áp cùng doanh chính là thế nào thông đồng lên. Bây giờ trở về nhớ tới, lại có chút bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa rồi bảy trận thời điểm, hướng bên trong lấp mấy chục vạn đại tần tướng sĩ. Trong bọn họ có người mang theo thần ấn, trực tiếp tại Chu Thiên Tinh đầu đại trận bên trong lại kết một trận. Trận trong trận, Hoàn Mỹ Kỳ danh viết tân trận, đơn giản vô liêm sỉ. Ầm ầm. Tượng thần trong lúc giơ tay nhấc chân, Chu Thiên Tinh hà chuyển động, đứng ở sâu trong tinh không, cao không thể gặp thần khu, tựa như thiên trụ. Thái cực đồ đang bặm mẻo, lúc gần lúc hiện, tựa như lúc nào cũng muốn tán loạn. Tượng thần tại lấy lực phá trận, không có những cái kia loẻ loẻ thủ đoạn, mọi loại thần thông hội tụ tại trong lòng bàn tay, tồi khô kéo xảo, xé rách lưỡng nghi vi trần trận. Lại thêm Chu Thiên Tinh đầu đại trận phối hợp, lưỡng nghi vi trần trận run lẩy bẩy, tùy thời đều muốn không kiên trì nổi. "Sư đệ, theo vi huynh làm qua một trận đi." Lão Tử nhàn nhạt mở miệng, trong lòng có chút không nhanh, dự định tự mình hạ trận, tùy thời phục hồi. Thông Thiên trên mặt ý cười, tựa hồ sớm có dự định. "Ha ha, Thông Thiên, Bần tăng cùng Nguyên Thủy sư huynh ngươi định làm như thế nào đâu?" Chuẩn Đề bỏ đá xuống giếng, chắp tay trước ngực, Phật quang phổ chiếu, trên đỉnh viên quang tươi sáng, chói lóa mắt. Hắn ý tứ rất rõ ràng, còn sót lại hai vị thánh nhân không ai quản, nói không chừng muốn báo nổi. Thông Thiên lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có ý định một chọi ba, trong lòng đã sớm có dự định. "Cũng được, bản tọa liền cho các ngươi tìm đối thủ." Thoại âm rơi xuống, liền cho hậu thổ phát đi truyền âm. "Hậu thổ đạo hữu, còn xin thực hiện hứa hẹn, giúp bần đạo xuất thủ một lần." Cửu U địa ngục. Hậu thổ tự nhiên chú ý đại chiến, thu đến thông tin truyền âm đằng sau, nàng lập tức khí hàm răng ngứa, rất không muốn thực hiện lời hứa. Nhưng là giống nàng bực này thân phận, không tốt vô cớ nuốt lời. "Thông tin, ta một khi đi ra địa đạo, thực lực sẽ giảm mạnh, ngươi đừng quá mức trông cậy vào tại ta." Hậu thổ lãnh đạm đáp lại nói. "Bần đạo tự nhiên biết, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn lại Nguyên Thủy liền có thể." "Tốt. Thông tin, ngươi đây là muốn xin mời nữ hoa đạo hữu xuất thủ sao?" "Bất quá, theo bần tăng xem ra, nữ hoa đạo hữu không quá muốn lội lần này vũng nước đủ. Chuẩn Đề nhìn rất thấu triệt, nữ hoa đến lúc này đều không có xuất động ý tứ, rất hiển nhiên là sẽ không xuất thủ. Chuẩn Đề, tiếp dẫn không tại, ngươi ngược lại là trưởng thành không ít, học thông minh. Thông Thiên cười lạnh nói, nữ hoa đạo hữu sát thực sẽ không tới. Ha ha, giữa thiên địa liền chúng ta vài thánh, nữ hoa không đến, còn có ai có thể đỡ chúng ta? Chuẩn Đề lắc đầu cười khẽ. Thoại âm rơi xuống, đại địa đột phá chấn động, địa đạo hiển hóa, một tôn sáng thế thần kỳ giống như thân ảnh, ngồi xếp bằng luân hồi phía trên. Không biết ta có thể hay không? Hậu thổ thanh âm vang vọng chân trời, không có cảm xúc. Lão tử, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề tam thánh sắc mặt dần dần trầm xuống. Bọn hắn đem vị này quên. Hậu thổ đạo hữu, ngươi cũng muốn tham dự việc này? Lão tử sắc mặt bình tĩnh hỏi. Vị này vừa ra trận, sợ là muốn phá hư thăng bằng. Hậu thổ sắc mặt bình thản, đạo âm hùng vĩ nói, cũng không phải là như vậy, nhân quả tuần hoàn, ta thiếu Thông Thiên đạo hữu nhân tình, cần giúp hắn một lần. Không cần ý đồ quên lui ta, xuất thủ đã là tất không thể miễn. Tam thánh sắc mặt lại thay đổi một phần, không nghĩ tới hậu thổ kiên định như vậy, căn bản cũng không cho bọn hắn khuyên giải cơ hội. Hậu thổ đạo hữu, ngươi thoát ly địa đạo, cùng chúng ta độc thủ, không khác phủ du lay cây, hy vọng ngươi tốt chi vì đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay nắm phát ấn, cười nhạt nói ra, đây là đang cảnh cáo hậu thổ. Không nhọc ngươi quan tâm. Hậu thổ cực kỳ bình thản, không bị ảnh hưởng. Hậu thổ đạo hữu, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta ngăn trở Nguyên Thủy. Thông Thiên mở miệng nói ra. Hậu thổ gật đầu, không nói gì. Thiên địa ồn ào náo động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Hậu thổ ra sân, không thể nghi ngờ như cái tạc đạn, đem tất cả mọi người kinh choáng váng. Rất khó minh bạch, vì cái gì hậu thổ cũng sẽ gia nhập đại chiến, trong lúc này quan hệ phức tạp, làm cho người khó hiểu. Thông Thiên đạo hữu, còn kém một vị, bần tăng ngươi dự định an bài như thế nào đâu? Thông Thiên đem hậu thổ an bài cho Nguyên Thủy, để Chuẩn Đề không hiểu thở dài một hơi, cũng bởi vậy lòng tự tin bạo dạng, tìm được cảm giác tồn tại. Thông Thiên yên lặng một đạo, thuận miệng nói ra, lúc đầu muốn thuận tiện đem ngươi thu thập, dù sao lấy một địch hai đội bản tọa tới nói không tính việc khó, nhất là đối mặt với ngươi thời điểm. Nhưng là giáo ta phó giáo chủ muốn theo ngươi luận bàn một chút, vậy bản tọa đành phải đưa ngươi giao cho hắn, luyện tập một chút. Phó giáo chủ, Chuẩn Đề sửng sốt một chút, đều không có kịp phản ứng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tiệt giáo, chỉ gặp một cái sắc mặt trắng bệnh, hai mắt thâm thúy nam tử đèn kịt đi ra. Liền cái đồ chơi này, hắn còn tưởng rằng là thần thánh phương nào. Thông Thiên, ngươi đây là đang vũ nhục bần tăng sao? Chuẩn Đề không có cao hứng, ngược lại tức giận không thôi, cảm giác mình bị vũ nhục. Mặt khác thánh nhân đối thủ tốt xấu đều là thánh nhân, nhưng hắn cái này cho làm như thế cái đồ chơi. Đây không phải vũ nhục hắn là cái gì? Trần Chuỷ vũ nhục. Ha ha, bản tọa đây đã là xem trọng ngươi, ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Thông Thiên vừa cười vừa nói, nếu không phải thi cốt tiên đế mãnh liệt yêu cầu, hắn liền tiện thể đem Chuẩn Đề cùng một chỗ đánh. Hô trướng. Chuẩn Đề giận không kèm được, hắn cũng là có lòng tự trọng, đối mặt như thế vũ nhục, làm sao có thể không khí? Lão lựa chọc, đừng gào, mọi người đều thối lui một bước, nếu không phải chỉ còn ngươi, không được chọn, ngươi cho rằng ta muốn theo ngươi đấu thủ? Thi cốt tiên đế một mặt ghét bỏ nói, liền rất bực bội. Trước khi chiến đấu lập chí muốn làm tiên phong, muốn một trận giết lung tung, kết quả đến bây giờ đều không có cơ hội đấu thủ. Tốt tốt tốt. Chuẩn Đề giận quá thành cười, hai mắt dần dần lạnh như băng xuống tới. Xem thường hắn đúng không? Như vậy hôm nay liền để Tiệt giáo mất đi một vị phó giáo chủ, lấy nhìn thẳng vào nghe. Để thế nhân biết, thánh nhân không phải a miêu a cẩu nào đều có thể người già bị đụng. Ầm ầm một tiếng thiên địa phá toái giống như thanh âm vang lên, lưỡng nghi vi trần trận rốt cục bị đánh vỡ. Che khuất bầu trời thái cực đồ phịch một tiếng vỡ vụn ra, một đám xiển giáo đệ tử cũng đổ bay mà ra. Lão tử đưa tay vung lên, phát bảo thái cực đồ chuyển động không thôi, định ở trong thiên địa, để hết thảy đều dừng lại. Sư đệ, mời đi. Lão tử lạnh nhạt nói. Thông Thiên gật đầu, thân ảnh của hai người cũng biến mất không thấy gì nữa. Thánh chiến chính thức khai hỏa, còn lại thánh nhân cũng thay nhau xuất thủ. Chương 410, Văn Minh chi pháo. Hữu Duyên đi lên chương 410, Văn Minh chi pháo. Hữu Duyên đi lên Thông Thiên cùng lão tử thân ảnh biến mất không thấy, đã đi tới không biết khu vực, bọn hắn sáng tạo không gian, xem như chiến trường, vẫn tương đối có chừng mực, sợ đem thiên địa hủy diệt. Không có nhiều lời, hai vị thánh nhân tế ra pháp bảo, tại trong chốc lát đã giao thủ. Lão tử đỉnh đầu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, sau đầu 12 sắc thánh quang, chư thiên vạn giới, vô tận hoàn vũ, đều là ở tại sau. Lừng lẫy vô lượng, vĩ nạn vô biên. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là toát ra hoàn mỹ vô quyết, vô thai vô kiếp, trong sáng không một hạt bụi, đại đạo tự nhiên vô thượng chi vận. Cho dù hắn không có sử dụng thái cực đồ, nhưng vẫn như cũ khó mà độ lượng, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Thông Thiên sắc mặt nghiêm nghị, toàn bộ thân hình quấn quanh vô lượng chu tiên thần lực, chỉ cần một sợi liền có thể có khai thiên tích địa chi năng. Ngay cả như vậy, lão tử vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, đã mất đi vân thánh đan trói buộc, thực lực của hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Sư đệ, ngươi cảnh giới cách ta cũng không xa vậy, đáng tiếc đã mất con đường phía trước, không bao giờ còn có thể tiến thêm một bước. Lão tử khuôn mặt lạnh nhạt nói, râu tóc bạc trắng, đạo vận vô lượng. Cảnh giới của ngươi cũng vượt quá tưởng tượng của ta, bất quá, phía trên có lão sư để ép, không có khả năng lại tiến, chắc hẳn ngươi không có cam lòng đi. Thông Thiên sắc mặt như thường nói ra. Sư đệ, nói cẩn thận. Lão tử cười ha ha, phất trần quét qua, sau lưng bị Thông Thiên đánh nát thế giới lần nữa phục hồi như cũ. Sau đầu 12 sắc thánh quang tựa hồ sáng lên. Ha ha, sư minh, ngươi vẫn là trước sau như một bức vàng. Thông Thiên cười nói, không biết là châm chọc hay là thật tán dương. Một bên khác, hậu thổ vẫn như cũ xếp bằng ở lục đạo luân hồi, nàng tự nhiên không có đần độn ra ngoài cùng Nguyên Thủy chiến đấu, nhưng là nàng vẫn như cũ có thủ đoạn. Văn Minh chi điệp lần thứ nhất xuất hiện trong mắt thế nhân, ngưng tụ vô số văn minh, chu thiên hoàn vũ, hết thảy qua lại cùng tương lai. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi thần khí, làm cho vô số người sợ hãi thán phục, văn minh chi điệp đạo quá mức huyền diệu, bọn hắn căn bản lĩnh hội không thấu. Hậu thổ đạo hữu, đây là phương pháp nào bảo? Nguyên Thủy kinh ngạc mà hỏi, tự dưng móc ra bản cổ phiên. Trước mắt cái này dáng dấp có điểm giống tạo hóa ngọc điệp đồ chơi, để hắn cảm nhận được không gì so sánh nổi nặng nề cảm giác. Rất nhiều thế giới cùng rất nhiều văn minh gia thần, liền xem như thánh nhân đều cảm giác được không gì sánh được các bách. Đây không chỉ đơn thuần lực lượng, tối nghĩa khó lường. Nói ngươi cũng không hiểu. Hậu thổ mặt không thay đổi nói ra, trực tiếp điều khiển văn minh chi điệp bắt đầu công kích. Văn minh chi điệp mặc dù là dạng văn minh, nhưng là động thủ bên trong cũng có thể phi thường dã man. Lấy văn minh chi lực, ngưng tụ văn minh chi pháo, vô thượng thần lực, đánh nát hết thảy. Ông, toàn bộ văn minh chi điệp đang phát sáng, chuyển động, vô tận văn minh trường hà quần quần thiên địa, từ rất nhiều thời không chuyển đến. Thu thập từng cái thế giới văn minh, ngưng tụ thành lực lượng. Văn minh lực lượng mênh mông vô cương, ý nghĩa trọng đại. Nếu không nói, đừng trách bần đạo hủy nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút động khí, hắn đều không ngại học hỏi kẻ dưới, hậu thổ lại còn nói hắn không hiểu, quá không cho mặt mũi. Không biết ở đâu làm một cái cổ quái kỳ lạ pháp bảo, đã cảm thấy bao nhiêu ghê gớm giống như. Bàn cổ phiên chấn động, bốn phía hư không lập tức liền thành hư vô, lực lượng quá mức khủng bố, đem hết thảy đều biến thành nguyên điểm. Bảo vật này chính là hỗn độn chí bảo bàn cổ dịu lưỡi búa biến thành, uy lực kinh người, danh xưng thứ nhất công phạt chí bảo. Vâng. Văn minh chi điệp ngưng tụ chư thiên văn minh chi lực, vang ra văn minh chi pháo, cái này lực lượng mãnh liệt, uy áp kinh khủng, như là vũ trụ biến thành đạn pháo. Tại áp xúc bên trong nổ tung lên, đánh phía Nguyên Thủy, cùng bản cổ phiên chi lực đổ vào. Hạo kiếp chi quang, phá diệt thời không, kỳ thế to lớn, khó mà miêu tả. Nếu là không có thái cực đồ bảo hộ thiên địa, ước bạn sinh linh sẽ phi hôi yên diệt, hết thảy đều đem hủy diệt. Tại cái này mênh mông trong hủy diệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp thân phá toái, quanh thân vô lượng thánh quang đều bị dập tắt. Hắn chịu thành thánh đến nay, nặng nhất một lần thương thế. Hậu thổ đều có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút nào tránh, quả thực là chống đỡ một kích này. Thật sự là một đời ngon nhân. Thiên địa tứ cực, toàn bộ sinh linh đều rung động, thần hồn điên đảo. Trên đỉnh đầu chí tôn kia to lớn, không thể miêu tả khí tức, để bọn hắn sắp hít thở không thông. Bọn hắn căn bản thấy không rõ thánh nhân xuất thủ, lại có thể cảm giác được tản ra khí tức khủng bố. Chuẩn đề càng là một mặt may mắn hắn vừa mới không có cùng hậu thổ đối thủ, bằng không mà nói, xảy ra vấn đề lớn. Nghĩ như thế, tiệt giáo cái kia thận hư phó giáo chủ, thật đúng là phúc tinh. Kết quả là, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đồng dạng đang khiếp sợ ở trong thi cốt tiên đế, cười ha hả nói, cho ngươi cơ hội, xuất ra ra dáng thực lực, thỏa thích lấy lòng bần tăng, có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Chuẩn đề chứa bảo, trước mặt nhiều người như vậy, bắt đầu biểu diễn của hắn. Hắn cùng sư minh mục đích tới nơi này, chính là vì cho Phật môn độ người, bây giờ đúng là hắn cơ hội biểu hiện ra phong thái đem người tin phục, đến lúc đó tùy tiện dăm ba câu liền có thể dỗ dành đến Phật môn đi. Ngươi đang nói mơ. Thi cốt tiên đế cười lạnh nói, có vẻ hơi khiếp người, mặt tái nhợt, màu đen vành mắt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Lão lửa chọc niệm kinh niệm tròn váng. Làm càn, bần tăng niệm tình ngươi tu hành không dễ, muốn cho ngươi một con đường sống, nếu không linh tỉnh, vậy cũng đừng trách bần tăng. Chuẩn đề dáng tươi cười phai nhạt mấy phần, có chút không vui. Nếu không phải hắn muốn trang bức độ hóa người, đã sớm động thủ, đâu còn sẽ vết mực đến bây giờ. Lòng từ bi thuộc về là. Thi cốt tiên đế không nói, thân thể khẽ động, hào quang sáng chói, một kiện cà sa khoác ở trên thân, tỏa ra ánh sáng lung linh, có không hiểu thần vận. Bất tình lình cử động, trực tiếp đem chuẩn đề làm ngây ngẩn cả người. Làm cái gì vậy? Còn chưa đánh liền muốn đầu hàng sao? Tiểu hòa tử, rất biết giải quyết ta. Chính mình chủ động phụ thêm cà sa, trong lúc bất chợt liền cùng Phật môn hữu duyên đi lên. Trong lúc nhất thời chuẩn đề nhìn về phía thi cốt ánh mắt trở nên thưởng thức, đã lại suy nghĩ, người hữu duyên này vào Phật môn đằng sau an bài chức vị gì? Nếu không đến cái thận hư cổ Phật, hoặc là vị lai Phật. Tiệt giáo môn nhân cũng bị thi cốt đột nhiên xuất hiện cử động làm có chút luống cuống. Đây là muốn lâm thời làm phản sao? Tái hiện ngày xưa phong thần trắng cảnh, tại thời khắc mấu chốt bị người phản bội. Thi cốt tiên đế không coi ai ra gì, căn bản không biết người bên ngoài đang suy nghĩ gì, mặc vào cà sa đằng sau nhìn thẳng chuẩn đề quát, lão lựa chọn mà theo ta một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, một bước phóng ra, người đã đi vào vô tận tinh không, làm ra chiến đấu tư thái. Chuẩn đề không hề nghĩ ngợi, một bước đuổi theo, người hữu duyên này thực lực còn có thể, đáng ra hắn tìm chút thời giờ đi độ hóa. Chính là nói chuyện không dễ nghe, làm cho người bất mãn, rất hung hăng ngang ngược. Chính mình cũng muốn thành cung Phật môn bên trong người, còn gọi con lựa chọn. Đây không phải bản thân phủ định, chính mình chửi mình sao? Cứ việc xuất thủ, để bần tăng nhìn xem ngươi có mấy phần cân lượng. Chuẩn đề vẻ mặt ôn hòa nói ra, muốn kiểm tra số lượng thi cốt tiên đế, nhìn xem về sau an bài thế nào. Thi cốt sao có thể khách khí với hắn, lên tay chính là thất bảo diệu thuật, hướng về phía trước chân áp. Chuẩn đề run lên, sắc mặt đại biến.